Chương 434, hoặc nặng như Thái Sơn chương 434, hoặc nặng như Thái Sơn giống như lão vương, Trúc Long chiến đấu như vậy hình tợ săn, đối với Hạ Châu liên bang mà nói, thuộc về có thể tái sinh tài nguyên. Nhưng giống như Thâm Điển Vị Hy cùng Bao Tự loại này tự thân không có cái gì năng lực chiến đấu, nhưng lại có cực kỳ năng lực đặc thù tợ săn, vậy cũng là không cách nào đã bị thay thế, không cách nào đã bị phòng chế chân quý tài nguyên. Thật giống như game online bên trong nhân vật đồng dạng, chỉ số quái sớm tối đều sẽ bởi vì phiên bản thay đổi mà bị đào thải, mà có được đặc thù cơ chế nhân vật, nhưng thủy chung sẽ có phát sáng phát nhiệt cơ hội. Có một câu nói làm cho tốt, dòng nước chuyển vận, làm bằng sắt phụ trợ, người ở phía trên quyết định đem Thâm Điển Vị Hy phái đến chiến tuyến đoạn trước nhất đi, điều này nói rõ bọn hắn đã làm tốt cùng chỉ mẹ giả số 17 liều chết đánh cược một lần rất ngộ. Chỉ mẹ giả số 17 ấp sau khi thành công tạo thành ảnh hưởng, là liên bang cao tầng không cách nào tiếp nhận, thậm chí có không ít nhân viên nghiên cứu cho rằng, chỉ mẹ giả số 17 lực phá hoại đã có thể đưa về đến nguyên sơ cấp quỷ vật cái kia một ngăn. Chính nàng là thế nào nghĩ? Tôn Hằng hỏi, nàng hẳn phải biết, loại nhiệm vụ này, thập tử vô sinh a. Ách, nàng bây giờ đang ở bên cạnh ta, để chính nàng cùng ngươi nói đi. Dương Kinh nói. Thâm Điển Vị Hy âm thanh đột nhiên trên bảo, có thể khoảng cách gần nhìn thấy đỉnh tiêm thợ săn cùng nguyên sơ cấp quỷ vật chiến đấu kịch liệt, lúc này dù có chết cũng đáng về giá vẽ nha. Bằng hữu, ngươi là có hay không thanh tỉnh? Tôn Hằng lập tức có chút im lặng. Thanh tỉnh, ta rất thanh tỉnh, tương đương thanh tỉnh. Thâm Điển Vị Hy chém đinh chặt sắt nói, các ngươi nhất định phải mang ta đi, có ta ở đây, nhiệm vụ lần này xác suất thành công chí ít có thể tăng lên nhiều cái phần trăm a. Không, ý của ta là, ngươi lớn tỷ lệ sẽ chết, ngươi nghĩ rõ ràng điểm này sao? Ngươi đều sẽ chết, so với lúc tuổi già toàn thân cắm đầy cái ống chết già ở trên giường bệnh, vậy ta thả rằng để cho ta tử vong càng thêm lóa mắt một điểm. Thâm Điển Vị Hy ra vẻ thâm trầm nói, câu nói kia nói như thế nào tới? Ngươi chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Lương Hồng. Nếu là ta chết thật, nhớ ký hàng năm đem mới đem bán ba a đại tắc đốt cho ta a. Không nghĩ tới ngươi, vẫn rất có giác ngộ. Tôn Hằng nói, ta chỉ có thể nói hội hết sức bảo hộ ngươi, nhưng ta không có cách nào đối ngươi làm ra cái gì cam đoan. Ta biết ta biết. Thâm Điển Vị Hy nói, bất quá tại ta hoàn thành nhiệm vụ của mình trước đó, tận lực đừng để ta chết mất ta. Ta không sợ chết, liền sợ chết được không có chút giá trị. Ừm. Làm già lâu la lơ lửng tại số 1 lô cốt trên không thời điểm, chỉ mệ giả số 17 chóc ra vỏ kén đã chiếm được tổng diện tích 39. Mảng lớn xích hồng nham tương trần trụi bên ngoài, đen đen nhánh màn trời đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa sắp phun trào núi lửa hoạt động. Lão Vương đứng tại già lâu la sàn tàu biên giới, xa xa ngắm nhìn đứng sừng sững ở hoang nguyên phía trên chỉ mệ dạ số 17. Xuống hơn một tháng mưa lớn mưa to rốt cục cũng đã ngừng, nhưng nặng nề tầng mây vẫn như cũ phiêu phủ ở hạn chế khu vực trên không, liền như là đặt ở mọi người trên ngực khối đá lớn kia, để cho người ta không thở nổi. Ta ngược lại cảm thấy, càng giống là những cái kia kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong miêu tả địa ngục. Tôn Hằng đem hai tay gối lên sau đầu, lười biếng nói, lưu động nham tương, quỷ dị sinh vật, đã chết người khuôn mặt. Sách, nhiều chuẩn sắc a. Đó chính là địa ngục. Tống Nhã Dung đi tới, hôm nay sẽ có rất nhiều người chết ở nơi đó. Cũng không cần đến hôm nay, trước đó chết người còn chưa đủ nhiều không? Vương Hy Di lông mày nhướng lên, cái kia cùng cái tên này tính toán tổng nợ. Tôn Hằng, ngươi cũng đừng ở chỗ này ngắm phong cảnh, nhanh lên tới, DFZA phân phối trang bị cái cuối cùng phân đoạn còn cần ngươi hiệp trợ đâu. Tống Nhã Dung vỗ vỗ Tôn Hằng bả vai, thuận tay đem một bình có cả có lạ kín đáo đưa cho hắn, đây chính là sau cùng chân quý, ta đối với ngươi đủ ý tứ a. Tôn Hằng nhìn thoáng qua trong tay có cả có lạ, màu đen nắp bình lên viết thật to không đường hai chữ, hắn chuyển tay liền đem có cả có lạ trả lại cho Tống Nhã Dung, không ca lo ngươi vẫn là giữ lại chính mình uống đi. Uy, ngươi có phải hay không kỳ thị chất tạo nó ta? Ngươi tốt, đúng thế. Vậy thì thật là tốt, ta liền giữ lại chính mình hưởng dụng. Tống Nhã Dung vặn ra nắp bình rót một miệng lớn, vừa đi vừa tiếp tục nói với Tôn Hằng, bởi vì cuối cùng hành động tác chiến sớm, chúng ta đã tới không kịp quay chung quanh chỉ mệ dạ số 17 bố trí phát xạ điểm, vì giải quyết biện pháp này, ta ý định lợi dụng già lâu la đến đảm nhiệm di động phát xạ bình đài. Vòng quanh chỉ mệ dạ số 17 bay một vòng. Đúng, chúng ta hội từ khác nhau phương hướng hướng chỉ mệ dạ số 17 phát xạ DFZA, đồng thời, mỗi một đài DFZA bắn ra đi, đều sẽ có một chi máy bay không người lái biên đội từ già lâu la lên cất cánh, xem như hấp dẫn chỉ mệ dạ số 17 hỏa lực điểm ngắm. Vòng quanh phát xạ mà nói, người đầu tiên xuất phát người cùng cái cuối cùng xuất phát người, ở giữa hội khoảng cách thời gian rất dài a. Tôn Hằng suy tư nói, những người kia ta cảm giác bay rất chậm. Có một tin tức tốt, đột tiến nhân viên ngoại trừ ngươi cùng lão Vương bên ngoài, không chỉ 9 người. Ồ, có mới kẻ ngu ngốc gia nhập. Cái gì kẻ ngu ngốc? Ngươi chớ nói lung tung a. Tống Nhã Dung vỗ nhẹ nhẹ đánh Tôn Hằng một thoáng, có lẽ là vì tăng lên cuối cùng hành động tác chiến sát suất thành công, Xuân Minh Thành bên kia lại đưa tới một nhóm cường độ thân thể đặc hóa thợ săn, tổng cộng 35 người. Nhiều như vậy, bọn hắn người đâu? Không thấy được a. Tôn Hằng ngắm nhìn bốn phía, lúc trước chúng tuyển 9 tên thợ săn Tôn Hằng nhìn thấy hồ sơ của bọn họ, lúc này ngay tại sản tàu lên phối hợp nhân viên kỹ thuật đối DFZA hệ thống điều khiển tiến hành sau cùng điều chỉnh thử, mà ngoại trừ 9 người này bên ngoài, mặt khác mấy chục cụ DFZA kế bên cũng chỉ có bận rộn kỹ thuật viên, căn bản không nhìn thấy người điều khiển thân ảnh. Tại già lâu la nội bộ kho lạnh bên trong, Tống Nhã Dung nói, kho lạnh, cái này đưa tới là người sống vẫn là người chết ta. Tôn Hằng trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút. Những này thợ săn, lai lịch của bọn hắn, kỳ thật cùng Lao Vương có chút cùng loại. Tống Nhã Dung mắt nhìn một phía, tại xác nhận không có nhân viên không quan hệ về sau, hạ giọng nói với Tôn Hằng, sản xuất hàng loạt hình thợ săn, ngươi hiểu chưa? không phải nói cái này hạng mục đều đã bị tiêu dừng rồi sao? Tôn Hàng cười ha ha, này ngược lại là thật phù hợp ta đối với liên bang cao tầm cứng nhắc ấn tượng. Những này sản xuất hàng loạt hình thợ săn trạng thái cũng không quá ổn định, cho nên bình thường đều bị phong tồn tại Vĩnh Đông lạnh trong quan, chỉ có tại có nhiệm vụ thời điểm mới có thể đã bị tỉnh lại. Trí nhớ của bọn hắn cùng nhân cách đều tiếp thụ qua đặc thù điều chỉnh thử, sẽ không điều kiện phục tùng Neo Định Người mệnh lệnh. Tống Nhã Dung giải thích nói, Neo Định Người, đó là vật gì? Tôn Hàng hỏi, thật tươi tử, ngươi có thể hiểu thành là người chỉ huy của bọn hắn. Tống Nhã Dung nói, tại những này sản xuất hàng loạt hình thợ săn ký ức cùng tình cảm bên trong, hội chuyên môn trở lại một cái trống chỗ, mà khi cần sử dụng bọn hắn thời điểm, đã bị chọn làm Neo Định Người, người kia tin tức sẽ bị lấp nhập cái này trống chỗ bên trong. Bọn hắn tại sau khi tỉnh lại đem đối cái này Neo Định Người nói gì nghe nấy, thậm chí Neo Định Người để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng sẽ không có chút do dự. Ngươi đừng nói cho ta các ngươi chọn Neo Định Người là ta. Chúc mừng ngươi, đã đúng. Tống Nhã Dung khô cằn cười cười, xem như một tuyến chỉ huy, ngươi chính là nhóm này sản xuất hàng loạt hình thợ săn Neo Định Người. Nhã Dung. Tần số truyền tin bên trong đột nhiên truyền đến Dương Khinh âm thanh, chỉ bệ giả số 17 vỏ kén chóc ra diện tích đã đột phá 40, tất cả máy móc ống chích đều đã lắp đặt hoàn tất, 3 phút sau, chuẩn bị phát xạ tiểu đội thứ nhất. Tốt, ta đã biết. Tống Nhã Dung ngẩng đầu nhìn Tôn Hàng một chút, đi theo ta. Giá lâu la sàn tàu lên tổng cộng đặt lấy 44 đài tờ FZA, những này tờ FZA bị chia làm 11 cái tiểu đội, 9 vị trí đầu cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội biên chế vì 4 đài tờ FZA. Phân biệt từ một phổ thông thợ săn cùng 3 tên sản xuất hàng loạt hình thợ săn điều khiển, mà cuối cùng 2 cái tiểu đội thì là phân biệt từ Tôn Hàng cùng Vương Hy Di tự mình dẫn đội, mỗi một đội lại thêm 4 tên sản xuất hàng loạt hình thợ săn. Tôn Hàng cái kia một đội nhân số là nhiều nhất, ngoại trừ 4 tên sản xuất hàng loạt hình thợ săn bên ngoài, hắn còn phải mang lên Thâm Điền Bị Hy. Dương Kinh, ngươi nhất định phải đem ta đặt ở cuối cùng một đội sao? Tôn Hàng nghi ngờ nói, Thâm Điền Bị Hy ở ta nơi này trong đội, nếu như muốn trước tiên tìm tới chỉ mẹ dạ số 17 sơ hở, chúng ta mới là hẳn là trước hết nhất xuất phát. Không có Thâm Điền Vị Hy năng lực phụ trợ, những cái kia lên đường trước đột tiến tiểu đội, coi như thành công đã tới chỉ mệ dạ số 17 dưới chân, cũng chỉ có thể là hai mắt sờ một cái mù, tùy tiện chọn một vị trí đem thuốc sắt trùng tiêm vào đi bảo. Liên trước mắt cái này độ hoàn thành thuốc sắt trùng, nếu như không thể rót vào chỉ mệ dạ số 17 yếu hại, muốn giết chết chỉ mệ dạ số 17, không khác người si nói mộng. Ngươi cùng Vương Hy Di cái kia hai đội, mới là nhiệm vụ mấu chốt. Dương Kinh thấp giọng nói, ý của ngươi là, phía trước cái này 9 đội, cũng là phá hôi rồi. Dương Kinh không có trả lời, xem như chấp nhận. Đã không có cách nào làm được báo hòa thức hành động, vậy chúng ta chỉ có thể đem bảo áp tại thành công hy vọng lớn nhất trên thân người kia. Tống Nhã Dung nhìn chằm chằm Tôn Hàng nói, hôm nay tất cả mọi người hy sinh, cũng là vì giúp ngươi mở ra đầu kia thông hướng thành công con đường. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ bọn hắn. Ngươi câu nói này ít nhiều có chút đạo đức bắt cóc hương vị. Tôn Hàng nhỏ giọng thầm thì nói, nếu như ta muốn đạo đức bắt cóc ngươi, ta sẽ đem nơi này tất cả mọi người mệnh đều cột vào trên người của ngươi. Tống Nhã Dung phản bác, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Được rồi, tiểu đội thứ nhất lập tức liền muốn lên đường, ngươi nhanh đi giúp bọn hắn đem sợi nấm cấu kiện vấn đề giải quyết hết. Ngươi xem những cái kia kỹ thuật viên đều tại trông mong chờ ngươi đấy. Nói đến, ta đồng đội đâu? Tên kia được tuyển chọn thợ săn ngồi tại FZA bên trong buồng lái này, cổ tại có hạn phạm vi hoạt động bên trong trái phải chuyển động, không phải nói ta còn có 3 đài máy bay điểm trợ sao? Cơ thể là đến, cái kia người điều khiển người đâu? Hắn lời còn chưa dứt, 3 đài Vĩnh Đông lạnh quan tài đã bị đẩy lên cơ thể kế bên, nương theo lấy một trận màu trắng băng vụ khuyết tán ra đến, 3 cái ăn mặc nghỉ ngủ đông phục bóng người từ Vĩnh Đông lạnh trong quan ngồi dậy. Tên kia được tuyển chọn thợ săn sửng sốt một chút, hắn có chút ngạc nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua đứng ở một bên Tôn Hàng cùng Tống Nhã Dung, muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi muốn nói gì. Tôn Hàng vô vô hắn cơ thể sắc ngoài, nhân thủ khan hiếm, không có chuyện gì. Bọn hắn là pháo hôi đúng không? Tên thợ săn kia có chút đắng chát chát nói, không, ta cũng là pháo hôi. Đúng không? Chết rồi, chính là pháo hôi. Tôn Hàng đối hắn cười cười, có thể còn sống sót, chính là anh hùng. Mẹ nhà hắn. Tên thợ săn kia dùng sức nhắm một con mắt lại, kỳ thật ta đã sớm đoán được. Mẹ nhà hắn. 3 tên tử Vĩnh Đông lạnh trong quan ngồi xuống sản xuất hàng loạt hình thợ săn thần sắc đờ đẫn quét mắt một vòng bốn phía, khi bọn hắn nhìn thấy Tôn Hàng thời điểm, trong mắt mới đột nhiên có người sống hào quang. Nội dung nhiệm vụ các ngươi hẳn là đều rõ ràng a. Xem như Neo Định Người, chỉ có Tôn Hàng mệnh lệnh mới có thể để cho bọn hắn phục tùng, ta xem một chút sách hướng dẫn dưới tình huống bình thường hẳn là trước đối với các ngươi tiến hành thân thể cùng trên tình cảm kiểm tra, nhưng bây giờ không có thời gian đi chiếu cố những cái kia lễ nghi phiền phức, các ngươi hiện tại liền đi thay đổi kháng hạ phục, sau đó tiến vào cơ thể, chờ đợi phát xạ chỉ lệnh. Vâng. 3 người lúc này đáp. Có như vậy một máy mắt, Tôn Hàng cảm giác cái này 3 tên sản xuất hàng loạt hình thợ săn là 3 cái hoạt bát người, thế nhưng là khi bọn hắn ánh mắt từ trên người chính mình dịch chuyển khỏi thời điểm, 3 người này lập tức lại biến thành 3 bộ không có tình cảm để tuyến con rối. Không chỉ là không có tình cảm, Tôn Hàng thậm chí hoài nghi bọn hắn liền bản thân nhân cách đều không nhất định hoàn chỉnh, đã bị Anna hấp thu hết toàn bộ cảm xúc lăng kiêu đều không đến mức là cái bộ dáng này. Loại chuyện này nếu là truyền đi mà nói, nhất định sẽ gây nên dư luận phong bạo a. Bất quá cũng truyền không đi ra là được rồi. 4 đại FZA rất nhanh chỉnh bị hoàn thành. Tôn Hàng chế tạo ra những cái kia sợi nấm cấu kiện cũng toàn bộ đều đựng cơ thể phía trên, nương theo lấy đếm ngược về số không thanh âm nhắc nhở, mười mấy cái bó cùng một chỗ tên lửa đẩy phần đuôi lập tức phun ra thật dài hỏa diễm, 4 đài cơ thể trong nháy mắt như là mũi tên giống như từ sản tàu lên bắn ra ngoài. Tiểu đội thứ nhất đã phát xạ hoàn tất, Già Lâu La lập tức di động đến số 2 phát xạ điểm. Tống Nhã Dung nắm lấy bộ đàm nói, lặp lại một lần, tiểu đội thứ nhất đã phát xạ hoàn tất, Già Lâu La lập tức di động đến số 2 phát xạ điểm. Bốn đại FZA kéo lấy thật dài đuôi lửa, tại u ám dưới tầng mây không ngừng mà gia tốc, mà cùng lúc đó, Già Lâu La trong kho chứa phi cơ cũng như châu chấu giống như, đã tuôn ra vô số kể máy bay không người lái, phô thiên cái địa bay về phía xa xa chỉ mệ dạ số 17. Đây là thiên phủ thành sau cùng hàng tồn, không có giữ lại, được ăn cả ngã về không, hai cái này tự chính là đối hành động lần này tốt nhất miêu tả. Tôn Hàng không còn chú ý tiểu đội thứ nhất tình huống, hắn rất nhanh liền cùng Tống Nhã Dung chạy tới tiểu đội thứ hai bên kia. Tiểu đội thứ hai thợ săn là một nữ tính, hơn nữa còn là Tôn Hàng quen biết nữ tính, Tưởng Sắc muội muội, Thủy Tinh công chúa. Nàng khi nhìn đến những cái kia sản xuất hàng loạt hình thợ săn thời điểm, phản ứng ngược lại là không có hạng nhất thợ săn lớn như vậy, ngược lại là đối Tôn Hàng cười cười, nói ra, ta đài này tờ FZA số đo có chút lớn, ngươi chế tạo những cái kia cấu kiện nên được tốn hao càng nhiều khí lực a. Còn tốt. Tôn Hàng nhẹ gật đầu, ngươi tham gia cái này hành động, ca của ngươi không phản đối sao? Chính hắn còn muốn đến đâu? Thủy Tinh công chúa vẫn như cũ duy trì nụ cười, chỉ bất quá hắn còn có khác nhiệm vụ trọng yếu hơn, đến không được. Ngay lúc này, Tôn Hàng trong thai nghe truyền đến Dương Khinh thanh âm trầm thấp, tiểu đội thứ nhất, diễn sạch. Chương 435, tầng ngoài nhiệt độ cao chương 435, tầng ngoài nhiệt độ cao Tôn Hàng mắt thấy tờ FZA khoang điều khiển nắp chậm rãi cài lên, một mực chờ đến khí mật van phát ra phốc xích âm thanh trước đó, mới mở miệng nói hỏi, không phải nói tờ FZA tốc độ có thể đột phá chỉ mệ dạ số 17 năng lượng bó công kích sao? Chỉ mệ dạ số 17 dự đoán trước tiểu đội thứ nhất đột tiến quy tích, trực tiếp để năng lượng bó dọc theo đầu này quy tích quét ngang tới, tránh cũng không thể tránh. Dương Kinh nói, bất quá chúng ta quan sát được chi mệ dạ số 17 dùng để phát xạ năng lượng bó khí quan đã tiêu cháy, tại mới công kích khí quan mọc ra trước đó, mau đem tiểu đội thứ hai bắn ra đi. Lớn nhiều cái số sợi nấm cấu kiện đã bị chứa vào đài này, đặc biệt lớn số đo cơ thể phía trên. Tôn Hàng nhìn thoáng qua dùng nằm nghiêng tư thế cố định tại điều khiển trong khoang thuyền thủy tinh công chúa, đối nàng so với cái ngón tay cái, chúc ngươi may mắn. Khoang điều khiển cách âm hiệu quả rất tốt, thủy tinh công chúa là căn bản nghe không được Tôn Hàng âm thanh, mà vừa mới Dương Khinh hướng Tôn Hàng chuyển đến tiểu đội thứ nhất tin giữ thời điểm, Tôn Hàng cùng tất cả đội tiến tiểu đội ở giữa thông tin liền đã bị nàng lâm thời cắt đứt, Tôn Hàng chưa kịp một lần nữa cùng bọn hắn tiến hành liên tiếp. Bất quá thủy tinh công chúa vẫn là từ miệng hình đoán được Tôn Hàng nói tới mà nói, cũng đối với hắn so cái ngón tay cái, dùng miệng hình nói ra, yên tâm, ta từ trước đến nay mạng lớn. Nhìn thấy đối phương có thể đọc hiểu khẩu hình, Tôn Hàng thần sắc hơi phát sinh một tia biến hóa. Ý vị này, chính mình mới vừa cùng Dương Khinh ở giữa đối thoại, thủy tinh công chúa toàn bộ đều nghe đến, tiểu đội thứ nhất hủy diệt tin tức tự nhiên cũng là không thể gạt được nàng. Bất quá nét mặt của nàng lại là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là bộ kia vui vẻ bộ dáng. Đưa mắt nhìn tiểu đội thứ hai rời đi sàn tàu, Tôn Hàng đi theo Tống Nhã Dung mặt không thay đổi đi hướng thứ ba tiểu đội phát xạ khu. Mà Già Lâu La cũng lần nữa bắt đầu di động. 14 phút bên trong, 9 vị trí đầu tiểu đội toàn bộ phát xạ hoàn tất, thứ nhất, thứ 5 cùng thứ 8 ba tiểu đội xác nhận toàn diện, thứ 3 cùng thứ 4 tiểu đội phân biệt tổn thất một người cùng hai người, tiểu đội thứ 6 mất liên lạc, tiểu đội thứ 2, thứ 7 tiểu đội cùng thứ 9 tiểu đội vận khí là tốt nhất, toàn viên đã tới chỉ mệ dạ số 17 phụ cận. Nhưng mà bọn hắn lại chuyển về một đầu 10 điểm hỏng bét tin tức. Kén lớn vỏ kén đại diện tích bong ra từng màng về sau, trần trụi ra nham tương tầng nhiệt độ cực cao, tại khoảng cách chỉ mệ dạ số 17 xa 10 mét chỗ không khí nhiệt độ liền đã đạt đến hơn 800 độ C. Phải biết, đây là mở ra khu vực mà không phải trong phòng loại kia phong bế hoàn cảnh, ở loại địa phương này bức xạ nhiệt cắt giảm hiệu suất cực cao, liền giống với chống trải xưởng luyện thép xưởng, 2000 độ C nước thép cứ như vậy sáng loáng trần trụi bên ngoài, nhưng chỉ cần khoảng cách thoáng kéo xa, trong không khí nhiệt độ liền sẽ cấp tốc giảm xuống, 10 mét có hơn, không khí nhiệt độ không sai biệt lắm liền đã xuống đến 6-70 độ C, lại xa một chút, coi như không mặc phòng hộ. Thiết bị, nhân thể tự thân sức chịu đựng cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mà tại một cái khu vực chống trải, khoảng cách phát nhiệt nguyên 10 mét chỗ không khí đã bị làm nóng đến 800 độ C. Căn cứ quang học đo ấm tính đo đạt kết quả, chỉ mệ dạ số 17 nham tương tầng mặt ngoài nhiệt độ đã tới gần 4000 độ C. Một nhân viên kỹ thuật thấp giọng hô nói, lúc trước thứ 3 tiểu đội tử trận tên thợ săn kia, cũng là bởi vì cơ thể neo câu không thể trúng mục tiêu chỉ mệ dạ số 17 vỏ kén, trực tiếp bắn tới nham tương tầng lên, đã bị tan chạy, không thể phanh lại xe, cắm đầu xô ra khu vực an toàn. Cái tiên neo câu vật liệu, thế nhưng là đủ để tiếp nhận 2000 độ C nhiệt độ cao a. Một tên khác công trình sư nói, khoa trương như vậy. Lão Vương sửng sốt một chút, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ cũng mới 5500 độ C a. Cái đồ chơi này tương đương hơn phân nửa Thái Dương. Ta rất khó tưởng tượng chúng ta nếu như khoảng cách Thái Dương gần như vậy. 5500 độ C. Tôn Hàng nhìn lão Vương một chút, vậy nếu như đem ngươi ném tới trên mặt trời mà nói, ngươi hẳn là có thể xuống a. Hắc Long tế bảo nhân đối với nhiệt độ cao kháng tính hẳn là rất cao. Ngươi tiểu nói này, ta đột nhiên thật là có điểm muốn lên Thái Dương đi xem một chút xúc động. Nhân loại nền văn minh lên cái thứ nhất trèo lên mặt trời người, cái này không thể so với lên mặt trăng châu bỏ nhiều. Đừng suy nghĩ, 5500 độ C kia là Thái Dương tầng ngoài nhiệt độ, vậy cơ hồ là cả vầng Thái Dương nhiệt độ thấp nhất chỗ. Tống Nhã Dung nhả danh nói, nhưng ở đến nơi đó trước đó, người trước tiên cần phải xuyên qua Thái Dương tầng khí quyển, cũng chính là quần mặt trời tầng. Nơi đó nhiệt độ thế nhưng là có trọn vẹn 1 triệu độ C đâu. À, Lao Vương thẻ lưới, đều tại ta, dành đến nhàm chán thời điểm nhìn quá nhiều hàng vỉa hè văn học cùng marketing số, kéo xuống chúng ta nơi này người đều tri thức trình độ. Không có việc gì, có ta giúp ngươi lót đấy đâu. Tôn Hàng cười cười, trước đó Dương Khinh cầm bộ trưởng cấp 3 toán học bài thi đến để cho ta làm, muốn kiểm tra một chút ta mất trí nhớ trước thụ giáo dục trình độ, kết quả ta liền đơn giản nhất cái kia để cũng sẽ không làm. Tiếp đó nàng ngay tại ngươi hồ sơ thụ giáo dục trình độ một cột bên trong lấp lên mù chữ. Lão Vương hỏi, thế thì không có, Dương chủ nhiệm vẫn là cho ta mặt mũi, lấp cái tiểu học trình độ văn hóa. Ê, ngươi cũng đừng quá bề bại, nói không chừng ngươi trước kia còn là đọc qua đại học, dù sao hiện tại rất nhiều đại học sinh, sau khi tốt nghiệp qua 2 ngày ngươi cầm một bộ trường cấp 3, hoặc là trường cấp 2 toán học bài thi để hắn làm, hắn cũng không nhất định làm ra được. Có câu nói như thế nào tới, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, lớp 12 có lẽ chính là hắn cả một đời bên trong tri thức dự trữ phong phú nhất một năm kia. Lão Vương vô vô Tôn Hàng bà bay, lấy đó an ủi. Hai người các ngươi hiện tại làm sao còn có thời gian nói đùa? Dương Kinh tại tần số truyền tin bên trong có chút tức giận mà hỏi thăm, ngươi biết chúng ta bây giờ gặp bao lớn phiền phức sao? Phiền phức gì? Tôn Hàng nhìn thoáng qua thứ 10 tiểu đội cái kia mấy đại tờ FZA, công trình sư nhóm vẫn còn bận rộn tiến hành lấy cuối cùng một vòng điều chỉnh thử động tác, căn cứ Tôn Hàng chứa mấy chục đại tờ FZA kinh nghiệm, đoán chừng phải lại có cái 2-3 phút mới có thể đến phiên đến hắn chế tạo những cái kia sợi nấm cấu kiện. Chỉ mẹ giả số 17 mặt ngoài nhiệt độ quá cao, thuốc sát trùng ống trích căn bản là không có cách tới gần. Dương Kinh nói, đến mục tiêu địa điểm mấy chi đột tiến tiểu đội đều tiến hành qua thử, ống trích đều không ngoại lệ đều đã bị nóng chảy rơi mất, còn có 2 tên thợ săn bởi vì áp sát quá gần mà gặp nghiêm trọng đốt bị thương, trước mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên nói, ngươi trông cậy vào tiểu học trình độ văn hóa ta tới giúp ngươi giải quyết cái này, liền một đống lớn tiến sĩ bằng thạc sĩ học bá đều không cách nào giải quyết vấn đề sao? Tôn Hàng hỏi ngược lại. Ống trích sử dụng vật liệu tổng hợp đã là chúng ta có thể tìm tới nhất nhịn nhiệt độ cao tài liệu, nhưng vẫn như cũng không chịu nổi chỉ mẹ dạ số 17 bên ngoài thân nhiệt độ. Ta đang nghĩ, năng lực của ngươi phải chăng có thể giải quyết biện pháp này? Không dùng. Tôn Hàng lúc này bác bỏ nói, 3-4 độ C nhiệt độ cao, thái tuế sợi nấm cũng không chịu được nổi. Đến mức ta dựng lại qua thể lỏng kim loại, bọn chúng mặc dù có thể chịu đựng lấy cái này nhiệt độ, nhưng vấn đề ở chỗ, loại kia trạng thái dưới thể lỏng kim loại, nội bộ nhiệt độ sẽ chỉ so với ngoại bộ cao hơn, ngươi không có cách nào thông qua bọn chúng đem giết trùng tề rót vào chỉ mẹ dạ số 17 nội bộ. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Tống Nhã Dung đột nhiên nói. Biện pháp gì? Tôn Hàng, Vương Hy Di cùng Dương Khinh đồng thời hỏi. Tống Nhã Dung ánh mắt trên người Vương Hy Di dừng lại mấy giây, tiếp đó lắc đầu, được rồi, đoán chừng cũng thành không được, vẫn là không nói. Ngươi chí ít nói ra trước đã là cái gì biện pháp a? Nghe Dương Khinh ngữ khí, nàng tựa hồ cũng sắp đã bị gấp khóc. À. Tống Nhã Dung cắn răng, ta ý nghĩ chính là đem giết trùng tề cùng kích hoạt tề lấp nhập người máy nạ nổ nội bộ, tiếp đó đem những này người máy nạ nổ tiêm vào tiến Vương Hy Di mạch máu bên trong. Ta xem qua Vương Hy Di kiểm tra sức khỏe báo cáo, tại không sử dụng năng lực dưới tình huống, máu của nàng nhiệt độ chỉ có không đến 20 độ C. Mặc dù Hắc Long thuộc về động vật máu lạnh, nhưng chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, nàng hẳn là có thể đuổi tại huyết dịch nhiệt độ lên cao đến người máy nạ nổ không thể thừa nhận quắc giá trị trước, chạm đến chỉ mẹ dạ số 17. Ngươi là ý định đem Vương Hy Di xem như ông trích? Dương Khinh âm thanh lập tức trở nên hơi khô chát chát. Nhưng là ta sơ bộ đánh giá một chút, xác suất thành công chỉ có không đến 2 thành, mà lại. Tống Nhã rung rời ánh mắt, tựa hồ không dám đi nhìn thẳng Vương Hy Di, mà lại làm như vậy mà nói, Vương Hy Di nàng sống sót xác suất là số 0. Liên Hắc Long tế bào nhân đều không chịu nổi chỉ mẹ dạ số 17 nhiệt độ cao sao? Tôn Hàng tao mày nói, không phải chỉ mẹ dạ số 17 vấn đề, mà là thuốc sát trùng vấn đề. Tống Nhã rung lắc đầu, thở dài, đối với người lây bệnh mà nói, thuốc sát trùng cùng kích hoạt tề đều là kịch độc. Mà muốn nhục thể xem như loại kịch độc này ông trích, Vương Hy Di nàng căn bản không có khả năng sống sót. Không phải nói cái này thuốc sát trùng là nhằm vào chỉ mẹ dạ số 17 tế bào nhân tiến hành lịch hướng công trình có được sao? Làm sao loại này tinh chuẩn cái bia hướng dược vật dùng tại Lao Vương trên thân liền trở nên giống như là tác dụng rộng chất kháng sinh tựa như? Tôn Hàng khó hiểu nói. Đó là bởi vì cùng chỉ mẹ dạ số 17 tế bào nhân trình độ phức tạp so sánh, người lây bệnh tế bào nhân danh sách thật sự là quá mức đơn giản cũng quá mức yếu đuối. Dùng để trị liệu nhân thể tật bệnh cái bia hướng dược vật, đối với trong phòng thí nghiệm chuột bạch mà nói, đó chính là chí mạng độc dược. Đây không phải chúng hay không cái bia vấn đề, mà là dược vật liều lượng vấn đề. Mà người lây bệnh tế bào nhân tại chỉ mẹ dạ số 17 trước mặt, đừng nói chuột bạch, chỉ sợ liền sâu bọ cũng không bằng. Tống Nhã Dung nói, ta một câu hai câu nói ở giữa rất khó cùng ngươi giải thích rõ ràng. Tóm lại ngươi chỉ cần biết rằng, một khi đem thuốc sát trùng rót vào Vương Hy Di thân thể, bất kể là loại kia phương thức, nàng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Xác suất thành công thực thấp như vậy sao? Vương Hy Di đột nhiên hỏi. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 thành. Tống Nhã Dung nói, ta chỉ không phải toàn bộ hành động xác suất thành công, mà là vẹn vẹn ngươi đem thuốc sát trùng cùng kích hoạt tề rót vào chỉ mẹ dạ số 17 xác suất thành công. Cái kia không rất cao sao? Vương Hy Di đột nhiên nở nụ cười, có thể a. Nhanh, nắm chặt thời gian đem kia cái gì thuốc sát trùng tiêm vào đến trong cơ thể ta. Nói xong, nàng đã cuốn lên tay áo, lộ ra một đoạn trắng non toan dài, cơ bắp đường cong rõ ràng cánh tay. Cánh tay cạnh ngoài 7 màu đen hiện ra như kim loại quang trạch, mơ hồ còn có thể trông thấy nơi xa như là một viên đại hỏa cầu giống như chỉ mẹ dạ số 17 chiếu vào trên lân phiên cái bóng. Vương Hy Di đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Tôn Hàng, cười nói ra, muốn cuối cùng lại đến cái hôn sâu sao? Không phải vậy về sau khả năng liền không có cơ hội, ta cũng không hy vọng lưu lại cho ngươi cái gì tiếc nuối. Hai thành xác suất, quên đi thôi. Tôn Hàng vươn tay giúp Vương Hy Di đem tay áo gỡ xuống đi, chúng ta cũng không phải thua mù quáng dân cờ bạc, không cần thiết. Nhưng là, Dương Khinh muốn nói lại thôi, chúng ta thực sự không có biện pháp tốt hơn. Tống Nhã Dung giúp nàng đem không nói ra miệng nửa câu nói sau nói ra, nếu như ta có thể mà nói, ta hội không chút do dự thay thế Lão Vương đi làm cái này thì ông trích. chỉ tiếc ta lây nhiễm chính là thái tuế tế bào nhân, không phải hắc long tế bào nhân. Hiện trường tất cả thợ săn bên trong, nhịn nhiệt độ cao năng lực ngoại trừ Vương Hy Di bên ngoài, mạnh nhất cũng chỉ có đã tiểu đội thứ 2 thủy tinh công chúa. Tống Nhã Dung tiếp tục nói, nhưng cực hạn của nàng cũng mới chỉ có 1700 độ C, còn thiếu rất nhiều. Không, ý của ta là, các ngươi tựa hồ lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Tôn Hàng dùng ngón tay chọc chọc Tống Nhã Dung đầu, tại sao phải đi tìm một loại có thể tiếp nhận chỉ mệ dạ số 17 mặt ngoài nhiệt độ cao vật liệu đâu? Ngươi là muốn nói, trực tiếp công kích chỉ mệ dạ số 17 a? Nếu như nham tương tầng nhiệt độ quá cao, vậy liền nổ nó, đem nó nham tương tầng nổ tung, nếu như nham tương tầng dưới đáy nhiệt độ còn cao, vậy liền tiếp tục đi đến nổ. Đợi đến nổ đầy đủ sâu, cũng không cần cái gì ống trích, trực tiếp đem kia cái gì thuốc sắt trùng cùng kích hoạt tề hướng trong động quăng ra, chẳng phải xong việc. Vương Hy Di cùng Tống Nhã Dung hai mặt nhìn nhau, qua 2 giây, cái sau mới thấp giọng nói, làm như thế, thực đi đến thông. Nghe vào dù sao cũng so kế hoạch của ngươi đáng tin hơn một điểm. Mấu chốt là, làm như thế, không bị quất. Tôn Hằng nói, thế nhưng là, chúng ta lấy cái gì đổ vật đi nổ? Dương Kinh nói, đây mới là mấu chốt. Đừng quên trước đây không lâu Tam Luân đánh Nghi Minh, bằng vào chúng ta hiện hữu vũ khí, liền thanh lý vỏ kén mặt ngoài chảnh đoán đều 10 điểm khó khăn, lại muốn như thế nào mới có thể phá hư vỏ kén dưới đáy nham tương tầng đâu? Ta thử một chút. Tôn Hằng nói, ngươi có nắm chắc? Dương Kinh hỏi, không có, nhưng ta muốn thử xem. Tôn Hằng nói, tốt. Thâm Điển Vị Hy đột tiến trang bị đã chuẩn bị tốt rồi, thứ 10 tiểu đội cùng thứ 11 tiểu đội cùng nhau xuất phát. Dương Kinh nói, mặt khác, chỉ mệ dạ số 17 phát xạ năng lượng bó khí quan đã trùng sinh. Tại tất yếu dưới tình huống, ngươi có thể để bọn hắn đi hấp dẫn chỉ mệ dạ số 17 hỏa lực. Dương Kinh trong miệng bọn hắn, dĩ nhiên là chỉ đã bị sắp xếp thứ 10 cùng thứ 11 tiểu đội cái kia 8 tên sản xuất hàng loạt hình tợ săn. Chương 436, duy nhanh bất phá chương 436, duy nhanh bất phá hai tên ăn mặc công trình dùng động lực thiết giáp kỹ thuật viên đem một nửa người cao kim loại ống tròn dơ lên tới, ống tròn một bên mở ra một cái diện tích không nhỏ quan sát cửa sổ. Xuyên thấu qua cái này quan sát cửa sổ có thể nhìn thấy ăn mặc một thân đặc chế kháng hà phục Thâm Điển Vị Hy chính có quắp tại ống tròn nội bộ, ngước cổ cách khối kia 3 tầng hợp lại chất liệu quan sát cửa sổ nhìn chằm chằm Tôn Hàng. Nàng đã khôi phục nguyên bản dung mạo cùng thân thể, thon gầy dáng người đã bị bó sát người kháng hà phục một mực bao khỏa, mấy chục cây ống mềm cùng kháng hà phục phía trên tiếp lời tương liên, bên kia thì là liền tại ống tròn dưới đáy sinh mệnh duy trì trang bị phía trên, toàn bộ ống tròn bên trong đều rót đầy một loại tên là sâu lặn dùng duy sinh chất môi giới sền sệt chất lỏng, không chỉ là tại ống tròn bên trong, Thâm Điển Vị Hy đường hô hấp, lá phổi thậm chí là mạch máu cũng đều đã bị loại này chất lỏng chỗ bổ sung, những vật này có thể tại cao dê lực trạng thái dưới bảo hộ nàng xương cốt, mạch máu cùng nội tạng, để bọn chúng không bị cái kia cố kinh khủng lực lượng chỗ đập bụng, để ép. Nhìn thấy Tôn Hàng về sau Thâm Điển Vị Hy hé miệng, tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng là lấp kín sâu lặn dùng duy sinh chất môi giới trong cổ họng căn bản không phát ra thanh âm nào. Nàng vô ý thức muốn khoa tay thủ thế, nhưng nàng lập tức tiện ý biết đến hai cánh tay của mình đang bị cùng hạn chế phục không khác đặc chế kháng hà phục giao nhau cố định ở trước ngực, căn bản không có cách nào động đậy nửa phần. Rơi vào đường cùng, Thâm Điển Vị Hy chỉ có thể nháy mắt, tiếp đó cho Tôn Hàng một cái ánh mắt hung tợn. Làm sao? Hối hận rồi. Tôn Hàng ngồi xổm xuống vô vô ống tròn quan sát cửa sổ, hiện tại hối hận còn có cơ hội. Ngươi liên tục nhanh chóng nháy 3 lần mắt, ta liền thả ngươi ra. Thâm Điển Vị Hy cặp mắt trợn tròn, một thoáng cũng không có nháy. Những cái kia cảm nhận như là trứng gà rõ ràng giống như sâu lặn dùng duy sinh chất môi giới không chỉ có thể thay thế huyết dịch đem dưỡng khí chuyển vận đến thân thể từng cái khí quan, đồng thời cũng có thể là thân thể người cung cấp sinh mệnh hoạt động chỗ cần thiết chất dinh dưỡng cùng lượng nước, ngâm tại loại này chất lỏng, Thâm Điển Vị Hy coi như một mực duy trì cái này trừng mắt động tác, con mắt cũng sẽ không cảm thấy khô khốc. Thật là một cơ hội cuối cùng nha. Tôn Hàng nói lần nữa, sợ chết mà nói liền tranh thủ thời gian trước mắt. Thâm Điển Vị Hy lúc này đối Tôn Hàng làm một cái gắt nước khẩu hình, nhưng mà lại chỉ có một tiểu xuyên tinh mịn bọt khí từ môi của nàng trong khe chui ra ngoài, cấp tốc tan rã tại duy sinh chất môi giới bên trong. Bởi vì ngươi không sử dụng DFRA, cho nên ngươi được bản thân nghĩ biện pháp đem thứ này treo đầy ở trên người. Tống Nhã Dung nói với Tôn Hàng, bên ngoài thùng bộ có thừa cố qua lấy vòng cùng khóa trụ, đều là thông dụng tiết lời, có thể treo ở chiến thuật trên lưng cũng có thể cố định ở phi cơ nơi chứa hàng mặt. Đến mức ngươi muốn dùng cái gì phương thức mang nàng một vụ đột tiến, vậy liền xem chính ngươi vui tốt rồi. Tôn Hàng vòng quanh ống tròn đi một vòng, sau đó đem cái này nặng đến hơn 100 kg ống tròn để nằm ngang, chính mình thì là ghé vào ống tròn phía trên, giống như một đầu bạch tuộc một dạng gắt gao ôm lấy ống tròn. Mấy đầu dùng sợi nấm bệnh mà thành cố định mang từ Tôn Hàng trên thân dọc theo người ra ngoài, xuyên qua ống tròn ngoại bộ lấy vòng. Cái mới nhìn qua này có chút một người, nhưng hoàn toàn chính xác xem như nhất ổn định, nhất không dễ dàng bởi vì nhận ngoại lực ảnh hưởng mà tách rời tư thế. Ta luôn cảm thấy ngươi cái tư thế này, giống như là tại chơi cái này thùng sắt. Vương Hy Di nhịn không được bình luận, nhất là tại biết cái này trong thùng sắt còn chứa một cái mỹ thiếu nữ về sau, tư thế của ngươi lộ ra càng thêm biến thái. Biến thái liền biến thái đi, ta chính là cảm thấy bộ dạng này có chút không đủ khí động, có lẽ còn có thể lại cải tiến một điểm. Tôn Hàng suy tư một lát, tiếp đó đánh một ngón tay vang, như là thủy ngân giống như thể lỏng kim loại chảy xuôi ra, tiếp đó đem Tôn Hàng cùng trong ngực hắn kim loại ống tròn toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Vài giây đồng hồ về sau, một đài không động lực con toy hình kim loại phi hành khí liền xuất hiện ở già lâu la sàn tàu phía trên, từ xa nhìn lại phảng phất như là một viên ngân quang lóng lánh ngư lôi đồng dạng. Cái đồ chơi này hẳn là so với ngươi thiết kế kia cái gì DFRA cường a. Kim loại phi toa đỉnh chóp chỉ lưu lại một cái mở miệng, vừa vặn có thể để Tôn Hàng đem đầu dò ra đến cùng Tống Nhã Dung tiến hành trò chuyện. Khí động tính năng phía ta thừa nhận, nhưng tờ FZA thiết kế chỗ khó ở chỗ nhân viên bảo hộ, kết cấu cường độ cùng với khẩn cấp phanh lại phía trên. À đúng, còn có cái kia trọng yếu nhất động lực vấn đề ta kém chút bỏ qua. Nếu là mỗi một đài tờ FZA bên trong đều có thể nhét một cái người đi vào, ta đâu còn cần phải phí như thế lớn sức lực à? Tống Nhã Dung nói, đúng rồi, ngươi bây giờ bộ dạng này, cái khác mấy đài tờ FZA sợi nấm cấu kiện làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Kim loại phi toa mặt bên đột nhiên giống như là mặt nước một dạng nổi lên từng vòng gợn sóng. Sau đó Tôn Hàng tay phải xuyên thấu tầng này mặt nước ló ra, mấy trăm cổ sợi nấm từ trong lòng bàn tay của hắn dâng lên, trong nháy mắt liền hoàn thành một cái tiêu chuẩn quy cách GFZA cấu kiện. Có đôi khi thực hâm mộ như ngươi loại này thuận tiện năng lực. Tống Nhã Dung nói xong, liền để những cái kia phụ trách chỉnh bị GFZA kỹ thuật viên cầm đi sợi nấm cấu kiện, chứa vào còn lại cái kia 8 đài GFZA phía trên. Sợi nấm cấu kiện lắp đặt hoàn tất, vừa mới đã bị tỉnh lại sản xuất hàng loạt hình thợ săn cũng toàn bộ vào chỗ. Tống Nhã Dung cấp tốc tối lui đến an toàn tuyến đằng sau, nàng nắm thật chặt chỗ cổ áo đồ chống rét căng trùng dây thừng, tiếp đó đối Tôn Hàng so một cái ok thủ thế. Tôn Hàng cũng trở về nàng một cái đồng dạng thủ thế, ngay sau đó liền túi lầu xuống, tay cũng rút về kim loại phi toa nội bộ, toàn bộ kim loại phi toa mặt ngoài trong nháy mắt trở nên liền thành một khối, liền liền một cái khe hở đều không có để lại. Phát sạng. Tống Nhã Dung chém đinh chặt sắt mà đối với một bên phụ trách cho tên lửa đẩy châm lửa nhân viên kỹ thuật nói. Tám đài tờ FZA lúc này lôi kéo thật dài đuôi lửa xông ra sàn tàu biên giới, ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng vang vọng màn trời long ngâm, một cái toàn thân trên dưới đều đã bị vảy màu đen bao khỏa bóng người từ trên trời giáng xuống. Tại kéo lên đến đầy đủ độ cao về sau, Vương Hy Di trực tiếp dùng to lớn long rực đem thân thể của mình bao vây lại, cũng thay đổi trở thành một cái cùng loại với con toy hình bộ dáng, mượn trọng lực gia tốc, cực nhanh hướng phía chỉ mệ giả số 17 lao xuống xuống dưới. Tống Nhã Dung còn chưa kịp nhìn về phía Tôn Hàng kim loại phi toa, chỉ nghe được một trận nổ tung tiếng vang, Tôn Hàng kim loại phi toa cũng đã bắn ra ngoài. Trong nháy mắt liền đuổi kịp trước một giây đồng hồ phát xạ những cái tiệm tờ FZA. Ông long long phong minh thanh tại Tống Nhã Dung trong lỗ thai quần quần, nàng dùng sức lung lay đầu, loại kia mãnh liệt cảm giác hôn mê mới dần dần biến mất xuống dưới, may bên trên những cái kia nhân viên kỹ thuật cùng các binh sĩ đều mang theo mũ giáp cùng tai nghe, bằng không chỉ là kim loại phi toa phát xạ lúc âm bạo, cũng đủ để chấn điếc một đám người lớn. Tống Nhã Dung cũng là ỷ vào chính mình có thái tuế tế bào nhân mới dám không mang bất kỳ phòng vệ nào thiết bị đứng tại phát xạ quỹ đạo kế bên, nàng đưa tay lau đi từ trong lỗ thai tràn ra tới một tia máu tươi, mà nàng cái kia đã bị âm bạo đánh rách tả tơi mà nghĩ, đã sớm tại kim loại phi toa rời đi sàn tàu đồng thời, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Mượn nhờ điện từ trường gia tốc, Tôn Hàng cất bước tốc độ muốn so sử dụng nhiên liệu tên lửa đẩy tờ FZA nhanh hơn, hắn cơ hồ là một ngựa đi đầu sông về chỉ mệ dạ số 17, hoàn toàn đem những người khác bỏ lại đằng sau. Quá nhanh. Tôn Hàng ngươi quá nhanh. Dương Khinh có chút vội vàng tại tần số truyền tin bên trong hô. Nàng ý tứ rất rõ ràng, chỉ mệ giả số 17 ứng kích phản ứng lúc này đã làm lệnh hoàn tất Tôn Hàng cách làm chính xác nhất nên là nút ở những cái kia sản xuất hàng loạt hình thợ săn kèm theo tờ FZA đằng sau các loại đến những này pháo hôi đem chỉ mệ giả số 17 đại chiêu lừa gạt sau khi đi ra, lại bắt lấy cái kia ngắn ngủi không cửa sổ kỳ, thuận lợi đột nhập đến chỉ mệ giả số 17 phụ cận. Mà trước mắt Tôn Hàng loại này đột tiến phương thức thì là mang ý nghĩa hắn ngược lại sẽ biến thành cái kia hấp dẫn toàn bộ hỏa lực biếm ngắm. Ngươi có nghe hay không qua một câu? Tôn Hàng nói, gọi là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Dương Kinh còn chưa kịp trả lời, kim loại phi toa đã tiến vào chỉ mệ dạ số 17 ứng kích phản ứng tìm địch khu vực bên trong. Hai đạo cơ thùng nước năng lượng bó lẫn nhau giao thoa, trực tiếp phủ kín tại kim loại phi toa con đường phía trước, đồng thời dùng không kém hơn kim loại phi toa tốc độ hướng phía kim loại phi toa đụng đi qua. Từ năng lượng bó tạo ra, đến năng lượng bó cùng kim loại phi toa tiếp xúc, ở trong đó lưu cho Tôn Hàng phản ứng thời gian liền 0.1 giây cũng chưa tới, nhưng Tôn Hàng nhưng thật giống như là dự phán đến chỉ mệ dạ số 17 công kích. Kim loại phi toa bốn phía trong nháy mắt nổ ra một mảng lớn màu xanh da trời hồ quang điện, nguyên bản còn tại dọc theo đường thẳng cao tốc phi hành kim loại phi toa giống như là đâm vào một chương xéo xuống bố trí đại nhảy trên giường đồng dạng, rơi thẳng xuống. Vừa vặn từ hai đạo năng lượng bó giao nhau phía dưới chui đi qua. Mà tại Dương Khinh các nàng thị giác xem ra, phản phất là Tôn Hàng trước một bước cấp tốc hạ xuống, tiếp đó hai đạo năng lượng bó lại từ đỉnh đầu của hắn giao thoa mà qua, vô hụt. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, càng nhiều năng lượng bó từ chỉ mệ dạ số 17 trên thân bắn ra, những này năng lượng bó trực tiếp biên chế trở thành một chương kết cấu chặt lưới lớn, hướng thẳng đến kim loại phi toa bao phủ xuống. Hoàng bét. Ngay tại hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào máy bay không người lái chuyển về hình tượng Tống Nhã Dung nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, mà tọa chấn đài chỉ huy Dương Khinh thì là gắt gao cắn bờ môi của mình. Kim loại phi toa lần này không có lựa chọn né tránh, mà là trực tiếp đâm vào chương này từ năng lượng bó dệt thành lưới lớn phía trên. Chói mắt hồ quang điện để máy bay không người lái hình tượng trở nên một mảnh tuyết trắng, mấy chục cái lơ lửng tại chiến trường trên không máy bay không người lái camera đã bị đồng thời tiêu hủy. Năng lượng cường đại phản ứng thậm chí để tần số truyền tin đều hứng chịu tới quá nhiều, chói tai lại vô tự dòng điện tạm tâm tại tất cả mọi người trong thai nghe mạnh mẽ đập tới. Lưới năng lượng vẫn còn tiếp tục tiến về phía trước, dư thế không kiệt đập vào những cái kia theo ở phía sau tờ FZA phía trên. 39, số 41 cơ thể tổn hại. 42 số cơ thể tổn hại. Số 44 cơ thể tổn hại. Có 30% máy bay không người lái đã mất đi tín hiệu. Tôn Hàng hắn. Tống Nhã Dung gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh tuyết trắng màn hình, thần sắc có vẻ hơi giật mình. Ta còn chưa có chết đâu. Dòng điện tạm âm bên trong đột nhiên chen vào một cái thanh âm quen thuộc, ta đã đột nhập đến khu vực an toàn bên trong. Ngươi là thế nào xuyên qua cái kia đạo lưới năng lượng? Dương Khinh nhịn không được hỏi. Ta nói, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Tôn Hàng cười hắc hắc, Quý Ngưu tế bảo nhân chế tạo ra điện từ trường năng lượng có thể cùng chỉ mẹ dạ số 17 năng lượng bó sinh ra một chủng loại giống như lẫn nhau liên hiệu quả, ta liền mượn trong chớp nhoáng này lỗ hổng, chui qua. Cho nên nói, vừa mới chúng ta nhìn thấy cái kia đạo cường quang, nhưng thật ra là bởi vì chôn vùi chỗ thả ra năng lượng thật lớn. Tống Nhã Dung lẩm bẩm nói, ta không biết. Đúng, Lao Vương đâu? Vương Hy Di khẩn cấp cải biến hướng bay, né tránh lưới năng lượng, hiện tại đã bay đến chỉ mẹ dạ số 17 ngay phía trên. Chỉ bất quá đi theo các ngươi phía sau 8 đại FZA không có né tránh tấm kia lưới năng lượng, đều bị hủy. Dương Kinh nói, có rất nhiều máy bay không người lái cũng bị tấm kia lưới năng lượng phá hủy, còn có không ít máy bay không người lái camera đã bị vừa mới cường quang tiêu hủy, chúng ta bây giờ ngay tại một lần nữa tạo dựng chiến trường giám sát mạng lưới. Vậy ta bây giờ có thể xuống sao? Vương Hy Di âm thanh cũng tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Có thể, căn cứ tiền tuyến quan chắc, vừa mới lưới năng lượng để chỉ mẹ dạ đã mất đi cơ hồ tất cả năng lượng bó máy phát quan, hiện tại đúng lúc là nó hỏa lực suy yếu nhất thời điểm. Bất quá cần thiết phải chú ý chỉ mẹ dạ số 17 đỉnh chóp những cái kia nụ hoa trạng khí quan, những cái kia khí quan nở rộ thời điểm hội hướng bốn phía cao xạ đại lượng cương châm, tầm sát thương đại khái tầm chừng 400 thước. Được. Lơ lửng trên không trung, Vương Hy Di hít sâu một hơi, một lần nữa điều chỉnh tốt tư thế, cơ hồ là dùng thẳng đứng góc độ hướng về mặt đất sông thẳng xuống dưới. Tôn Hàng vừa mới thu hồi cấu thành kim loại phi toa những cái kia thể lỏng kim loại, một cú mạnh mẽ sóng khí liền từ cách đó không xa quét sạch đi qua, hình người hắc long chậm rãi từ hố cạn bên trong đứng lên, cái kia đôi lớn đến khoa trương long rực sau lưng nàng giãn ra ra. Thật là đúng dịp, ta cũng mới vừa đến. Tôn Hàng đối Vương Hy Di lên tiếng chào. Những người khác đâu? Vương Hy Di ngắm nhìn một phía, nơi này khoảng cách chỉ mẹ dạ số 17 khoảng cách không đến 100 mét, nóng rực không khí để trong tầm mắt hết thảy sự vật đều giống như đang không ngừng bặm bẹo biến hình đồng dạng, nàng túi đầu nhìn thoáng qua vòng tay của mình. Vòng tay lên số liệu nhắc nhở nàng vị trí không khí nhiệt độ đã đạt đến kinh người 300 độ C ngoại trừ nàng, Tôn Hàng cùng với còn tại kim loại ống tròn bên trong chưa hề đi ra thâm điển vị hy bên ngoài, phụ cận không có nữa. Cái người sống, ngược lại là trên mặt đất tán lạc không ít FZA giải thể về sau linh kiện mảnh vỡ. Đương nhiên, đối với Vương Hy Di mà nói, cái này nhiệt độ còn không thể xưng là nóng. Bọn hắn tại kén lớn khác một bên. Dương Kinh âm thanh tại tần số truyền tin bên trong vang lên, cái kia một bên vỏ kén bong ra từng màng diện tích, nhiệt độ cũng tương đối muốn thấp một chút. Chúng ta bây giờ muốn đi cùng bọn hắn hội họp sao? Vương Hy Di hỏi. Trước tiên đem cái tên này lấy ra lại nói. Tôn Hàng vô vô bên người kim loại ống tròn, nói đến, kháng hà phục có cách nhiệt công năng sao? Có, nó lớn nhất có thể lại thụ 600 độ C nhiệt độ cao. Mặt khác, còn có nguyên bộ mũ giáp, liền cố định tại ống nắp bên trong. Dương Kinh nói. Lại nói, cái đồ chơi này muốn làm sao ra lấy? Tôn Hàng gãi đầu một cái, nàng hiện tại thể nội hẳn là đều lấp kín cao áp chất môi giới à. Nếu như ta trực tiếp đem ống mở ra mà nói, phổi của nàng sẽ không nổ ra. Hội. Dương Kinh nói, bất quá trang bị có một khóa giải trừ công năng, ống nắp mặt bên có cái ẩn tàng tấm tre, người đem tấm tre xúc lên, bên trong có cái nút, ấn một thoáng là được rồi. Chương 437, cắt kim loại quắc giá trị. Chương 437, cắt kim loại quắc giá trị. Tôn Hàng rất nhanh liền tìm được Dương Kinh trong miệng tấm tre, đem nó xúc lên về sau, bên trong quả nhiên cất giấu một cái màu đỏ thâm cái nút. Tại đè xuống cái nút này về sau, thâm điển vị hy trên người đai trói buộc, hoặc là nói là dây an toàn, trong nháy mắt toàn bộ cắt ra, hai đầu kẹp lấy cao su ống mềm cánh tay máy từ kim loại ống trên nội bích tách ra. Hai đầu cánh tay máy phía trước kim tiêm trực tiếp đâm vào kháng hà phục trái phải hai cánh tay chỗ dự lưu tiêm vào trong miệng. Ống mềm là trong suốt, có thể nhìn thấy trong đó một đầu ống mềm nội bộ chảy xuôi chính là máu đỏ tươi, mà đổi thành một đầu ống mềm thì là đem màu vàng nhạt sâu lặn dùng duy sinh chất môi giới từ thâm điển vị hy thể nội kéo ra ra. Hai cái kim tiêm phân biệt đâm vào nàng động mạch cùng tĩnh mạch, vì bảo hộ nàng mạch máu cùng nội tạng, lúc trước thâm điển vị hy thể nội vượt qua 6 thành huyết dịch đều đã bị rút ra, bảo tồn tại ống mích tường kép huyết trong túi. Mà khi nàng muốn từ kim loại trong ống ra trước đó, trọng yếu nhất một bước liền đem những huyết dịch này chuyển trở về đến trong cơ thể của nàng, đồng thời đem những cái kia dùng để thay thế huyết dịch duy sinh chất môi giới toàn bộ rút đi. Kim loại trong ống sâu lặn dùng duy sinh chất môi giới cũng tại từ ống đáy loại bỏ trong miệng chảy xuôi ra. Tôn Hàng có chút hiếu kỳ dùng ngón tay chấm một điểm tiến đến trước mũi người người, chất lỏng này mùi nghe đi lên giống như là đã bị pha loãng rất nhiều lần huyết dịch đồng dạng, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, mùi máu tươi bên trong còn hỗn tạp một chút hóa học thuốc bào chế đặc lưu hương vị. Tôn Hàng ngón cái cùng ngón trỏ lòng bàn tay lẫn nhau xoa bóp một thoáng. Những này duy sinh chất môi giới rất nhanh liền đã bị da của hắn hấp thu, đầu ngón tay cái kia sền sệt xúc cảm cũng biến mất theo không gặp. Thâm điển vị hy thể nội duy sinh chất môi giới rất nhanh liền toàn bộ rút ra, nương theo lấy một trận ho kịch liệt, còn rơi rất lại tại nàng đường hô hấp bên trong duy sinh chất môi giới cũng đều đã bị ho ra. Khôi phục nói chuyện năng lực thâm điển vị hy đang muốn mở miệng, từ kim loại ống đỉnh chóp rơi xuống mũ giáp tinh chuẩn chụp tại nàng trên đầu, nương theo lấy một trận khóa chụp cắn vào âm thanh, mũ giáp dưới đáy cùng kháng hà phục cổ áo hoàn toàn khảm hợp lại cùng nhau. Khu khu. Nhanh lên. Khu khu. Thả ta ra ngoài. Cánh tay máy đem kim tiêm từ thâm điển vị hy trên cánh tay rút ra, kháng hà phục tay áo cùng bà áo trước chỗ khóa chặt trang bị cũng theo đó giải khai, một lần nữa thu hoạch được tứ chi tự do, thâm điển vị hy lập tức dùng sức đập lên kim loại ống quan sát cửa sổ. Bây giờ có thể trực tiếp thả nàng đi ra rồi hả? Hẳn là không cái gì ngoài định mức kiểm tra trình tự đi. Tôn Hàng tại tần số truyền tin bên trong hỏi. Ừm, trực tiếp thả nàng ra đi. Tại bài xuất duy sinh chất môi giới thời điểm, trang bị kỳ thật liền đã mất đi bịt kín trạng thái. Dương Kinh nói. Tôn Hàng cũng lười đến hỏi Dương Kinh cái này che kín cơ quan kim loại ống muốn làm sao mở ra. Trực tiếp ngón tay giữa nhọn dọc theo kim loại ống mặt bên nhẹ nhàng đạch một cái, toàn bộ kim loại ống liền trực tiếp đã bị cắt thành hai nửa. Mẹ nó, cuối cùng là có thể động. Thâm Điền Vị Hy hùng hùng hổ hổ hoạt động lên tay chân, mau đưa ta cho nhìn chết. Có thể đi đường sao? Tôn Hàng nhìn nàng một cái, hỏi. Có thể. Thâm Điền Vị Hy nhẹ gật đầu, nói thật, ta cảm giác cái kia kim tiêm ngoại trừ cho ta truyền máu bên ngoài, đại khái trả lại cho ta đánh loại thuốc nào. Ta hiện tại không chỉ có một điểm hư nhược cảm giác không có, ngược lại còn cảm thấy toàn thân trên dưới đều là khí lực. Bốn đơn vị chậm tích hạ diện lịn. Dương Kinh tại tần số truyền tin thảo luận nói, cái này có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn khôi phục năng lực hành động, hiệu quả tiếp tục thời gian đại khái tại chừng một giờ. Đây ý là không phải nói ta còn có thể sống một giờ. Thâm Điển Vị Hy cười hì hì hỏi. A diện lịn tác dụng phụ cùng thường gặp quân dụng thuốc kích thích so sánh, tác dụng phụ xem như tương đối nhỏ, choáng đầu không còn chút sức lực nào, buồn nôn nôn mửa, nhịp tim hỗn loạn đều thuộc về là thường gặp tác dụng phụ, bất quá bình thường sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Dương Kinh giải thích nói, ta sẽ để cho đội tiến tiểu đội đám thợ săn tận khả năng bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi, cho nên ngươi không cần an ủi ta, ta biết chính ta định vị. Thâm Điển Vị Hy đột nhiên thu liễm nụ cười, dùng cực kỳ hiếm thấy đứng đắn ngựa khí nói, ta cũng biết ngươi nhận được mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đúng không? Đúng. Cái kia đi thôi. Thâm Điển Vị Hy đối Tôn Hàng vẫy vẫy tay, chúng ta không phải muốn cùng những thợ săn kia nhóm hội họp sao? Không, là bọn hắn tới tìm chúng ta hội họp. Tôn Hàng ngẩng đầu liếc mắt trông về trước cự vật, bọn hắn cái này một bên chỉ mẹ dạ số 17 vỏ kén đã chóc ra 7-8 phần, trong tầm mắt chỗ cơ hồ khắp nơi đều là chậm chậm lưu động xích hồng sắc nham tương. Những này nham tương gắt gao bám vào chỉ mẹ dạ số 17 bên ngoài thân, tựa hồ hoàn toàn sẽ không nhỏ giọt xuống, một cỗ kỳ dị lực lượng đang chậm rãi dẫn dắt bọn chúng, làm chúng nó tại chỉ mẹ dạ số 17 bên ngoài thân phát họa ra từng đạo ý nghĩa không rõ quy tích. Có thể nhìn thấy cái tên này sơ hở ở nơi nào sao? Tôn Hằng hỏi. Thâm Điển Vị Hy hít sâu một hơi, mắt phải cấp tốc hóa thành nguyên một khối xanh biết sắc phỉ thúy, màu xanh đậm gợn sóng ở trong đó chậm rãi chuyển động. Không nhìn thấy. Thâm Điển Vị Hy lắc đầu, nó sơ hở tựa hồ giấu ở rất sâu chỗ. Nhưng là cái gì? Ta cảm giác cái chỗ kia có chút cổ quái, ngươi thử công kích một thoáng thử một chút. Thâm Điển Vị Hy giơ tay lên, chỉ hướng một chỗ. Nàng chỉ chỗ cách xa mặt đất chỉ có không đến nửa mét, mặt ngoài còn bao trùm lấy một tầng che kín vết dạn bỏ kén. Ừm. Tôn Hàng nhẹ gật đầu. Bốn phía rơi là tả trên đất GFZA hải cốt đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, bọn chúng liền đã bị một cỗ lực lượng vô hình hấp thụ đến Tôn Hàng bên cạnh thân. Những này hải cốt bắt đầu hóa lỏng, một cái mắt trần không cách nào nhìn thấy lực trường trói buộc bọn chúng, không ngừng mà đối bọn chúng tiến hành dung hợp, tái tạo. Mấy chục giây về sau, một cái đường kính vượt qua 3 mét, chiều dài chừng hơn 20 mét cự hình mũi khoan hiện lên ở Tôn Hàng trước người. Cùng lúc đó, lúc trước đột nhập chi mẹ giả phụ cận những thợ săn kia cũng đều nhao nhao chạy tới Tôn Hàng bọn hắn chạm đất điểm. Ngươi là định dùng cái này mũi khoan tại chỉ mẹ dạ số 17 trên thân chui ra một cái hố đến a? Thủy Tinh công chúa nhìn xem vận tốc bay càng lúc càng nhanh mũi khoan, nhịn không được hỏi. Có gì không thể? Tôn Hàng tay phải ngón tay lúc trước hư chỉ, trôi nổi tại trên mặt đất cự hình mũi khoan trong nháy mắt bắn ra, chui hướng về phía vừa mới Thâm Điển Vị Hy chỉ cái chỗ kia. Che kín vết dạn vỏ kén lập tức vỡ nát, mũi khoan trực tiếp cùng dưới đáy nham tương tầng tiếp xúc, trong nháy mắt bạo phát ra to lớn tạc âm. Đám thợ săn nhao nhao bưng kín lỗ tai của mình. Tiến vào, chui vào. Một thợ săn hưng phấn hô, mũi khoan không có bị nóng chảy. Có hy vọng. Cái này mũi khoan đương nhiên sẽ không nóng chảy. Tôn Hàng lúc này đã đem khống chế kim loại năng lực phát huy đến cực hạn, thanh mã nạ đang lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ đang tiêu hao lấy, nếu như bọn hắn vị trí thế giới là một cái game online mà nói, hiện tại những thợ săn kia hẳn là có thể tại tổ đội giao diện bên trong nhìn thấy Tôn Hàng ảnh chân dung dưới đáy thanh mã nạ ngay tại một đoạn hướng xuống hàng. Đem lớn như thế lượng kim loại áp xúc đến giới hạn trạng thái, đồng thời còn phải giữ trạng thái ổn định, đây là Tôn Hàng lần thứ nhất tiến hành nếm thử, cái này mũi khoan nhìn qua là trạng thái cố định kim loại ngưng tụ mà thành. Nhưng trên thực tế cấu thành mũi khoan kim loại lúc này đang đứng ở một loại hoàn toàn khác với thông thường vật lý hình thái trạng thái. Nói câu không chút nào khoa trương mà nói, nếu như lúc này Tôn Hàng năng lực mất khống chế mà nói, cái này miếng cự hình mũi khoan đem trong nháy mắt hóa thành một viên uy lực không kém gì chiến thuật cấp đầu đạn hạt nhân bom, mọi người ở đây chỉ sợ không có mấy cái có thể tại trận này trong vụ nổ may mắn còn sống sót. Kỳ quái, nhiệt độ tại giảm xuống. Một giơ quang học đo ấm tính thợ săn hoảng sợ nói, mũi khoan cùng chỉ mẹ dạ số 17 tiếp xúc chỗ, độ đang nhanh chóng giảm xuống. Cái này không khoa học. Đều đã đang đối kháng với quỷ vật, cũng đừng khoa học không khoa học. Vương Hy Di liếc qua tên kia ngạc nhiên tợ săn, đã phát sinh dị thường vậy đã nói rõ vị Hy tràn vị trí cho đúng. Sách, năng lực này là thật tốt dùng A. T. Đã bị Vương Hy Di gọi là vị Hy tràn Thâm Điển Vị Hy lập tức cảm giác phía sau bỏ lên một mảnh nổi da gà, bất quá nàng ngược lại là không có đối xưng hô thế này đưa ra cái gì kháng nghị, vật khí thôi. Kỳ thật cùng năng lực của ta không có quan hệ gì, chỉ là trực giác nói cho ta vị trí kia có điểm gì là lạ. Đó chính là ngươi năng lực đưa đến. Vương Hy Di lắc đầu, bằng không. Vì cái gì trực giác của chúng ta liền không cảm giác được loại kia không thích hợp đâu. Giống như cũng thế. Thâm Điển Vị Hy thử kềm chế năng lực của mình, quả nhiên loại kia không thích hợp cảm giác lập tức biến mất sạch sẽ. Cự hình mũi khoan chậm rãi ngừng lại. Tôn Hàng hít sâu một hơi, thanh mạ nạ tiêu hao đã tiếp cận một nửa, lại tiêu hao xuống dưới, thanh mạ nạ bản thân tốc độ khôi phục liền sẽ chịu ảnh hưởng. Tôn Hàng cũng không nói được thanh mạ nạ bản chất là cái gì, cân nhắc đến thanh mạ nạ tiêu hao thời điểm chính mình hội bất tỉnh đi, hắn tạm thời cho rằng cái gọi là thanh mạ nạ đại khái là một loại tinh thần năng lượng. Loại này tinh thần năng lượng có một cái 10 điểm rõ rệt đặc điểm, chính là tiêu hao càng ít, khôi phục càng nhanh. Mà một khi tiêu hao vượt qua 1/2 tiết điểm này, khôi phục liền sẽ trở nên vô cùng chậm rãi. Tiết điểm này, Tôn Hàng cho nó lấy một cái hơi có vẻ trung nhị danh tự, gọi là cắt kim loại quắc giá trị. Cái từ này vốn là dùng để hình dung tài chính thị trường giao dịch một loại nguy hiểm khống chế cơ chế, bất quá rất nhiều khoa huyễn tác phẩm đều thích đem cái này từ lấy ra dùng tại cơ giáp, động cơ, tấm chắn năng lượng thiết lập phía trên, dùng để hình dung năng lượng tiêu hao vượt qua cực hạn hoặc là thiết bị quá tải các loại tình huống. Tại Tôn Hàng nhiều lần thử qua khác biệt tiêu hao hạ tinh thần năng lượng tốc độ khôi phục về sau, hắn phát hiện một cái quy luật, chỉ cần cam đoan tinh thần năng lượng từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái toàn thịnh 1/2 trở lên, hắn chỉ cần mười mấy phút là có thể đem cái này tiêu hao hết một nửa cho bù lại. Mà một khi tinh thần năng lượng tiêu hao đạt đến 1/2, cũng chính là đột phá cái kia cắt kim loại quắc giá trị về sau, dù là chỉ cần hao 5.1 muốn khôi phục lại 50 trở lên, hắn đều cần mấy giờ thời gian đến bổ khuyết đến vượt qua 0.1. Đến mức hoàn toàn tiêu hao, cái kia không có mấy ngày thời gian căn bản không khôi phục lại được. Đương nhiên, cũng có một cái có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao phương pháp, đó chính là đi thôn vệ cái khác quỷ vật. Tại không xác định có thể hay không được quỷ vật tiếp tế dưới tình huống, Tôn Hàng cho mình lập hạ đầu thứ nhất chiến đấu chuẩn tắc, đó chính là tại tình huống không cần thiết xuống, tuyệt đối không thể để cho tinh thần năng lượng rơi xuống cắt kim loại quắc giá trị. Cự hình mũi khoan lui trở về, đám người bất ngờ phát hiện, chỉ mệ dạ số 17 mặt ngoài đã bị chui ra một cái đường kính vượt qua 2 mét lô lớn. Tại cái hang lớn này biên giới, nguyên bản không ngừng lưu động nham tương hiện ra một loại ngưng kết trạng thái, nhiệt độ cũng từ 4000 độ C hạ xuống đến chỉ có 500 độ C từ quang học đo ấm tính quét hình ảnh lên nhìn lại, giống như là tại một mảng lớn đại biểu cho nhiệt độ cao màu vàng cùng màu trắng khu vực ở giữa, đột nhiên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lô đen. Mà trên thực tế, cái này đích xác là một cái sâu không thấy đáy lô đen. Chỉ mệ dạ số 17 nội bộ là trống không. Tôn Hàng tự hình mũi khoan tại chui mở nham tương tầng về sau, cái này nội bộ khoang trống liền lập tức bại lộ tại trước mặt mọi người. Vậy chúng ta bây giờ liền đem thuốc sát trùng cùng kích hoạt tề ném vào. Một thợ săn vội vàng nói, nhiệm vụ của chúng ta là không phải coi như hoàn thành. Hiện tại ném vào, ngươi xác định có thể thương tổn được chỉ mệ dạ số 17. Một tên khác thợ săn có chút khinh bỉ nhìn hắn một cái, trời mới biết cái này động thông hướng nơi nào. Nói không chừng ngươi từ nơi này ném vào thuốc sát trùng, trực tiếp từ một cái khác trong động rơi ra đi, căn bản liền chỉ mệ dạ số 17 bản thể đều không đụng tới. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cảm thấy, chúng ta đến đi bảo. Tôn Hàng đột nhiên nói. Tiến. Đi bảo. Lúc trước nói muốn ném thuốc sát trùng tên thợ săn kia biểu lộ lập tức trì trệ, ý của ngươi là muốn chúng ta tiến đi vào chỉ mệ dạ số 17 trong cơ thể đi? Cũng không nhất định là chỉ mệ dạ số 17 trong cơ thể. Tôn Hàng lắc đầu, đây chỉ là một kén, một cái dùng để ấp kén. Chỉ mệ dạ số 17 bản thể hẳn là giấu ở kén bên trong một nơi nào đó. Muốn thuốc sát trùng phát huy hiệu quả, chúng ta nhất định phải tìm tới cái kia che giấu bản thể. Làm sao tìm được? Tên thợ săn kia ngạc nhiên nói. Giới thiệu một chút, Thâm Điền Bị Hy. Tôn Hàng chỉ đứng tại bên cạnh mình thiếu nữ, cái tên này ngươi khả năng không quá quen thuộc, bất quá danh hiệu của nàng ngươi nhất định nghe qua, Tử Vong Con Mắt. Tử Vong Con Mắt. Cô gái nhỏ này chính là Tử Vong Con Mắt. Tên thợ săn kia không khỏi trừng lớn hai mắt, ánh mắt tại Thâm Điền Bị Hy trên thân từ trên xuống dưới quét nhiều lần, trách không được. Trách không được phía trên đối nhiệm vụ lần này có lòng tin như vậy. Đã tiểu cô nương ngươi chính là Tử Vong Con Mắt, vậy ngươi nhất định có thể nhìn thấy cái này quỷ vật nhược điểm ở nơi nào a? Không nhìn thấy. Thâm Điền Bị Hy lắc đầu, chỉ ít ở bên ngoài, ta nhìn không thấy. Cho nên ta nói, chúng ta đến đi bảo. Tôn Hằng nói. Tên thợ săn kia hầu kết trên dưới hoạt động một thoáng, hắn có chút khó khăn nuốt ngụm nước bọt, tiếp đó nói ra, được. À, đi vào liền đi vào. Lão tử có thể đứng ở nơi này, liền nói rõ lão tử không phải một cái người sợ chết. Ta đến xung phong. Vương Hy Di thu hai cánh, trực tiếp hướng phía cửa hàng đi tới. Chương 438, đường hầm bên trong chương 438, đường hầm bên trong cửa hàng nhiệt độ chung quanh đã hạ xuống đến chỉ có 0 đến 80 độ C. Đối với người bình thường mà nói cái này cũng đã là một cái hoàn toàn có thể tiếp nhận nhiệt độ, nhưng cũng không có người vì vậy mà cảm thấy vui sướng. Khoảng cách cửa hàng không đến 5 mét chỗ chính là 4000 độ cao ấm nham tương, không khí bốn phía đã bị làm nóng đến tại cao 1 mét chỗ đập nát một quả trứng gà, tại lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng rơi xuống đất trước đó liền sẽ ngưng kết thành trứng ốp lép trình độ. Mảnh này quỷ dị nhiệt độ thấp khu phảng phất như là chỉ mệ dạ số 17 chuyên môn bày một cái bẫy, đang đợi con mồi chính mình đưa đi lên cửa. Thế nhưng là, rõ ràng như vậy cả bẫy, thực sẽ có người mắc câu sao? Có. Bởi vì con mồi nhóm không có lựa chọn nào khác. Hoặc là nói, con mồi nhóm cũng không cho là mình là con mồi, bọn hắn là thợ săn, bọn hắn là đến đi săn. Thiết hạ cái bẫy này tồn tại, nó mới là con mồi. Tại trong giới tự nhiên, thợ săn cùng con mồi quan hệ thay đổi trong nháy mắt, lực lượng, kỹ xảo, nhu lực thậm chí là vận khí đều có thể trở thành quyết định sinh tử yếu tố mấu chốt. Đến mức quỷ vật loại vật này có hay không thuộc về tại tự nhiên một thành viên, nhưng đến nay không có một cái nào kết luận. Tên kia nói rất nhiều thợ săn hít sâu một hơi, nắm thật chặt y phục tác chiến nơi ống tay áo ma thuật thiếp, cắn chặt răng đi theo. Ngay sau đó là hai tên mặt không thay đổi sản xuất hàng loạt hình thợ săn. Chúng ta đi. Tôn Hàng dắt Thâm Điền Bị Hy tay, cũng bước vào trong huyệt động. Trong huyệt động rất tối, đi ở trước nhất Vương Hy Di cái đuôi lên long diễm trở thành nơi này là bắt mắt nhất nguồn sáng, cùng ở sau lưng nàng đám thợ săn một tay cầm vũ khí, tay kia cầm cường quang đèn tin, cảnh giác đánh giá bốn phía. Cùng nó nói là hang động, dùng đường hầm để hình dung nơi này ngược lại muốn càng chuẩn xác một điểm. Đám người một mực đi lên phía trước đến ước chừng 200 mét, đường hầm rộng hẹp đều chưa từng xảy ra biến hóa gì lớn, ngược lại là nhiệt độ đã hạ thấp mười mấy độ. Liền liền Thâm Điền Vị Hy đều tháo xuống mũ giáp của mình, hiện ra lam quang mắt phải tại bên trong đường hầm trên vách vừa đi vừa về quét mắt. Lại nói, chúng ta đi thẳng chính là thẳng tắp lộ tuyến A. Đi tại vị thứ hai thợ săn nói, ta không gian cảm giác không phải rất tốt, nhất là tại loại này hắc ám hoàn cảnh bên trong. các ngươi có phát giác được chúng ta có chuyển biến dấu hiệu sao?
Không có.
Một tên khác thợ săn nói, chúng ta đi là một đầu thẳng tắp lộ tuyến.
Vậy chúng ta tiếp tục đi tới đích, sẽ không phải từ kén lớn khác một bên xuyên ra tới a?
Tên này thợ săn thầm nói.
Khó mà nói.
Đúng lúc này, trong tay hắn đèn tin đột nhiên lấp lóe mấy lần, tiếp đó tia sáng cấp tốc phai nhạt xuống.
Gặp quỷ.
Làm sao lúc này xuất hiện trục trặc? Tên này thợ săn mắng một câu, đội vàng túi đầu đi thăm dò nhìn mình đèn tin. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, cũng không phải là đèn tin ra trục trặc, mà là tin lượng điện thấy đáy. Là xuất phát trước không có tràn ngập điện vẫn là dò điện rồi. Bộ hậu cần cửa là làm ăn gì? Làm sao lại xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm? Tên này thợ săn nhịn không được phàn nàn nói. Nhưng một tên khác thợ săn lập tức lên tiếng nói, kỳ quái. Đèn tin của ta cũng không có điện, cái này không thích hợp. Lại là hai cánh tay đèn tin dập tắt. Giống như tại con đường hầm này bên trong, lượng điện tiêu hao tốc độ sẽ trở nên đặc biệt nhanh. Thâm Điển Vị Hy lên tiếng nói, nàng giơ lên cổ tay của mình, tại kháng hà phục chỗ cổ tay, cố định một đài trên lòng bàn tay máy tính. Tôn Hàng nhớ kỹ rất rõ ràng, tại Thâm Điển Vị Hy từ cái kia kim loại trong ống lúc đi ra, trên lòng bàn tay máy vi tính lượng điện còn thừa lại 98, nhưng bây giờ, nó đã bởi vì không có điện mà tự động đóng cơ. Hai nghe lượng điện thấp. Trầm thấp thanh âm nhắc nhở từ bên thai truyền đến, Tôn Hàng tháo xuống chính mình thông tin thai nghe, chỉ gặp thai nghe mặt bên nguồn điện đèn chỉ thị tại ngắn ngủi mấy giây bên trong từ vàng biến đỏ, lóe mấy lần về sau liền triệt để dập tắt. Tiểu đội tần số truyền tin bên trong trở nên vô cùng yên ắng. Loại này thông tin thai nghe đều là đặc chế, dù là tại xuất hiện lượng điện thấp thanh âm nhắc nhở về sau, bình thường sử dụng cũng còn có thể kiên trì chừng 2 giờ, nhưng bây giờ đừng nói 2 giờ, còn thừa lượng điện liền 2 phút đều không có kiên trì đến. Chúng ta muốn hay không lui ra ngoài? Một thợ săn đề nghị, cái này tựa hồ có chút quỷ dị. Chúng ta bây giờ ngay tại quỷ vật thể nội, nếu là không phát sinh cái gì chuyện quỷ dị cái kia mới gọi là quỷ dị đâu. Một tên khác là gan hơi lớn điểm thợ săn nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy loại này dị thường không quan trọng, chỉ là lượng điện tiêu hao tốc độ biến nhanh mà thôi, chí ít sẽ không đối với chúng ta sinh ra trực tiếp uy hiếp. Hắn từ trong ba lô lấy ra một cây que mình quang, dùng sức uốn éo, nương theo lấy một tiếng rất nhỏ miệng thủy tinh nước âm thanh, que mình quang bên trong hai loại hóa học chất lỏng hỗn tạp ở cùng nhau, tản ra màu xanh nhạt hình quang. Nhưng ta luôn cảm thấy có chút bất an. Đề nghị lui ra ngoài thợ săn cũng rút ra que mình quang, đem nó xoay phát sáng. Sợ sẽ cứ việc nói thẳng, không cần thiết che giấu. Lúc trước tên thợ săn kia còn nói thêm, nói thực ra, ta cũng sợ sệt, thế nhưng là lui ra ngoài mà nói, chẳng phải tương đương với nhiệm vụ của chúng ta thất bại rồi. Chỉ là lượng điện tiêu hao tốc độ dị thường mà thôi, chúng ta lại không có biện pháp có thể giải quyết cái này dị thường, lui ra ngoài cũng vô dụng. Cũng thế, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Đám người tiếp tục tiến lên. Tôn Hàng có thể cảm giác được chính mình nắm lấy Thâm Điển Vị Hy tay ngay tại hơi run rẩy lấy, một đi ngang qua đến nàng một mực tại sử dụng dị năng của mình. Mặc dù Tôn Hàng không xác định tử vong con mắt tiêu hao lớn bao nhiêu, nhưng Thâm Điển Vị Hy lúc này sắc mặt tái nhợt cùng thái dương trôi chảy ra mồ hôi khẳng định không phải giả. Ngay tại Tôn Hàng nghĩ đến muốn hay không trước dừng lại để Thâm Điển Vị Hy nghỉ ngơi một chút thời điểm, hắn mơ hồ trong đó nghe được một trận gió âm thanh từ đường hầm chỗ sâu truyền ra. Một giây sau, đám thợ săn trong tay que mình quăng nhau nhau phai nhạt xuống, liền liền Vương Hy Di cái đuôi lên long diễm cũng theo đó dập tắt. Vong mạc lên còn lưu lại que mình quăng cùng hỏa diễm tàn ảnh, nhưng bốn phía đã hoàn toàn lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong. Đám thợ săn tiếng kinh hô không có vang lên, ngoại trừ hắc ám bên ngoài, đem Tôn Hàng triệt để bao vây lại, còn có tuyệt đối yên tĩnh. Hắn đột nhiên ý thức được trong tay của mình dấu tuyết đã bị hắn lôi kéo Thâm Điển Vị Hy chẳng biết đi đâu, liền cùng những cái kia tại nguồn sáng dập tắt lúc một đạo biến mất đám thợ săn đồng dạng. Truyền tống vẫn là ảo giác. Tôn Hàng có chút híp mắt lại, liền không thể đến điểm mới mẹ đồ vật ta. Bên trong đường hầm tiếng gió thổi bắt đầu dần dần trở nên sắc nhọn, tại trong tiếng gió mơ hồ còn có thể nghe được ý nghĩa không do nói nhỏ, nhưng mà Tôn Hàng cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì không khí lưu động. Liền liền hắn thái dương trôi miết lên sợi tóc đều không nhúc nhích tí nào. Tôn Hàng đưa tay sờ về phía hai bên, chính như hắn dự đoán như thế, đường hầm hai bích cũng đã biến mất, hắn hiện tại tựa hồ đang đứng tại một mảnh rộng lớn vô ngần bình nguyên phía trên, bốn phía là không bờ bến hắc ám, lôi cuốn lấy quỷ dị nói nhỏ tiếng gió thổi không ngừng mà từ đằng xa truyền đến. Trong lúc hoảng hốt, Tôn Hàng phát hiện bốn phía lập tức trở nên sáng rỡ. Hắn đang đứng tại một gian bày đầy dụng cụ tinh vi, chung quanh trên vách tường đều khảm tấm gương trong phòng. Gian phòng này hắn cũng không lạ lẫm. Một chùm cường quang từ phía trên trần nhà lên rơi xuống, đem Tôn Hàng bao phủ tại trong đó. Huyết màu đen hư vô bắt đầu biên chế một cái mạng lưới, một cái không mang theo bất luận cái gì tình cảm điện tử hợp thành âm trong phòng vang lên. Tôn Hàng không có lên tiếng. Ngươi là có hay không sợ sệt? Ngươi là có hay không từng muốn tượng chính mình thân ở tại một cái hoàn toàn không có ánh sáng hoàn cảnh bên trong? Tôn Hàng vẫn như cũ giữ yên lặng. Tế bào ở giữa tương liên lại tương liên, ngươi lần gần đây nhất làm ra lựa chọn là lúc nào? Ngươi không nguyện ý nhất đối mặt sự vật là cái gì? Huyết hắc sắc hư vô bắt đầu biên chế một cái mạng lưới, tế bào ở giữa tương liên lại tương liên, cùng cái kia trụ cột lại tương liên. Ngươi từng mơ tới qua nhất làm ngươi sợ hãi đồ vật là cái gì? Ngươi là có hay không cảm thấy nhân loại là đồng loại của ngươi? Ngươi lần gần đây nhất cảm xúc sinh ra chấn động mãnh liệt là tại dạng gì tình trạng phía dưới? Sinh tồn đối với ngươi mà nói là cái gì? Thế là tại cái kia hắc ám phụ trợ xuống, hiện hiện một tòa suối phun hướng lên cao phun trắng của nước. Ngươi là có hay không cảm thấy, ngươi đã không còn là nhân loại? Ngươi là có hay không hội thường xuyên cảm giác được đói khát? Ngươi là có hay không suy nghĩ qua ý nghĩa sự tồn tại của mình là cái gì? Ngươi trong tưởng tượng hoàn mỹ khác phái bạn lữ là bộ dáng gì? Ngươi là có hay không cảm thụ qua khó mà chịu được đói khát? Ta xuyên thấu qua khói mù thoáng nhìn một tòa lại trắng lại cao suối phun,
lập tức bừng tỉnh. Giống như là vì cho Tôn Hàng lưu lại trả lời hoặc là thuật lại thời gian đồng dạng, điện tử hợp thành âm đang học xong một câu cuối cùng câu thơ về sau dừng lại trọn vẹn nửa phút, lúc này mới nói ra, khảo thí kết thúc. Bên trong căn phòng ánh đèn khôi phục nguyên trạng, nhưng Dương Khinh nhưng không có đẩy cửa phòng ra đi tới. Tôn Hàng ngắm nhìn bốn phía, nhiều hứng thú đánh giá những cái kia hắn cũng không nhận ra, nhưng vừa nhìn liền biết chết quý máy móc kiểm tra. Đột nhiên, trong đó một bộ máy móc tại bị hắn chăm chú nhìn thời điểm, nguyên bản hiện hiện lấy một đống lớn số liệu cùng gợn sóng tuyến màn hình lập tức hoa màn hình, đen trắng điểm rẻ ở trên màn ảnh như là sóng biển một dạng từng lớp đảo qua, một câu câu hỏi tại đen trắng điểm rẻ ở giữa hiện lên ra. Ngươi cảm thấy cô độc sao? Cô độc? Ta vì sao lại cảm thấy cô độc? Là bởi vì người chung quanh đều biến mất sao? Ngươi chẳng lẽ không ghét cái này cùng ngươi không hợp nhau thế giới sao? Trên màn hình câu hỏi lại đổi một câu. Không hợp nhau. Tôn Hàng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không biết mình có tính không cùng thế giới này không hợp nhau, nhưng nếu như muốn hỏi hắn có thích hay không thế giới này mà nói, cái kia trả lời là không thể nghi ngờ. Hắn vẫn rất thích thế giới này có sẽ đem chứa bánh giày túi nhựa nhét vào trong tay mình lao đại ra, có sẽ đem nguyên bộ đồ lậu siêu nhân điện quang CD cấp cho chính mình ngực lớn mỹ nữ, có hội ôm thật chặt mình cổ ở bên thai mình nu hòa thở dốc nhưng bình thường nhưng dù sao thích bày biện một trương mặt thối miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực nạo tiểu vớ đen rõ lờ, còn có cái kia liền như là một cái lão mụ tử một dạng thích lại ngại nhưng lại tổng hội giúp mình chùi. Đi xử lý các loại giải quyết tốt hậu quả vấn đề nữ nhân, nếu như trước mắt huyễn cảnh hoàn mỹ phục chế Tôn Hàng trong trí nhớ nội dung mà nói, cái kia nàng hiện tại cũng đã đẩy ra cánh cửa kia, đang cùng mình trò chuyện quỷ vật thợ săn tiền lương vấn đề đãi ngộ. Tôn Hàng không có lý do đáng ghét thế giới này. Tôn Hàng không muốn để cho thế giới này biến thành trong luân hãm khu dáng vẻ đó. So sánh dưới, Mậu Vân trấn loại địa phương kia, đơn giản cũng không phải là người ngây nô. Để bất kỳ một cái nào đầu góc người bình thường tại Thiên Phủ thành cùng Mậu Vân trấn giữa hai bên chọn một, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước a. Đây cũng là Tôn Hàng mặc dù một mực khó chịu chính phủ liên bang, nhưng thủy chung cùng chính phủ liên bang duy trì quan hệ hợp tác một trong những nguyên nhân. Hắn không hy vọng mình thích thế giới này, sau đó đều biến thành Mậu Vân trấn bộ dáng kia. Lại là một cái hoàng hốt, Tôn Hàng phát hiện mình đã đứng ở biển người như dẹp trên đường cái, nơi này là Thiên Phủ thành phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố, đất này đoạn dùng tấc đất tấc vàng để hình dung đều không đủ, chỉ tiếc, giống như vậy cảnh tượng Tôn Hàng chỉ ở chính mình sau khi tỉnh lại nhìn thấy qua hai lần, sau đó liền không tồn tại nữa. Vĩnh Dạ dáng lâm cải biến hết thảy. Tôn Hàng về sau đi ngang qua một lần đầu này thương nghiệp đường phố, bởi vì lệnh giới nghiêm, nơi này cũng sớm đã bị hoang phế, liên miên mấy cây số thủy tinh tủ kính lên nhiễm lấy thật dày cho bụi, đủ loại chiêu bài nhìn qua tựa như là từng khối treo ở giữa không trung mộ địa. Không có một hai lối đi bộ thượng tán rơi thời gian giảm giá tuyên truyền đơn, nhưng những ngày tuyên truyền đơn lên hoạt động hết hạn ngày đều đã đi qua hơn mấy tháng. Hiện tại, đầu này thương nghiệp đường phố tại Tôn Hàng trước mắt sống lại, hoặc là nói, Tôn Hàng thấy được nó còn sống lúc dáng vẻ. Có thể để Tôn Hàng càng để ý, cũng không phải là phồn hoa thương nghiệp đường phố bản thân, mà là bao phủ tại thương nghiệp trên đường trống không to lớn bóng tối. Những này bóng tối đầu mượn chính là trên đường cái kết như dệt biển người. Vô số kẻ tâm tình tiêu cực đan vào một chỗ, ngưng tụ trở thành một cái quái thú to lớn. Con quái vật này liền chiếm cứ tại nhà cao tầng nghe hồng quang ảnh ở giữa, theo lấy dòng người phun trào chìm nổi không chừng. Nếu như không phải sắc điệu quá mức kiềm chế mà nói, thứ này nhìn qua giống như là sĩ bở phụ đề tài tác phẩm bên trong thường gặp loại kia hình chiếu 3D cự thú giống như. Tôn Hàng bèn bèn liếc qua con quái vật này, cái kia liên tục không ngừng tâm tình tiêu cực liền bắt đầu điên cuồng ăn mòn trong đầu của hắn, bi thương, ưu sầu, phẫn nộ, sợ hãi, lo nghĩ. Hành đầu ở trên con đường này, mỗi người nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại một chút loại này cảm xúc, mà khi những tâm tình này hội tụ đến cùng nhau thời điểm, loại kia làm cho người khó mà ngăn cản lực trùng kích, để chính Tôn Hàng đại nao giống như là đã bị bọn chúng cho chất kiềm đồng dạng. Có như vậy một mấy mắt, Tôn Hàng tại những này tâm tình tiêu cực trùng kích vào suýt nữa đánh mất bản thân, bất quá cũng may hắn cấp tốc cắt đứt cùng những này tâm tình tiêu cực ở giữa liên hệ, trực tiếp đem bản thân ý thức kéo ra, dùng một cái bên thứ ba đứng ngoài quan sát tư thái đối xử lạnh nhạt đánh giá những này như là quỷ quái một dạng lẫn nhau dây dưa, dương nhanh múa vuốt tâm tình tiêu cực. Anna, Tôn Hàng hô, "A cơm." Không có trả lời. Đường phố đối diện thủy tinh màn tường lên hình chiếu quảng cáo đột nhiên tựa như là bị virus xâm lấn giống như, mắt ngọc mày ngải mình tinh người phát ngôn động tác kẹp lại, mảng lớn gạch men cùng lộn xộn sắc khối đem nguyên bản kết cấu lôi kéo đến phá thành mảnh nhỏ, một nhóm văn tự tại những này lộn xộn sắc khối ở giữa hiện ra. Nhân loại là những này tâm tình tiêu cực đầu nguồn, những tâm tình này tích lũy đến càng nhiều, cái này ngươi yêu thích thế giới sụp đổ đến liền càng nhanh. Ngươi cứu không được bọn hắn, ngươi cũng không cần thiết cứu bọn họ. Đây đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Chương 439, tiểu thế giới chương 439, tiểu thế giới ta có một vấn đề. Tôn Hàng đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Thủy tinh màn tường lên ký tự chớp động mấy lần, cũng không có cho thấy mới văn tự. Ngươi là chi mẹ dạ số 17 sao? Tôn Hàng lại hỏi. Thủy tinh màn tường lên loang lộ sắc khối càng nhiều, nhưng đối phương vẫn không có cho ra mình xác đáp lại. Ngươi biết Anna à? Tôn Hàng thử hỏi, Anna đi mổ xe nạ. Cái này không hỏi có tốt, vừa nhắc tới Anna danh tự, tựa hồ giống như là phát động cái gì mấu chốt cơ chế đồng dạng. Nguyên bản trên đường phố những cái kia xem Tôn Hàng nếu không có vật người đi đường đột nhiên tất cả đều ngừng lại, bọn hắn nhao nhao quay đầu lại, không có tròng trắng mắt đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Tôn Hàng. Gấp. Tôn Hàng dùng mang theo một tia trào phúng ý vị ngữ điệu hỏi, ngươi tựa hồ đối với cái tên này rất mất cảm. Vừa dứt lời, đi đầy đường giống người mà không phải người sinh vật liền hướng phía Tôn Hàng đánh tới, rất có một loại điện ảnh rẽ xì đẹp đẽ vịu bốn bên trong xi bu ngã tư đường một màn kia cảm giác. Nhưng mà, Tôn Hàng lại không phải trong phim ảnh cái kia chỉ có hai thanh súng lục nhỏ nhân vật nữ chính. Nhờ vào Anna lúc trước nhắc nhở, tại đi vào nơi này thời điểm Tôn Hàng trước tiên liền thử sử dụng một thoáng năng lực của mình, năng lực cũng không có bị phong ấn, đó chính là nói, nơi này cho dù là huyễn cảnh, cũng không phải loại kia đem Tôn Hàng ý thức cùng nhục thể cách biệt đặc thù huyễn cảnh. Một cây so với quặng tóc còn mảnh ngân tuyến tại Tôn Hàng đầu ngón tay rút ra, ngay sau đó, căn này ngân tuyến trong nháy mắt kéo dài hướng về phía nơi xa, Tôn Hàng mười điểm tùy ý xoay người một cái, căn này kéo dài đến vài trăm mét dài ngân tuyến liền lấy hắn làm tâm điểm, trực tiếp tại đầu đường vẽ ra một nửa đường vài trăm mét tròn. Ở vào cái này hình tròn phạm vi bên trong sinh vật thân hình vì đó mà ngừng lại, một giây sau bọn chúng trên dưới nửa người cũng đã chia lìa ra. Nửa người dưới còn tại dư thế không kiệt chạy về phía trước, nửa người trên cũng đã rơi hướng về phía mặt đất, bên hông đã thành than vết cắt chân nhắn như gương, nhìn qua tựa như là CT đánh ra tới mặt cắt hình ảnh giống như. Đến mức những sinh vật này thể nội huyết dịch thì là tại ngân tuyến đảo qua trong nháy mắt đó, cũng đã bị cực cao nhiệt độ cho bốc hơi rơi mất. Càng nhiều giống người sinh vật tuân hướng Tôn Hàng, mà Tôn Hàng chỉ là lôi kéo căn này ngân tuyến không ngừng mà làm lấy cái kia đơn giản khoanh tròn động tác, ngắn ngủi mấy phút, trước sau không đến một cây số trên đường phố đã chất đầy đã bị cắt thành hai đoạn thân thể tàn phế. Trước đây không lâu vẫn là dòng người như dệt thương nghiệp đường phố, hiện tại tựa hồ biến thành cái nào đó loại thịt gia công trong xưởng một đầu dây chuyển sản xuất, xoát lấy màu trắng biểu thị tuyến đường cái chính là dây chuyển sản xuất lên băng chuyển, mà đường cái chính giữa cái kia lôi kéo ngân tuyến họa vòng Tôn Hàng chính là bộ kia không có tình cảm cắt thịt máy móc. Ngươi xem, ngươi đối với nhân loại không có chút nào thương hại. Thủy tinh màn tường lên lại hiện ra vấn đề mới. Ngươi tại giết chóc nhân loại thời điểm hoàn toàn sẽ không chần chờ, bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có coi bọn họ là thành là đồng loại của ngươi. Cả con đường lên người tựa hồ cũng đã bị Tôn Hàng cho giết hết, nơi xa không còn có càng nhiều người dũng mãnh tiến ra, đứng tại một chỗ thân thể tàn phế ở giữa, Tôn Hàng ngửa đầu nhìn xem thủy tinh màn tường lên văn tự, kém chút nhịn không được bật cười tiếng. Đây chính là trong truyền thuyết bắn trước tiến vẽ tiếp cái bia a. Tôn Hàng cười nhạo nói, ngươi sẽ không cảm thấy, những này giống như xác sống đồ chơi, sẽ bị ta xem như là nhân loại a. Ta không biết ngươi đem câu nói này đánh ra đến tột cùng xem như đang vũ nhục trí thông minh của ta vẫn là vũ nhục chính ngươi trí thông minh. Vẫn là nói, thân là quỷ vật, cùng nhân loại so sánh, đầu óc của ngươi từ vừa mới bắt đầu liền thiếu đi gần. Tôn Hàng dừng một chút, lại ra tăng trào phúng cường độ, vẫn là nói, ngươi căn bản cũng không có đầu óc. Bọn hắn chính là nhân loại. Thủy tinh màn tường lên lại hiện ra mới văn tự. Tôn Hàng túi đầu nhìn lại. Một đoạn đã bị chặt đứt nửa người trên lăn đến hắn bên chân, đây là người tuổi tác tại 25 đến 30 tuổi ở giữa nữ nhân trẻ tuổi, nàng ăn mặc một đầu Tôn Hàng mặc dù nhìn không ra nhãn hiệu nhưng dùng chân gót ngẫm lại liền biết rất đắt váy liền áo, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dùng, nhuộm thành màu nâu đậm tóc dài ở sau gót cuộn thành một cái thật cao búi tóc, lộ ra phía dưới như thiên nga cao trắng non cái cổ, tại cái này đoạn gợi cảm trên cổ còn mang theo một đầu sáng chói kim cương dây chuyền. Chỉ tiếc nàng tại ngã xuống thời điểm trên vai ra lông áo choàng rơi mất, lộ ra xương vai xanh trô liên tiếp khó coi dấu hôn. Cặp mắt của nàng mở rất lớn, 10 điểm phù hợp chết không nhắm mắt miêu tả, nhưng nàng con mắt là hoàn toàn bình thường, cũng không phải là Tôn Hàng lúc trước nhìn thấy đen kịt một màu. Con ngươi của nàng đã hoàn toàn phóng đại, đôi màu đỏ môi men bờ môi có chút mở ra, giống như là có lời gì muốn nói đồng dạng. Chỉ bất quá nàng đã rốt cuộc nói không ra lời. Bọn hắn đều là nhân loại. Thủy tinh màn tường đối Tôn Hàng nói, con người sống sờ sờ, là ngươi giết bọn hắn. Tâm tình của bọn hắn đều là thật, ngươi vừa mới đã từng tiếp xúc qua loại kia cảm xúc. Nếu như ngươi không phải vội vã cắt đứt cùng những cái kia cảm xúc ở giữa liên tiếp, vậy ngươi liền có thể thông qua những cái kia cảm xúc tiến tới chạm đến trí nhớ của bọn hắn, nhân sinh của bọn hắn. Mỗi một người bọn hắn đều là độc nhất vô nhị, bọn hắn không phải hư cấu tạo ra đồ vật, cho dù là hiện tại xã hội loài người bên trong đứng đầu nhất trí tuệ nhân tạo, cũng không cách nào trong thời gian ngắn viết ra lượng tin tức khổng lồ như thế lại logic kín đáo như vậy đồ vật tới. Ngươi kỳ thật đã thăm dò đến những cái kia chợt lóe lên ký ức hình tượng. Bọn hắn có phụ mẫu, có con cái, có người yêu của mình. Ngươi có thể nhìn thấy trong phòng sinh hài tử cất tiếng khóc chào đời, ngươi có thể nhìn thấy nam nữ trẻ tuổi ăn mặc lễ phục cùng áo cưới dẫm lên thảm đỏ từ điểm xuyết lấy hoa tươi cổng gòm hạ đi qua, ngươi có thể nhìn thấy. Cho nên, những này cùng ta có quan hệ gì? Tôn Hàng không khỏi phát ra một tiếng mỉm cười, coi như bọn hắn là chân nhân, liền vừa mới bộ dáng kia, ta cũng có đầy đủ lý do đem bọn hắn đều giết. Hắn đôi thủy tinh màn tường dựng lên tay phải ngón trỏ, tiếp đó trái phải lắc lư mấy lần, không muốn ý đồ đạo đức bắt cóc ta. Ngay sau đó, Tôn Hàng đem lay động ngón trỏ đổi thành thẳng tắp hướng lên dựng thẳng lên ngón giữa, bởi vì ta căn bản cũng không có đạo đức. Không đúng. Thủy tinh màn tường lên lần này chỉ cho thấy hai chữ, lời ít mà ý nhiều. Bất quá lần này Tôn Hàng không có cho đối phương nói tiếp cơ hội, mà là cấp tốc mắng trả lại, những người này, hẳn là đã bị ngươi giết chết, thôn phệ hết những người kia à. Quên cùng ngươi nói, con người của ta đi, mặc dù không có gì ưu điểm, nhưng hết lần này tới lần khác trí nhớ cũng không tệ lắm. Gương mặt này, ta vừa lúc tại ngươi vỏ kén lên thấy qua. Tôn Hàng chỉ bên chân cố kia nữ thi, tiếp tục nói ra, ta khi đó còn đang suy nghĩ, nữ nhân xinh đẹp như vậy thế mà cũng thay đổi trở thành chẩn đoán, vẫn rất đáng tiếc. Cho nên nói, ta chỉ là đem một đám người chết còn giết chết một lần mà thôi, ta có thể có cái gì gánh nặng trong lòng. Ngược lại là ngươi, Tôn Hàng ngẩng đầu nhìn về phía thủy tinh màn tường, ngươi làm sự tình rõ ràng so với ta càng xuất sinh, ngươi còn không biết xấu hổ cầm cái này đến đạo đức bắt cóc ta. Con mẹ nó ngươi ra mặt là dạy bao nhiêu a? Từ đầu đến cuối, ta không có tính toán dùng bọn hắn đến đạo đức bắt cóc ngươi. Ngươi biết, bọn hắn vì cái gì nào về phía ngươi sao? Vì cái gì? Bởi vì trong mắt bọn hắn, ngươi chính là bọn hắn muốn nhất đồ vật. Thủy tinh màn tường câu trên chữ cực nhanh hiện lên, những cái kia che khuất bầu trời tâm tình tiêu cực, nguyên nhân lớn nhất chính là nhân loại đối với ngươi mong mà không được. Đối ta, Tôn Hàng hơi kinh ngạc chỉ chính mình, ha ha, ta là không nghĩ tới ta mị lực như thế lớn, thế mà còn có thể làm được nam nữ già trẻ thông sát ta. Tại Xuân Tâm manh động thiếu niên trong mắt, ngươi là cái kia gần như hoàn mỹ người yêu, tại tham luyến ham muốn hưởng thu vật chất trong mắt người, ngươi là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn tài phú, tại khát vọng vị cùng quyền thế trong mắt người, ngươi là cái kia tượng trưng cho trí cao chi vị quân trượng, mang theo mắc bệnh nan y tính mệnh hấp hối trong mắt người, ngươi là có thể trị liệu hết thảy bệnh chứng đặc hiệu thần dược, mà tại những cái kia khao khát tri thức cùng chân lý, ngươi trong, ngươi lại biến thành thế giới này tất cả vấn đề đáp án. Bọn hắn thống khổ, bàng hoàng, oán ghét, ưu sầu, lo nghĩ, phẫn nộ, đều chỉ là bởi vì bọn hắn không chiếm được ngươi. Thủy tinh màn tường lên văn tự nhấp nhô đến giống như là phim nhựa cuối cùng diễn người chuyên nghiệp thành viên đơn đồng dạng, vẫn là mở ra lần nhanh cái chủng loại kia. Quá dài không nhìn. Tôn Hằng nói, bất quá ta phát hiện ngươi thật giống như không có phản bác ta vừa mới thuyết pháp, nhìn như vậy đến, bây giờ tại cùng ta giao lưu ý thức, chính là chi mệ dạ số 17 rồi. Ta không thích nhân loại cho ta lấy cái này danh hiệu. Nghe bảo, tựa như là một kiện không quan trọng tàn thứ phẩm. Nói thật, ta là không có cách nào đem cái này danh hiệu cùng không quan trọng bốn chữ liên hệ đến cùng nhau. Tôn Hằng nhún vai, ngươi nếu là nổ, cả tòa thiên phủ thành người đều muốn cho ngươi chôn cùng. Đây không phải là rất tốt sao? Tốt. Tất cả còn sống đồ vật, chỉ cần là sống lấy đồ vật, liền không khả năng có hoàn mỹ, mà bất luận cái gì hoàn mỹ đều sẽ dẫn đến không vừa lòng tiến tới trở thành tâm tình tiêu cực sinh sôi giường ấm. Cùng nó ôm không trọn vẹn cùng tiếp nối sống tạm, không nếu như để cho tất cả sinh mệnh đều thuộc về tại tử vong. Thủy tinh màn tường lên văn tự dừng lại một lát, lập tức toàn bộ biến mất, tựa như là có người cầm một khối nhìn không thấy bảng đen cọ đem tất cả lời cho lau sạch đồng dạng. Một câu chậm rãi hiện lên ra, chỉ có tử vong là trên thế giới duy nhất hoàn mỹ đồ vật. Cho nên nói, ngươi muốn nổ thiên phủ thành là tại làm chuyện tốt. Tôn Hằng hỏi, ta chỉ là nghĩ quy về tử vong mà thôi. Ngươi muốn chết, yên lặng tìm nơi hẻo lánh đi chết không tốt sao? Tôn Hằng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, làm ra như thế lớn chiến trận tới làm gì? Có lúc không cách nào triệt để tử vong cũng là một loại thống khổ. Thủy tinh màn tường lên biểu hiện nhan sắc đột nhiên từ ngũ thải tân phân biến thành hai màu trắng đen, mà loại thống khổ này kẻ cầm đầu là ngươi. Ta. Tôn Hằng ngạc nhiên, liên quan ta cái rắm? Ngươi thực đều quên sao? Nếu như ngươi muốn nói cho ta một chút cùng ta tương quan sự tình, vậy ta rửa thải lắng nghe. Tôn Hàng lập tức nói, đồng thời ánh mắt nhanh chóng quét về phía bốn phía, để phòng cái kia xó xỉnh bên trong đột nhiên xuất hiện một kiện lớn lên giống như con khỉ đổ vật. Thế nhưng là một giây sau thủy tinh màn tường lên hình chiếu đột nhiên biến thành đại đoạn luân mã, đồng thời một loại mang theo cực độ nóng nảy cảm xúc tạp tâm tại đường đi trên không bắt đầu vang vọng. Những cái kia đã bị Tôn Hàng chặt đứt thi hài đột nhiên vặn vẹo lên, bọn chúng không mục đích gì làm bậy bỏ sát. Cô kia đã bị Tôn Hàng tiết hận mỹ nữ thân thể tàn phế thậm chí trực tiếp bỏ tới Tôn Hàng mu bàn chân phía trên, đã bị Tôn Hàng bay lên một cước đá ra xa mấy chục mét. Sách, đáng tiếc. Anna âm thanh đột nhiên tại Tôn Hàng đã không có điện trong thai nghe vang lên. Ngươi tỉnh ngủ. Ta một mực tỉnh dậy. Vậy tại sao ta gọi ngươi thời điểm không ra? Bởi vì ta sợ kích thích đến nàng. Anna hồi đáp, ngươi không có chú ý tới nàng chỉ là nghe được tên của ta phản ứng cứ như vậy kịch liệt sao? Nếu là ta trực tiếp xuất hiện mà nói, cái kia nàng không được trực tiếp điên rồi a. Vậy ngươi bây giờ ra lại là cái gì ý tứ? Bởi vì nàng hiện tại đã điên rồi. Ta vốn cho rằng lần lột xác này có thể để nàng bảo trì thời gian dài hơn lý trí trạng thái, kết quả cũng liền chỉ kiên trì như thế trong một giây lát. Anna nói, đáng tiếc a đáng tiếc, vốn đang coi là những cái kia ta nói không nên lời mà nói, có thể mượn nàng miệng nói cho ngươi. Nào nói, nếu như ta bây giờ nói, mẹ ngươi liền muốn mất đi ngươi đáng yêu nữ nhi. Ngươi không phải không chết được a? Trên thế giới này, so với tử vong càng làm cho người ta sợ hãi sự tình, còn có rất nhiều. Anna nhẹ nói, đối với nàng, đối với ta mà nói, tử vong kỳ thật đều xem như một loại ban ân, một loại thương hại. Vậy ngươi có thể nói cho ta, muốn làm sao mới có thể thoát khỏi cái này huyễn cảnh? Tôn Hàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hỏi một cái so sánh thực tế vấn đề. Nơi này không phải huyễn cảnh nha. Anna trả lời lệnh Tôn Hàng có chút ngoài ý muốn. Đây là một cái thế giới chân thật, nàng vừa mới nói những lời kia cũng đều là thực. Những này đã bị ngươi giết chết sinh vật, đều là người sống sờ sờ. Vậy nơi này là nơi nào? Thiên phủ thành thu hy đường đường dành riêng cho người đi bộ. Nói nhảm. À, mặc dù ta là muốn cùng mẹ chỉ đùa một chút, nhưng nơi này thật là thiên phủ thành thu hy đường đường dành riêng cho người đi bộ, cùng mẹ nghĩ tới cái chỗ kia cùng tên thôi. Cùng tên. Nơi này là nàng bằng vào năng lực bản thân sáng tạo ra một cái thế giới. Nàng hoàn toàn phục chế thu hy đường đường dành riêng cho người đi bộ cùng với xung quanh hết thảy, mà lại đã bị nàng thôn vệ nhân loại, cũng trong thế giới này thu được theo một ý nghĩa nào đó chúng sinh. Nếu như mẹ ngươi xem qua một chút huyền huyễn tu tiên loại tiểu thuyết, ngươi không khó lắm lý giải cái này khái niệm, nơi này liền giống với là những cường giả kia thể nội tu luyện ra được tiểu thế giới. Ngoại trừ không gian hơi nhỏ một chút bên ngoài, nó cùng bên ngoài cái kia đại thế giới không có gì khác nhau. Ta xem khác nhau thật lớn. Tôn Hàng nhìn thoáng qua khắp nơi bò loạn không trọn vẹn tứ chi, thế giới hiện thực bên trong đại khái sẽ không xuất hiện như thế giới san hình tượng. Tại những này không chọn bện tứ chi trên thân, Tôn Hàng không cảm giác được chút nào tế bào nhân khí tức, nói cách khác, bọn chúng cũng không phải là quỷ vật. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tôn Hàng vừa mới một mực đem những này người coi là giống người sinh vật mà không phải quỷ vật. À, còn có một điểm, tiểu thế giới pháp tác hội căn cứ thế giới người sáng tạo ý chí tùy thời điều chỉnh. Anna nói bổ sung, những người này chết sống, cũng chỉ là nàng một cái ý niệm trong đầu sự tình thôi. Chỉ bất quá, nàng hiện tại lại điên mất rồi.
Chương 440, hướng mặt trời bên trong chương 440, hướng mặt trời bên trong giống như không tốt lắm. Tôn Hằng nói. Ừm. Anna Thanh Tuyến bên trong mang theo mỉm cười. Đã ngươi nói cái này tiểu thế giới pháp tắc hội theo lấy thế giới người sáng tạo ý chí mà tùy thời điều chỉnh. Vậy bây giờ chỉ mẹ dạ số 17 cái này sáng tạo điên mất rồi, vậy cái này tiểu thế giới chẳng phải là cũng sẽ cùng theo điên mất. Chúc mừng ngươi, đoán đúng. Anna cười hì hì hồi đáp. Trên thực tế, không cần Tôn Hằng đi đoán, những thế giới này đã bắt đầu bày biện ra một dạng điên cuồng bộ dáng. Lộc lấy sắc thái từ thủy tinh màn tường hình chiếu bên trong điên cuồng nghiêng đổ ra đến, bọn chúng phảng phất như là có cực mạnh tính ăn mòn cùng hòa tan năng lực thuốc màu, cấp tốc thôn phệ đồng thời đồng hóa bọn chúng tiếp xúc hết thảy. Hai bên đường nhà cao tầng bắt đầu bật mèo, sụp đổ, nhưng bốn phía trọng lực phương hướng đã hoàn toàn hỗn loạn, vỡ nát thủy tinh, khối bê tông cùng cốt thép đang hướng phía phương hướng khác nhau bay loạn. Tôn Hằng dưới chân đường đi càng trở nên giống như một đầu đang bị sư phụ vung vẩy mì sợi đồng dạng, một cố lại một cố lực lượng quỷ dị trực tiếp đem những cái kia khắp nơi bỏ loạn thân thể tàn phế vung ra giữa không trung. Thế giới này hội sụp đổ sao? Tôn Hằng hỏi, nếu như sụp đổ mà nói, ta sẽ như thế nào? Tồn tại nhất định sụp đổ khả năng. Anna rất mau trở lại đáp, đến mức mẹ. Có khả năng hội theo lấy thế giới này cùng một chỗ sụp đổ, cũng có khả năng lông tóc không thương trở lại bên ngoài cái kia đại thế giới. Người cái này nói nhảm trình độ là cùng những cái kia dùng ai viết bản thảo marketing số từ truyền thông học A. Ta chỉ là tại thành thật trả lời mụ mụ vấn đề mà thôi, mẹ ngươi sao có thể hùng ta đây? Anna ủy khuất lắp bắp nói. Chỉ tiếc, nàng cái này ủy khuất ngữ khí giả bộ thật sự là quá không giống, trong câu chữ bên trong đơn giản tràn đầy khoái hoặc không khí. Nhanh lên nói cho ta rời đi cái này tiểu thế giới biện pháp. Tôn Hằng một cái lắp mình, né tránh một đoạn ở trước mặt đánh tới thân thể tàn phế, tiếp đó lại là nhẹ nhàng nhảy một cái, từ một cái đỉnh sóng nhảy tới một cái khác đỉnh sóng. Mà tại hai cái này đỉnh sóng ở giữa bụng sóng vị trí, mặt đường đã bị xé nứt, lộ ra dưới đáy sâu không thấy đáy vực sâu. Nhìn qua giống như là sân chơi cảnh xây mô hình bên trong bởi vì xuyên mô hình mà đưa đến bờ UG đồng dạng. Ta không đề nghị mẹ hiện tại vội vã rời đi nha. Anna nói. Ngươi cũng nói rồi ta có khả năng hội theo lấy tiểu thế giới này sụp đổ mà cùng theo hỏng mất. Tôn Hằng đang không ngừng chìm nổi, vỡ nát gợn sóng hình mặt đường bên trên qua lại toát ra, hắn cảm giác mình tựa như là cổ mộ lệ ảnh bên trong lộ ra, nói cứng cùng lộ ra ở giữa khác nhau ở chỗ nào mà nói, đại khái chính là ngực không có lớn như vậy, cái mông không có như vậy bình đi. Tôn Hằng luôn cảm thấy nếu là chính mình rơi vào những cái kia kẽ nước bên trong, đại khái cũng sẽ cùng thẻ ra địa đồ nhân vật trò chơi đồng dạng, trực tiếp đã bị bờ UG cho cắt rơi đi. Đừng nóng độ nha. Mặc dù Anna không có trực tiếp lộ diện, nhưng Tôn Hằng đã có thể tưởng tượng đến nàng lúc nói những lời này bộ kia cười khanh khách bộ dáng. Nhìn rất đẹp, nhưng cũng rất ghê tởm. Mẹ ngươi phải chết ngươi có vội hay không? Tôn Hằng trực tiếp tuôn ra một câu chửi bậy. Bất quá đối với Anna mà nói, khả năng này không tính là nói tục, đây có thể tính là đang trần thuật sự thật. Mẹ ngươi có nghe hay không qua một câu? Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Đừng đặt làm câu đấu người thừa nước đục thả câu. Hoàn chỉnh mặt đất đã càng ngày càng ít, Tôn Hằng bị ép dẫm lên những cái kia còn tại dãy rủa thân thể tàn phế làm ván cầu, từng bước một nhảy tới lơ lửng ở giữa không trung kiến trúc hải cốt phía trên. Nhưng lúc này, tiểu thế giới trên dưới đột nhiên điên đảo, dưới mặt đất vực sâu lập tức chuyển đến trên bầu trời, đồng thời hướng phía dưới để ép tới. Nguyên bản màu xám trắng tầng mây thì là xuất hiện ở mặt đường kẽ nước phía dưới. Thật sự là thảo. Thật vất vả nhảy đến chỗ cao Tôn Hằng nội tâm 10.000 thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn may mắn chính mình vừa mới may không có sử dụng điện từ gia tốc phương thức nhảy vào không trung, không phải vậy mà nói, khả năng một thoáng phanh lại không có phanh lại trực tiếp liền tiến đụng vào cái này chuyển lên tới trong vực sâu. Tôn Hằng đột nhiên cảm thấy chỉ mẹ dạ số 17 tiểu thế giới tựa như là một cái thủy tinh cầu, những kiến trúc này vật cùng mặt đường là lơ lửng tại thủy tinh cầu bên trong thế giới chủ thể, mà bầu trời cùng vực sâu thì là trực tiếp họa tại thủy tinh cầu trên nội bích đồ án. Mà bây giờ, cái này thủy tinh cầu ngay tại điên cuồng nhấp nô. Không, không chỉ là đang điên cuồng nhấp nô, Tôn Hằng thậm chí hoài nghi viên này thủy tinh cầu đã bị nhét vào một cái không ngừng mà làm lấy các loại cao động tác cơ động tốc độ siêu thanh máy bay trong buồng phi cơ. Mất trọng lượng siêu trọng tấp nập lại không có quy luật thay thế lấy, không gian nội bộ trọng lực một mực tại vô tự biến hóa, từ đầu đến cuối không có ổn định qua dù là một giây đồng hồ, liền những cái kia vừa mới còn có thể duy trì hình người thân thể tàn phế, cũng bắt đầu hướng về càng rơi sàn phương hướng biến hóa. Tôn Hằng trơ mắt nhìn trước đây không lâu đã bị chính mình đạp bay mỹ nữ thân thể tàn phế, trên mặt của nàng bắt đầu mọc ra vô số kể con mắt, làn da, huyết nhục cùng xương cốt lẫn nhau tách rời, ngay sau đó lại bắt đầu một lần nữa tụ tập trung một chỗ, biến thành một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả sinh vật. Rõ ràng mỗi một cái bộ vị đơn độc lấy ra đều cùng nhân loại không khác, hết lần này tới lần khác tổ hợp đến cùng một chỗ phía trên, từ đầu đến chân, không, không đúng, nó lúc này đã không có đầu cùng chân khác biệt, hẳn là từ trên xuống dưới liền không có một nơi là giống người. Anna, ngươi nhưng thật ra là ý định cùng chi mẹ dạ số 17 cùng một chỗ giết chết ta đi. Không đúng a. Anna vừa cười vừa nói, nàng muốn giết chết mẹ, là bởi vì nàng không giây phút nào đều đang chịu đựng viễn siêu nàng năng lực chịu đựng hạn mức cao nhất thống khổ, cho nên mới muốn cái chết chi. Nhưng ta không giống, ta lại không thống khổ, ta tại sao muốn giết chết mẹ lại giết chết chính ta đâu. Mặt khác, bổ sung một câu. Nàng lại biến thành cái này điên cuồng bộ dáng, cùng mẹ cũng thoát ly không được liên quan nha. Ý của ngươi là, chỉ cần ta chết đi, ngươi cùng chi mẹ dạ số 17 đều là tùy thời tử vong, đúng không? Tôn Hằng đột nhiên từ Anna trong lời nói nghe được một tia ý ở ngoài lời. Không phải tử vong. Tử vong không thích hợp tại chúng ta. Anna ôn nhu cải chính, hẳn là dùng tiêu vong, hoặc là xóa đi một loại thuyết pháp. Tử vong đối với chúng ta mà nói, chỉ là một loại kinh lịch mà thôi, tử vong cũng không đại biểu cho kết thúc.
nàng sở dĩ dùng tử vong thuyết pháp là vì để mẹ ngài có thể tốt hơn lý giải nàng muốn truyền đạt cho ngươi ý tứ. Đã như vậy, chỉ mẹ dạ số 17 muốn ta chết đi ngươi cũng sẽ chết, nhưng ngươi không muốn chết, cho nên ngươi cùng chỉ mẹ dạ số 17 hẳn là đối địch ta. Ngươi vì cái gì không chịu giúp ta? Tôn Hàng nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại ngươi đang chờ cái kia ba con khỉ xuất thủ? Ta không có nói không khẳng giúp mẹ a, chỉ là Anna dừng một chút, dùng tràn ngập dụ hoặc ngữ khí nói, mẹ ngươi chẳng lẽ không muốn biết những cái kia đã bị ngươi quên lãng sự tình sao? Ta vừa mới hỏi mẹ, có nghe hay không qua một câu. Anna tiếp tục nói, câu nói này chính là, tại điên biểu tượng phía dưới, thường thường ẩn giấu đi chân thật nhất tình cảm. Ý của ngươi là? Tôn Hàng vô ý thức nín thở, tiện tay đánh nát phía bên phải tung bay tới một đại đoàn dị hình huyết đục. Tại cái này nhìn như điên cuồng, chịu tượng, không hợp lý thế giới bên trong, thường thường hội ẩn giấu đi mẹ ngươi muốn dò thám biết chân tướng nha. Anna nói, mà lại, dùng loại phương thức này, trình độ nào đó là có thể lách qua một chút quy tắc. Trước mắt bộ này loạt tượng, cất giấu trong đó ta qua lại ký ức. Tôn Hàng trực tiếp mở ra đạn thời gian, đem tầm mắt đi tới chỗ hết thể sự vật toàn bộ trong đầu ấn khắc xuống dưới, đồng thời lợi dụng tâm tưởng sự thành năng lực bắt đầu đối với mấy cái này tin tức tiến hành thật nhanh trải bước. Đương nhiên, trạng thái điên cuồng dưới nàng sẽ đem đối mụ mụ hận ý triệt triệt để triển lộ ra. Anna nói, đến mức nàng vì sao lại như thế hận ngươi? Cái này tự nhiên là thuộc về những cái kia ta không cách nào đối mẹ nhắc lên sự tình. Thế nhưng là ta cái gì cũng không tìm tới. Tôn Hàng cau mày nói, thế giới này tin tức ta đã triệt triệt để cắt tỉa một lần, cũng không có tìm được vật gì có giá trị. Toàn bộ sao? Anna cười hỏi. Tôn Hàng sững sờ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thứ không biết bao nhiêu lần cùng bầu trời trao đổi vị trí vực sâu. Tựa như là lọt một dạng vật rất quan trọng đâu. Tôn Hàng hít sâu một hơi, tinh mịn hồ quang điện tại xung quanh người hắn lốp bốp hiện lên, một giây sau, thân thể của hắn tựa như cùng một miếng đạn pháo đồng dạng, trực tiếp bắn về phía treo ở trên trời vực sâu. Đã Anna nói mình sẽ không chết, vậy mình dứt khoát liền tìm đường chết làm đến cùng đi. Dù sao chơi thoát cái kia ba con khỉ sẽ ra ngoài cứu chàng. Tôn Hàng nghĩ như thế nói. Thoáng qua ở giữa, tầm mắt của hắn cũng đã bị hắc ám bao phủ. Trong vực sâu nhiệt độ cũng không cực đoan, ngược lại ở vào để cho người ta thể cảm giác rất thoải mái dễ chịu trình độ. Loan thoáng có thể cảm giác được có gió từ trên da đảo qua, mang theo một tia nhàn nhạt tanh nồng hương vị. Tôn Hàng mở to mắt, hắn phát hiện chính mình đang đứng tại một cái cũ kỹ trong cư xá. Đây là một cái bình thường thế giới, chí ít hắn hiện tại nhìn thấy, chỗ cảm thụ đến hết thảy, cũng không có bất kỳ cái gì vượt qua thông thường nhận biết chỗ. Nhưng không biết vì cái gì, Tôn Hàng luôn cảm thấy thế giới này hết sức cổ xưa, phảng phất như là một trường ố vàng hình cũ đồng dạng. Trong lòng của hắn đột nhiên lộn bột một thoáng, cảm thấy cổ xưa. Vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa chính mình đến đúng địa phương đây? Tôn Hàng đánh giá bốn phía công trình kiến trúc, những kiến trúc này vật cùng Tôn Hàng lúc trước tiêu diệt Thái Tuế giáo phái cái kia già trẻ khu rất giống, bất quá Tôn Hàng có thể xác định nơi này cũng không phải là cái kia cư xá. Không chỉ có là kiến trúc bố cục hoàn toàn khác biệt, nơi này độ hoàn thành cũng so với cái kia chỉ xây tốt rồi 2/3, còn để lại bê tông dàn khung đuôi nát cư xá cao hơn. Tôn Hàng cảm thấy mình sẽ đối với hai cái địa phương sinh ra tương tự cảm giác, nguyên nhân lớn nhất có thể là bởi vì hai cái này cư xá kiến trúc niên đại 10 điểm tiếp cận. Vào niên đại đó, ô tô cùng màu sắc rực rỡ TV vẫn là xa xỉ phẩm, nơi ở lầu bên ngoài còn không có treo một đài lại một đài điều hòa không khí bên ngoài máy. Chân chùi tại thang lầu phía ngoài ý nốt trên bậc thang trang sức lấy dùng hiện đại ánh mắt đến xem hơi có vẻ tụt hậu khắc hoa, dì xét vết tích dọc theo mối hàn ống thép từ lầu một một đường leo đến mái nhà. Đơn nguyên cửa lầu trong thùng rác chất đống thường gặp sinh hoạt rất rưởi, sân thượng phía ngoài trên cột treo quần áo còn mang theo không có khô ráo quần áo, một cố đôi tám đại đòn khiêng đã bị xích sắt thô to khóa tại lầu một phòng trộm cửa sắt, xe chỗ ngồi mặt còn phủ lấy một cái dùng màu đỏ bấc đèn nhung may mà thành đại bộ. Loại này không khí để Tôn Hàng cảm giác chính mình giống như là lập tức về tới 30, 40 năm trước. Điều này không khỏi làm hắn có chút buồn bực, lúc kia, chính mình hẳn là còn không có xuất sinh a. Hoặc là nói, mình bây giờ cỗ thân thể này còn không có xuất sinh. Nơi này khắp nơi đều tràn đầy sinh hoạt khí tức, trong thùng rác thậm chí còn có đem qua đồ ăn thừa cơm thừa. Cho người cảm giác giống như là thật sự có một đám người sinh hoạt ở nơi này giống như. Thế nhưng là Tôn Hàng nhưng không có ở chỗ này cảm giác được bất luận nhân loại nào tồn tại. Thậm chí liền động vật đều không có. Trong thế giới này vẹn vẹn có sinh mệnh đại khái chính là bùn hoa bên trong trồng cây cối cùng hoa cỏ, cùng với sinh trưởng ở góc tường những cái kia rêu xanh. Trong thang lầu dưới trần nhà có nhiễm lấy cho bụi mạng nện, nhưng lại nhìn không thấy nện cũng đã bị mạng nện bắt được phi trùng. Tại trời chiều làm nổi bật hạ bảy biện ra kim hoàng sắc bầu trời bị điện giật tuyến vân chia thành vô số lớn nhỏ hình dạng không giống nhau ngăn chứa, nhưng lại không nhìn thấy một cái phi điệu tại những này ngăn chứa ở giữa xuyên qua. Nơi này rõ ràng tràn ngập khói lửa khí tức, Tôn Hàng thậm chí đều ngửi được lầu một hộ gia đình treo ở phòng bếp trên cửa sổ thịt khô lạp xưởng phát tán ra mùi thơm, nhưng hắn tìm tới tất cả chỗ, nhưng cố tìm không thấy bất luận cái gì một cái có thể động vật sống tung tích. Phản phất như là trong vòng một đêm, trong thế giới này tất cả động vật, bao quát nhân loại ở bên trong đều đã bị bốc hơi đồng dạng. Nơi này là nơi nào? Tôn Hàng hỏi. Ta không thể nói. Anna nhẹ giọng tại Tôn Hàng bên tai nói, chỉ có thể dựa vào mẹ chính ngươi đi phát hiện. Mà lại, coi như mẹ ngươi phát hiện cái gì, tốt nhất vẫn là xem như cái gì cũng không biết, sẽ khá bảo hiểm nha. Tôn Hàng dọc theo một tòa cư dân lầu lượn quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại đầu bậc thang khối kia bảng số phòng phía trên. Gió xuân vườn hoa 6 tòa nhà một đơn nguyên. Tại mấy cái này chữ lớn phía dưới là một hàng chữ nhỏ, phía trên là một chuỗi Tôn Hàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mã hóa biểu chính, cùng một cái Tôn Hàng chưa từng có nghe nói qua địa chỉ. Sang Tân Lộ hướng mặt trời bên trong số 153. Sang Tân Lộ Tôn Hàng ngược lại là nhận biết, nhưng hắn không xác định đầu này Sang Tân Lộ có phải hay không chính mình nhận biết đầu kia Sang Tân Lộ. Chỉ là tại Thiên Phủ Thành liền có hai đầu Sang Tân Lộ, nếu như đem liên bang cảnh nội tất cả thành thị đều tính cả mà nói, Sang Tân Lộ chỉ sợ đến có cái hơn 10 đầu. Đến mức hướng mặt trời bên trong cái này địa danh, Tôn Hàng ngược lại là rất lạ lắm. Chỉ ít tại trong ấn tượng của hắn, Thiên Phủ Thành là không có nơi này gọi cái tên này. Nhưng cũng không thể bài trừ là trong hơn 10 năm thành thị quy hoạch đưa đến một ít địa khu đổi tên, hoặc là dứt khoát cũng bị vào khu khác hoạch. Chỉ dựa vào một cái quảng trường danh tự đến xác định chính mình vị trí chỗ, cái này độ khó đối với Tôn Hàng mà nói, thật sự là có chút cao. Hắn thậm chí đọc qua một thoáng chính mình phong tồn trong đầu những cái kia thuộc về Thái Tuế giáo phái thành viên ký ức. Nhưng ở trong trí nhớ của bọn hắn, Tôn Hàng cũng không có tìm được cái này gọi hướng mặt trời bên trong chỗ. Nơi này, hiện tại sẽ không phải là tại trong Luân Hãm Cú A. Tôn Hàng lớn gan suy đoán nói. Anna không có trả lời. Chương 441, gia thuộc đại viện chương 441, gia thuộc đại viện uy. Tôn Hàng đột nhiên ý thức được chính mình khả năng hỏi ý tưởng bên trên mặt. Anna giữ im lặng, có lẽ chính là kiên kỵ ba vượn tồn tại. Đáp án của vấn đề này, có lẽ đã đến loại kia sẽ khiến ba vượn chú ý trình độ. Anna, ngươi ngủ tiếp đi sao? Vẫn không có đáp lại. Cái kia thay cái chủ đề đi, Anna ngươi cảm thấy Coca-Cola cùng Pepsi cái nào tốt hơn uống? Bánh ú ngươi là ưa thích đường trắng táo đỏ bánh ú vẫn là thịt heo trứng mặn hoàng bánh ú? Tàu hủ nóng ngươi ăn ngọt vẫn là mặn? Anna âm thanh từ đầu đến cuối không có tại Tôn Hàng trong thai nghe vang lên, liền phảng phất nàng đã cắt đứt truyền tin giống như. Có lẽ, Anna giữ im lặng, cũng không phải là ba vượn nguyên nhân. Ba vượn sẽ chỉ đối những cái kia dính đến cấm kỵ nội dung sinh ra phản ứng, mà Tôn Hàng vừa mới hỏi những này không quan trọng đồ chơi, dùng chân góp nghị cũng cùng cấm kỵ tám gậy che đánh không đến một khối a. Chẳng lẽ lại chính mình mất đi ký ức là bởi vì cùng người tranh luận tàu hủ nóng mặn ngọt vấn đề tiếp đó đã bị người một quyền đánh ngất xỉu đi qua đưa đến a. Vẫn là nói, ba vượn là một cái kiên định ngon miệng đảng họ chăm sự tình đảng Anna sợ trả lời sai xúc phạm ba vượn một lần, vậy thì càng nói nhảm à. Tôn Hàng nhìn thoáng qua cư dân lầu phía tây mặt tường, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua lá cây lúc khe hở đánh vào tại trên mặt tường, lưu lại loang lổ lỗ chỗ điểm sáng. Mỗi khi có gió thổi tới thời điểm, những điểm sáng này đều sẽ theo lấy lá cây phát động mà biến hóa. Loại này rất thật đến cùng hiện thực cơ hồ không khác quang ảnh hiệu quả, dù là đối với hiện tại trên thị trường đứng đầu nhất bo mạch mà nói, vẫn như cũng là một cái không cách nào giải quyết nan đề. Cái này nhu cầu tính toán lượng thật sự là quá lớn, trừ phi là loại kia tính lực kinh người siêu máy tính, phổ thông gia dụng máy tính căn bản làm không được loại trình độ này. Cái gọi là tia sáng truy tung kỹ thuật cũng chỉ là tại tính lực đi tới phạm vi bên trong tận khả năng mô phỏng trong giới tự nhiên chiếu sáng hiệu quả, tại đem hình tượng phóng đại đến cùng vật thật một so một trình độ về sau, liền sẽ phát hiện cùng thế giới hiện thực vẫn là tồn tại hết sức rõ ràng chênh lệch. Sáng tạo một cái hỗn loạn tiểu thế giới rất dễ dàng, nhưng muốn để bên trong tiểu thế giới các loại vật lý pháp tắc cùng thế giới hiện thực không khác nhau chút nào, cũng rất khó. Tôn Hàng đột nhiên rõ ràng vì cái gì Anna đột nhiên không ra. Chị mẹ dạ số 17, tựa hồ đã khôi phục lý trí. Trước mắt trạng thái này 10 điểm ổn định, trật tự danh mạch, hầu như không tồn tại bất luận cái gì hỗn loạn hoặc là dị thường nhân tố thế giới, tựa hồ cũng tại bằng chứng lấy điểm này. Tôn Hàng ngắm nhìn bốn phía, hắn ý đồ tìm tới giống như là thủy tinh màn tường một dạng có thể làm cho chính mình cùng chị mẹ dạ số 17 tiến hành tin tức lẫn nhau môi giới. Hắn lần đầu tiên liền đem lực chú ý khóa chặt tại lối đi nhỏ bên cạnh khối kia rất có niên đại khí tức khẩu hiệu bài phía trên. Nhưng mà hắn nhìn chằm chằm khẩu hiệu bài nửa ngày, phía trên những cái kia văn tự cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. "Uy, có ai không?" Tôn Hàng lớn tiếng hỏi. Không người đáp lại, chỉ có dị rào tiếng gió thổi thổi lất phất lá cây, phát ra rất nhỏ tiếng vang. "Có thể nói cho ta, đây là địa phương nào sao?" Tôn Hàng giống như là lẩm bẩm lầu bầu hỏi. Sẽ không phải thật sự là cái nào đó đã luân hãm thành thị à? Hắn hồi tưởng lại Mậu Vân Chấn bị lao bà kia bà nói qua. Nếu như mình cố hương thật là tại trong luân hãm khu mà nói, như vậy, có thể hay không chính là ở chỗ này đây? Tôn Hàng cái mũi co rúm hai lần, trong gió lôi cuốn lấy cái kia cổ nhàn nhạt tanh nồng hương vị để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn đông nhiên một cái giật mình, vọt thẳng tiến vào một bên nơi ở lầu, dọc theo cầu thang cực nhanh hướng lên chạy tới. Tôn Hàng không có tại bất luận cái gì một hộ cổng dừng lại, hắn trực tiếp một hơi chạy tới mái nhà, hướng về nơi xa nhìn lại. Sóng biển một đợt tiếp một đợt đánh ra lấy bên bờ màu đen nham thạch, tại nham thạch mặt ngoài lưu lại mảng lớn bọt màu trắng, một chiếc quân hạm lặng lặng dừng ở gần bờ trên mặt biển, quân hạm lên treo lão phiên bản Hạ Châu Liên bang cờ xí, tại nhân loại văn minh chỉ còn lại Hạ Châu Liên bang như thế một chi dòng độc đinh về sau, Hạ Châu Liên bang sửa chữa qua một lần cờ xí kiểu dáng. Mà bây giờ quân hạm lên treo mặt này cũ cờ xí, vậy thì mang ý nghĩa lúc này, trên địa cầu vẫn tồn tại ngoại trừ Hạ Châu Liên bang bên ngoài cái khác chính thể. Tôn Hàng đột nhiên biết mình ở đâu. Vô Danh Đảo. Tòa kia xây dựng phòng thí nghiệm bí mật Vô Danh Đảo. Đáp án này có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hoàn toàn hợp lý, hắn là tại Vô Danh ở trên đảo phát hiện Anna, mà kết hợp Anna, chính mình cùng chị mẹ dạ số 17 quan hệ trong đó, tại tiểu thế giới này bên trong xuất hiện Vô Danh trên đảo tình cảnh, hoàn toàn hợp lý. Trước mắt cái tiểu khu này, hẳn là vì lúc trước những cái kia lên đảo làm công việc nghiên cứu các nhà khoa học gia thuộc chuẩn bị, dùng niên đại đó điều kiện vật chất mà nói, những này nhà lầu tuyệt đối có thể tính được là hào trạch. Thế nhưng là, chị mẹ dạ số 17 vì sao lại để cho mình xem những vật này? Nếu như nàng muốn hướng mình công bố cái gì chân tướng mà nói, trực tiếp đem chính mình ném vào sở nghiên cứu nội bộ chẳng phải tốt rồi. Vô Danh trên đảo quy củ là 10 điểm nghiêm khắc, những cái kia các nhà khoa học là không cách nào đem bất luận cái gì cùng nghiên cứu có liên quan đồ vật mang ra sở nghiên cứu, tại cùng gia thuộc trung đụng thời điểm, cũng không thể đề cập bất luận cái gì cùng nghiên cứu nội dung có liên quan sự tình. Tại cái này cũ trong khu cư xá, rất khó tìm đến một chút tin tức có giá trị. Dù sao, vô danh đảo luân hãm đầu nguồn đến từ sở nghiên cứu nội bộ, cho dù có đầu mối gì, cũng không nên là ở chỗ này. Tôn Hàng hướng những phương hướng khác nhìn lại, trên đảo kiến trúc bố cục cùng vô danh ở trên đảo luân hãm về sau phế tích hoàn toàn ăn cướp, chỉ bất quá để Tôn Hàng có chút im lặng là, khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía vị trí trung ương những cái kia nghiên cứu công trình thời điểm, nhìn thấy hình tượng liền sẽ giống như đánh gạch men một dạng đã bị mơ hồ hóa, đồng thời sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác không chân thật. Cái này chỉ sợ là hắn tại chỗ này bên trong tiểu thế giới phát hiện duy nhất dị thường địa phương. Hắn rất muốn trực tiếp chạy đến sở nghiên cứu bên trong đi xem một chút chuyện gì xảy ra, nhưng chỗ sâu trong óc có một thanh âm lại tại nói cho hắn biết, ở chỗ này, sở nghiên cứu căn bản lại không tồn tại. Cái kia mơ hồ kiến trúc hình dáng tựa như là sân chơi cảnh bên trong tổ nghiệp đồng dạng, chỉ có thể nhìn, lại vào không được. Tôn Hàng suy tư một lát, từ phía trên đài về tới tầng 6. Nhà này kiến trúc tối cao cũng chỉ có tầng 6, lầu 7 chính là sân thượng. Tôn Hàng cầm 601 phòng chốt cửa, nhẹ nhàng bật một cái. Cửa bị khóa lại. Thể lỏng kim loại giống như là một đầu tiểu xà một dạng thuận khe cửa chui vào, lặng yên không một tiếng động cắt đứt khóa lưới, Tôn Hàng nhẹ nhàng bật một cái chốt cửa, cửa mở. Bên trong căn phòng bài trí đồng dạng tràn đầy niên đại cảm giác, sợi đằng biên chế ghế sofa cùng chỗ ngồi, mang theo quầy thủy tinh cửa trong giá sách đút lấy rất nhiều đóng gói đơn giản sách vở, 14 in màn hình TV trắng đen lên che kín một khối mang theo tua cờ bên cạnh khăn lông. Phòng bếp trên vách tường còn có một trong đó khảm đi vào nước nóng ấm tủ, bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mấy cái phủ lấy hàng tre trúc sắc ngoài nước nóng ấm. Phòng ăn cùng phòng bếp ở giữa ngăn cách là một cái nôm chế Zimon, Zimon lên khảm cửa sổ thủy tinh nhiễm lấy khó mà rửa sạch sẽ khói dầu. Một cái thủy tinh khay được bày tại bàn ăn chính giữa, khay bên trong lấy 7-8 cái quả táo cùng 2 cây chuối tiêu, khe hở chỗ thì là chất đầy dùng xanh xanh đỏ đỏ giấy gói kẹo bao vây lại cứng rắn đường. Nhà này người sinh hoạt trình độ đã siêu việt niên đại đó 95 trở lên gia đình, bất quá cân nhắc đến đây là vô danh đảo sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu gia thuộc, loại đãi ngộ này cũng là không gì đáng trách. Tôn Hàng cũng không có tùy tiện tiến vào trong phòng, mà là đem trước mắt nhìn thấy hết thảy đều yên lặng đi xuống. Hắn muốn nghiệm chứng một cái suy đoán. Tôn Hàng xoay người, dùng phương thức giống nhau, mở ra cửa đối diện 602 phòng. Giống nhau như lúc đồ dùng trong nhà, giống nhau như lúc bài trí, liền liền khay bên trong quả táo số lượng cùng chồng chồng phương thức, cùng với những cái kia cứng rắn đường vị trí đều chưa từng thay đổi. Tôn Hàng không nói gì, im lặng dưới đất đến tầng thứ 5, mở ra phòng 501 cùng 502 phòng. Ngay sau đó là 401 phòng cùng 402 phòng. Tòa nhà này, mỗi một hộ trong phòng đều là giống nhau như lúc, giống như là lười biếng lập trình viên tại thiết kế sân chơi cảnh lúc, trực tiếp sử dụng cùng một bộ trong phòng mô bản đồng dạng. Vì sao lại như vậy chứ? Tôn Hàng đi vào 102 phòng phòng khách, từ bàn ăn lên cầm lấy một cái quả táo, cắn một cái. Quả táo không tính rất mới mẻ, nhưng cũng không có bởi vì mất nước mà trở nên khô gắt, vô danh ở trên đảo không có gan quả táo chỗ. Những này hoa quả đều là từ đảo ngoại vận đi vào, kết hợp niên đại bối cảnh đến xem, cái này quả táo tuyệt đối có thể tính được là xa xỉ phẩm. Tôn Hàng lại cầm lấy một viên bánh kẹo, lột ra giấy gói kẹo, đem bên trong hoa quả cứng rắn đường bỏ vào trong miệng. Đường là chanh vị, nhưng vị ngọt đã hoàn toàn áp đảo vị chua, đến mức so sánh dưới vừa mới hưởng qua quả táo đều trở nên kẻ nhạt vô vị. Tôn Hàng ngậm lấy đường, thối lui đến tựa ở bên tường trước sofa, chậm rãi ngồi xuống. Tất cả hộ gia đình đều là cùng một cái bộ dáng, không phải là bởi vì lười biếng, mà là bởi vì chỉ có như thế một loại tài liệu, đúng không? Tôn Hàng tự nhủ hỏi. Sở nghiên cứu sở dĩ nhìn qua giống như là tổ tiệp đồng dạng, cũng là cùng một cái nguyên nhân. Chị mẹ giả số 17 chưa từng đi vô danh đảo sở nghiên cứu, cho nên tại trong trí nhớ của nó, sở nghiên cứu cũng chỉ là hoàn toàn mơ hồ hình dáng mà thôi. Đồng dạng, nó cũng chưa từng đi nhà của người khác, cho nên nó cũng không biết cái tiểu khu này khác hộ gia đình trong nhà là cái dạng gì. Mà ở trong đó, là ngươi đã từng ở qua chỗ, đúng không? Tôn Hàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trần nhà đèn huỳnh quang quảng, hỏi, nơi này là nhà của ngươi? Không có người trả lời hắn vấn đề. Nhưng Tôn Hàng trong đầu cái kia ý thức lại cho Tôn Hàng một cái minh xác đáp lại, hắn đoán đúng. Chị mẹ giả số 17 cũng không phải là sinh ra tại vô danh đảo sở nghiên cứu bên trong, mà là sinh ra tại cái này gia thuộc đại viện bên trong. Thực không hợp thói thường a. Tôn Hàng đem đầu ngửa ra sau, tựa vào ghế sofa trên lưng, nhỏ giọng thầm thì nói, chẳng lẽ là có người vụng trộm đem thành quả nghiên cứu lộ ra sở nghiên cứu, tiếp đó ở chỗ này đem người nổi lớn rồi. Một trận gió biển thổi qua, lụa mỏng chất liệu màn cửa bay lên. Tôn Hàng đứng dậy, đi tới trước TV, mở ra chốt mở. Niên đại đó TV còn không có điều khiển từ xa, đến mức đổi kênh phương thức thì là cần chuyển động TV lên cái kia to lớn nút xoay. Trong phòng là có điện, chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì tín hiệu, bất kể Tôn Hàng làm sao vận động cái kia nút xoay, trên TV trên màn hình đều chỉ có bông tuyết một mảnh. TV âm hưởng bên trong truyền đến sàn sạt dòng điện tạc âm, cùng phía ngoài tiếng gió thổi hô ứng lẫn nhau. Tôn Hàng đột nhiên sinh ra một loại cô độc cảm giác. Hắn tiếp tục đi vào, đây là một gian hai phòng ngủ một phòng khách cấu tạo nhà ở, phía ngoài phòng ăn chính là phòng khách, ngoại trừ phòng bếp cùng nhà vệ sinh cùng sân thượng bên ngoài, liền chỉ còn lại có hai gian không đến 10 mét vuông phòng nhỏ. Một gian phòng bị coi như thư phòng, chỉ bất quá trên giá sách sách lác đác không có mấy, trên bàn sách ống đựng bút cũng đổ rơi mất, hai con màu đen bút máy lăn xuống đến trên mặt đất. Thư phòng cửa sổ mở ra, cùng trong phòng khách cùng khoản xa chất màn cửa theo gió phất phới lấy, vừa nhìn liền biết, cái này màn cửa chính là đổ nhào ống đựng bút kẻ cầm đầu. Một gian khác căn phòng là phòng ngủ, trong phòng ngủ chỉ có một trường cái giường đơn, trên giường phủ lên 10 điểm đơn giản chăn màn gối đệm, thuần bạch sắc ga giường, vỏ chăn cùng bao gối, trừ cái đó ra, trong phòng ngủ liền rốt cuộc không có thứ khác. Một mình ngươi ở. Tôn Hàng giống như là đang hỏi chị mẹ dạ số 17, lại giống là đang lẩm bẩm lủ bộ. Tôn Hàng đi đến bên giường, dùng tay đè đè ga giường. Rất cứng, ga giường dưới đáy chính là ván giường, ở giữa không có đệm bất kỳ vật gì, dùng vô danh trên đảo nhiệt độ không khí mà nói, ngủ ở dạng này trên giường, ban đêm có lẽ còn là thật lạnh. Tôn Hàng tựa như là một cái không biết lễ độ khách nhân một dạng phối hợp nằm xuống, ngẩng đầu nhìn trên trần nhà rủ xuống bóng đèn. Không biết vì cái gì, Tôn Hàng đột nhiên sinh ra một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Cùng hắn lúc trước đối vô danh đảo sở nghiên cứu nội bộ loại kia không có từ trước đến nay cảm giác quen thuộc giống nhau như lúc. Chẳng lẽ đã từng ở chỗ này người, không phải chi mẹ dạ số 17, mà là chính mình. Chính mình đã từng là một vô danh đảo sở nghiên cứu bên trong nhân viên nghiên cứu. Bồi dưỡng Anna người là chính mình, vụ trộm đem chỉ mẹ dạ số 17 từ sở nghiên cứu bên trong mang ra người cũng là chính mình. Mình mới là cái kia kẻ cầm đầu. Tôn Hàng liên tưởng tới những cái kia áng lộ thợ săn ký ức, vô danh đảo sở nghiên cứu khi đó nghiên cứu đồ vật tựa hồ là một viên nhân loại thai phôi, một viên lây nhiễm nguyên sơ cấp tế bào nhân loại phôi thai. Chẳng lẽ lại, chính mình đem viên kia phôi thai cho mang ra? Hoặc là nói, Anna là chính là viên kia phôi thai, mà chỉ mẹ dạ số 17 là Anna phục chế phẩm. Cho nên nói, Anna cùng chỉ mẹ dạ số 17 kỳ thật xem như tỷ muội song sinh quan hệ. Vậy mình vì sao lại cùng bọn chúng dính líu quan hệ đâu? Anna cùng chỉ mẹ dạ số 17 đều minh sắc nâng lên, sống chết của bọn nó tựa hồ cùng mình khóa lại ở cùng nhau. Vậy nếu như chính mình chỉ là một bình thường nhân viên nghiên cứu, đánh rắm, nếu như mình chỉ là một phổ thông nhân viên nghiên cứu mà nói, hiện tại cũng đi qua hơn 100 năm, chính mình cũng sớm đã chết. Trước mắt những vật này, khoảng cách hiện nay thời gian căn bản cũng không phải là 3-40 năm, mà là hơn 100 năm. Nay thời gian khoảng cách quá lớn, lớn đến rất nhiều hợp tình hợp lý suy đoán đều trở nên không hợp lý đi lên. Liên liên chính Tôn Hàng phải hay không phải nhân loại điểm này, đều xuất hiện cực lớn sự không chắc chắn. Người khẳng định là không có cách nào công việc hơn 100 năm, chí ít không phải người lây bệnh cũng được. Chẳng lẽ, mình năm đó, đem viên kia trong phôi thai nguyên sơ cấp tế bào nhân, tiêm vào đến trong cơ thể của mình. Đem mình làm thí nghiệm hàng mẫu để cầu chân thật nhất cặn kẽ nhất thí nghiệm số liệu, cái này xác thực giống như là thiên su tháp đám kia người điên có thể làm được tới sự tình. Ta trước kia là thằng điên. Chương 442, tàn thứ phẩm chương 442, tàn thứ phẩm Tôn Hàng nằm ở trên giường, nội tâm không khỏi lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Hắn đem bàn tay tiến trong túi, lục lọi một trận, tiếp đó mò ra một vật. Là khối kia cùng hôn mê hắn một vụ bị phát hiện kim loại minh bài, phía trên ngoại trừ khắc lấy Tôn Hàng cái tên này bên ngoài, liền không còn càng nhiều tin tức hơn. Tôn Hàng đã từng vì nghiệm chứng tâm tưởng sự thành năng lực, đem khối này minh bài biến thành hoàng kim tinh chất, nhưng về sau vì giữ bí mật, hắn lại đem khối này minh bài chất liệu thay đổi quay về. Hắn dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái kẹp lấy khối này minh bài, đem nó giơ lên trước mắt. Tôn Hàng. Năm đó leo lên vô danh đảo trong những người kia, có gọi Tôn Hàng người a. Trước đó thăng giai thí luyện bên trong, mặc dù Thiên Su Tháp hướng tham dự thí luyện đám thợ săn cung cấp đại lượng cùng vô danh đảo sở nghiên cứu có liên quan tin tức, nhưng liên quan tới hơn 100 năm trước lên đảo thành viên cùng với mất liên lạc nhân viên danh sách lại cũng không bao hàm ở bên trong. Đang nghiên cứu chỗ dưới đất phòng hồ sơ bên trong có lẽ có thể tìm tới kỹ càng danh sách, nhưng có ba vượt tại, coi như Tôn Hàng có thể tìm tới những cái kia danh sách, tại hắn thấy rõ ràng trên danh sách danh tự trước đó, ba vượn cũng sẽ đem bọn nó biến thành một chương lại một chương trống không giấy. Cái kia Thiên Su Tháp hồ sơ trong kho, phải chăng giữ phần danh sách này phó bản đâu? Thiên Su Tháp. Bùi Tông tuyển hắn biết năm đó phát sinh ở vô danh trên đảo sự tình sao? Tôn Hàng từng một lần cho rằng là ba vượn xóa đi cả kiện sự tình tồn tại vết tích, để thế giới này đều lãng quên rơi mất vô danh ở trên đảo phát sinh qua sự tình, đem tất cả chân tướng đều giấu vào bóng tối bên trong. Tôn Hàng đã từng một lần muốn biết ba vượn mục đích làm như vậy đến tuột cùng là cái gì. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ là phán đoán của mình xuất hiện sai lầm, đến mức chỉnh thể mạch suy nghĩ đều đã bị mang lệnh. Bùi Tông tuyển đối với mình đặc thù thái độ, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn bởi vì chính mình năng lực. Hắn nhất định có đồ vật gì giấu giếm chính mình. Tôn Hàng thậm chí cảm thấy đến, Bùi Tông tuyển nói không chừng đã đoán được thân phận chân thật của mình, chỉ bất quá trở ngại ba vượn tồn tại, hắn không cách nào chính diện nói với mình, liền Anna đều làm không được sự tình, Bùi Tông tuyển cái này không có năng lực đặc thù không phải người lây bệnh càng không làm được. Nương tựa theo Thiên Su Tháp tài nguyên, Bùi Tông tuyển hẳn là nhìn thấy năm đó vô danh đảo sự kiện dấu vết để lại. Ba vượn có thể xóa đi tuyệt đại bộ phận ghi chép, nhưng những này đã bị xóa đi ghi chép, lại là sẽ ở những cái kia chỗ mấu chốt lưu lại quỷ dị trống không, đem những này trống không lẫn nhau sâu chuỗi, liền có thể hình thành một đầu rõ ràng mạch lạc. Bùi Tông tuyển nhất định là bắt được đầu này mạch lạc, nhưng cùng lúc, hắn cũng ý thức được có một cái cao hơn chiều không gian tồn tại tận lực xóa đi những vật này. Hắn không thể nói, hắn thậm chí không dám trực tiếp đi nghiệm chứng những suy đoán này thật giả. Này ngược lại là rất có điểm thiên cơ bất khả lộ hương vị. Một khi nói toạc, dẫn tới cái kia cao hơn chiều không gian tồn tại nhúng tay, sự tình liền sẽ trực tiếp trượt hướng không thể khống chế vực sâu. Đem chính mình thay vào Bùi Tông tuyển thị giác, Tôn Hàng hô hấp có chút trở nên dồn dập. Hắn cảm nhận được một loại như giẫm trên băng mỏng khẩn trương cảm giác. Bây giờ trở về nhớ tới, an bài cho ta lần kia thăng giai thí luyện, giống như có chút không quá bình thường. Vô danh đảo thăng giai thí luyện đưa đến đại lượng thợ săn tử vong, cái này tại dị vang thí luyện bên trong là gần như không tồn tại. Thăng giai thí luyện mỗi một lần đều sẽ xuất hiện thương vong, nhưng tử vong nhân số sẽ rất ít đột phá hàng đơn vị. Mà giống như lần luyện tập này, cuối cùng người sống sót vậy mà chỉ có chút ít mấy người, dưới tình huống bình thường, phụ trách toàn bộ thí luyện lưu trình nhân viên công tác. Từ tối cao người phụ trách đến cơ sở nhân viên công tác, đều muốn gánh chịu trọng đại trách nhiệm, thậm chí còn có một nhóm lớn thân cư cao vị người chức quyền đã bị lột sạch sành xanh. Nhưng lần này thí luyện kết thúc có chút hời hợt. Tại Tôn Hàng bọn người thu hoạch được cứu viện về sau, thí luyện liền tiến vào bình thường kết thúc quá trình, Tôn Hàng cũng không có nghe nói có ai đã bị truy trách, có ai tự nhận lỗi từ trước? Tôn Hàng là lần đầu tiên tham gia thăng giai thí luyện, hắn vốn đang coi là dạng này tỷ lệ tử vong rất bình thường, đơn thuần chính là bọn này thợ săn vận khí không tốt, tuyển độ khó siêu cao thí luyện phó bản. Nhưng về sau hắn đang lợi dụng quyền hạn của mình tra duyệt đại lượng qua lại thăng giai thí luyện ghi chép về sau, hắn mới ý thức tới, chính mình tham gia trận này thăng giai thí luyện không bình thường. Rất không bình thường. Qua lại thăng giai thí luyện đều bao hàm đi săn quỷ vật hoặc là điều tra không biết khu vực một loại nhiệm vụ, nhưng những nhiệm vụ này nguy hiểm thường thường đều ở vào khả khống phạm vi bên trong. Mà vô danh đảo tại Thiên Xu trong tháp khu vực mức độ nguy hiểm phân chia trên, thậm chí muốn so tới gần biên cảnh Luân Hãm khu còn cao một cấp. Mà nhất làm cho người hoài nghi là, tại đám thợ săn lên đảo trước đó, Thiên Xu tháp cũng không có phân ra người nào sớm lên đảo tiến hành thăm dò, dị vãng thăng giai thí luyện, coi như muốn đối mặt cường hãn quỷ vật, cũng sẽ có thực lực mạnh mẽ thợ săn sớm đối quỷ vật tiến hành thăm dò, đồng thời thí luyện chính thức sau khi bắt đầu từ một nơi bí mật gần đó áp trận, dùng cam đoan tử vong nhân số sẽ không vượt qua dự tính số lượng. Nhưng lần luyện tập này, Thiên Xu tháp không có chọn lựa bất luận cái gì bảo hộ biện pháp, cứ như vậy vô cùng đơn giản đem bọn này thợ săn ném tới ở trên đảo liền mặc kệ. Cái gọi là an toàn bảo hộ, đại khái liền chỉ còn lại không khác biệt công kích hạm pháo hỏa lực chi viện. Là Thiên Xu tháp cố ý để bọn này đám thợ săn đi tìm cái chết. Vẫn là liền bọn hắn đều làm không được sớm thăm dò đâu. Trừ cái đó ra, đám kia ảng lộ thợ săn trên thân cũng tồn tại rất lớn điểm đáng ngờ, dùng Thiên Xu tháp năng lực, không có khả năng không phát hiện được bọn hắn tiểu động tác, nhưng Bùi Tông Tuyển cùng Thiên Xu tháp nhưng như cũ đối bọn hắn hành vi nhìn như không thấy. Thậm chí dùng phóng túng để hình dung đều không đủ. Mục đích làm như vậy lại là cái gì? Tại thí luyện kết thúc về sau, Tôn Hàng còn điều tra qua một bộ phận tham dự thí luyện thợ săn tư liệu. Hắn phát hiện rất nhiều người kỳ thật đều không có đạt tới tham dự thăng giai thí luyện tiêu chuẩn, cũng tỉ như nói tên kia cùng mình đồng hành nữ thợ săn, cùng với như quen thuộc ngư dân. Thăng giai thí luyện tham dự tư cách không phải tốt như vậy lấy được, ngoại trừ giống như Tôn Hàng loại này trực tiếp thu được thí luyện mời thợ săn bên ngoài, tuyệt đại đa số thợ săn muốn tham gia thí luyện là cần chính mình đưa ra xin, mà cái này xin tỷ lệ thông qua kỳ thật cũng không cao, diệt trừ lần luyện tập này, giới trước xin tỷ lệ thông qua chỉ có 0 đến 25%. Ngư dân thực lực trên lý luận mà nói là có thể tham gia thăng giai thí luyện rồi, nhưng dưới tình huống bình thường, hắn lần thứ nhất đưa ra xin, 89/10 sẽ bị soát rơi, bởi vì có càng nhiều càng có tư cách hơn hắn thợ săn đưa ra xin. Từ dĩ vãng xin quá trình đến xem, cũng không phải là nói ngươi phù hợp xin điều kiện liền sẽ cho ngươi thông qua, mà là tại một đám phù hợp xin điều kiện trong đám người, lựa chọn sử dụng tỷ lệ nhất định tới tham gia cái này thí luyện. Đến mức còn lại phù hợp điều kiện nhưng lại đã bị soát rơi thợ săn, lần tiếp theo đưa ra xin thời điểm, ưu tiên cấp sẽ có đề cao. Ngoại trừ giống như lão Vương loại này tế bào nhân đặc thù lại chiến lực phá trần thợ săn bên ngoài, thôi phổ thông điểm quỷ vật thợ săn giống như đến xin cái 3 đến 5 lần trái phải mới có cơ hội tham gia thăng giai thí luyện. Nhưng lần này vô danh đảo thí luyện, rất nhiều người đều là lần đầu tiên xin, liền trực tiếp được bỏ vào đến rồi. Cảm giác giống như là một đám dùng để góp đủ số pháo hôi đồng dạng. Tôn Hàng nhìn chằm chằm tuyết trắng trần nhà, lẩm bẩm nói: "Thiên Xu tháp mục đích là cái gì? Khiến cái này người giúp mình mở đường, hấp dẫn sở nghiên cứu trong phế tích cái khác quỷ vật lực chú ý. Tiếp đó, để cho mình đem Anna đem thả ra." Tôn Hàng biểu lộ phát sinh một tia biến hóa vi diệu. Hắn vẫn cảm thấy, đem Anna từ vô danh ở trên đảo phóng xuất là chính mình sai lầm. Nhưng trên thực tế, đây tựa hồ là Thiên Xu tháp mục đích. Một trong, Bùi lão đầu, đầu óc ngươi bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì đồ vật? Tôn Hàng không nhịn được nói thầm. Nếu như mình không có đem Anna phóng xuất mà nói, chí ít Lợi Châu thành phố thảm án sẽ không phát sinh, Xí Dương cũng sẽ không cấp đi nhiều người như vậy tính mệnh. Nếu như Bùi Tông Tuyển mục đích là đem Anna phóng xuất mà nói, vậy hắn phải chăng tính tới một bước này đâu? Tôn Hàng cảm thấy, bất kể Bùi Tông Tuyển có hay không tính tới một bước này, tựa hồ cũng không phải kết quả gì tốt. Không có tính tới, vậy nói rõ sự tình đi hướng đã vượt ra Bùi Tông Tuyển khống chế. Hoặc là nói mong muốn, mà nếu như tính tới mà nói, vậy đối với Bùi Tông Tuyển, đối với Thiên Xu tháp mà nói, bàn lòng sân bay cùng với sân bay phụ cận bị liên lụy người lâm nạn. Bọn hắn tính là gì? Có thể đã bị tiếp nhận đại giới. Cái này đại giới có phải hay không có chút quá lớn? Không. Cái này đại giới không lớn, không có chút nào lớn. Tôn Hàng tự hỏi tự trả lời nói, đối với hắn kế hoạch, hắn mục đích. Cái này đại giới không có chút nào lớn. Tôn Hàng quyết định chờ nhiệm vụ này kết thúc, hắn liền lại bay một chuyến Xuân Minh Thành, cùng Bùi Tông Tuyển ở trước mặt trò chuyện chút. Coi như đối phương không thể đem chân tướng trực tiếp nói với mình, chí ít cũng phải nghĩ biện pháp để hắn tỏ thái độ. Tôn Hàng nhất định phải xác định đối phương đến tuột cùng có biết hay không Anna tồn tại, điều này rất trọng yếu. Luôn có một loại một mực tại đã bị người mưu hại cảm giác ra. Tôn Hàng một cái như cá chép nhảy từ trên giường nhảy lên, tiếp đó đi tới bên cửa sổ. Phòng ngủ một tầng cửa sổ là một cái cửa sổ sắt đất, đối với niên đại đó kiến trúc mà nói, cửa sổ sắt đất thiết kế bao nhiêu là có chút vượt mức quy định, nhưng không thể không nói chính là cửa sổ sắt đất tầm mắt là thật tốt, liền liền xa xa mặt biển đều có thể nhìn một cái không sót gì. Chờ đã, mặt biển. Tôn Hàng nhớ kỹ rất rõ ràng, mình bây giờ vị trí căn phòng hẳn là ở vào lầu 1102 phòng. Độ cao của lầu 1, coi như phòng ngủ trang là cửa sổ sắt đất, cũng không thể nào thấy được xa xa mặt biển. Tôn Hàng hướng xuống nhìn lại, chỉ gặp ngoài cửa sổ độ cao nói ít cũng có 5-6 tầng lầu cao, khoảng cách buồn hoa bên trong trồng tiểu một tán cây đều có đến mấy mét khoảng cách. Cũng đúng. Nếu như chị mẹ dạ số 17 vẫn luôn đợi tại trong gian phòng này mà nói, vậy nó có khả năng nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh vật, cũng chỉ có thể là bộ dáng này. Tôn Hàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nó không có đi vào qua chân chính ở vào lầu 1 căn phòng, trong trí nhớ tự nhiên cũng sẽ không tồn tại lầu 1 ngoài cửa sổ cảnh tượng. Những này căn phòng sử dụng không chỉ có là giống nhau như lúc trong phòng trang sức quân mẫu, liền liền phong cảnh ngoài cửa sổ đều là hoàn toàn tương tự. Xem ra chỉ mẹ dạ số 17 trước đó ở tầng lầu hẳn là rất cao. Tôn Hàng đứng tại phía trước cửa sổ, mơ hồ trong đó, một cô rất tinh tường cảm giác thăng lên. Hắn không tự chủ được nhìn về phía mặt biển, một chiếc lại một chiếc quân hạm hư ảnh trên mặt biển hiện lên ra. Những này quân hạm có treo bản cũ bản Hạ Châu Liên bang cờ xí, có thì là treo Sái Bờ Dì Ạ Liên bang cờ xí, vô danh đảo sở nghiên cứu xem như Hạ Châu Liên bang cùng Sái Bờ Dì Ạ Liên bang hợp tác hạng mục, phụ trách chuyển vận thành viên cùng vật liệu quân hạm tự nhiên là hai cái chính thể đều có. Tôn Hàng đống nhiên vừa quay đầu, bất ngờ phát hiện bên cạnh mình có một cái mơ hồ hình người hư ảnh, chính ghé vào cửa sổ thủy tinh trên, xuất thần mà nhìn chằm chằm vào nơi xa trên mặt biển quân hạm. Cái này hình người hư ảnh rất thấp, đại khái chỉ có 1m23 dáng vẻ, dung mạo cùng giới tính đặc thù cũng nhìn không ra, nhưng không biết vì cái gì, Tôn Hàng lại có thể cảm nhận được đối phương nội tâm ý nghĩ. Nó tại đếm trên mặt biển quân hạm, cùng với quân hạm lên treo tín hiệu cờ kiểu dáng. Ngày qua ngày, ngày qua ngày, mặt trời mọc lại rơi xuống, ban ngày cùng đêm tối không ngừng luân chuyển, cái này hư ảnh cứ như vậy một mực ghé vào cửa sổ thủy tinh trên, đếm lấy quân hạm lên cờ xí. Loại kia manh liệt cảm giác cô độc lại một lần nữa xông lên đầu. Thời gian một lần nữa đã bị như ngừng lại hoàng hôn, trời chiều đem toàn bộ mặt biển chiếu rọi đến giống như một mảnh lưu động hoàng kim giống như, một chiếc Sái Bờ Dì Ạ Liên bang quân hạm chậm rãi lái rời bến cảng, tiếng còi hơi từ đằng xa chuyển đến, tại nho nhỏ trong phòng quân quẩn. Không biết lúc nào, ghé vào trên cửa sổ hình người hư ảnh biến thành hai cái. Cái kia mới tăng hư ảnh Tôn Hàng cũng tương tự thấy không rõ, nhưng không biết vì cái gì, cứ việc thấy không rõ, nhưng cái bóng này cho Tôn Hàng cảm giác cùng cái thứ nhất cái bóng hoàn toàn không giống. Tàn tật, xấu xí, thiếu hụt. Đây là cái bóng này mang cho Tôn Hàng cảm giác đầu tiên. Tôn Hàng mơ hồ có thể nhìn thấy, cái bóng tứ chi là hoàn toàn dị dạng. Không chỉ là tứ chi, liền liền thân thể cũng tràn ngập các loại không cân đối cảm giác, giống như là nhận phóng xạ người phụ nữ có thai chỗ sinh hạ nhiều sóng trẻ con. Nhưng ở cái bóng này xuất hiện thời điểm, cái thứ nhất cái bóng đột nhiên liền trở nên rõ ràng rất nhiều. Mặc dù Tôn Hàng vẫn là thấy không rõ mặt của nó, nhưng nếu như cứng rắn muốn dùng văn tự đi hình dung cái thứ nhất cái bóng biến hóa mà nói, đó chính là trở nên càng giống độc thân. Tôn Hàng nội tâm cảm giác cô độc dần dần tiêu tán rơi mất một bộ phận, cứ việc vẫn có thể cảm nhận được loại kia cô độc tịch liêu cảm thụ, nhưng hai cái bóng dù sao cũng so một hình bóng muốn tốt. A, ta vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Tôn Hàng sửng sốt một chút, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, cái thứ nhất cái bóng đã biến mất không thấy, chỉ còn lại cái thứ hai cái bóng, ghé vào trước kia cái thứ nhất cái bóng nằm sấp chỗ, lẻ loi chơi chọi đếm lấy tín hiệu cờ. Chị mẹ dạ, số 17. Cái bóng giơ lên đầu, dùng căn bản không tồn tại ánh mắt nhìn chăm chú lấy Tôn Hàng. Qua trong một giây lát, nó dùng cực kỳ khó nghe chói tai thanh tuyến nói ra, ta không thích nhân loại cho ta lấy cái này danh hiệu, nghe bảo, tựa như là dây chuyển sản xuất lên một kiện không quan trọng tàn thứ phẩm. Nhưng một giây sau, nó đột nhiên lại nở nụ cười, giận cả tóc gáy tiếng cười tràn ngập cả phòng, nhưng bọn hắn cũng không nói sai, ta đích xác chính là một kiện tàn thứ phẩm. DS trước đó thăng giai thí luyện cái kia bộ phận kịch bản luôn có độc giả nhà rảnh nói không hợp lý, hy sinh một cách vô ích nhiều như vậy quý giá sức chiến đấu cùng với một chút thợ săn biểu hiện không giống như là tinh nhuệ ngược lại giống như là pháo hôi các loại thuyết pháp. Vì không phim đấu, ta một mực nghẹn đến bây giờ. Cuối cùng có thể đem nguyên nhân biết ra, cảm giác tựa như là táo bón thông suốt đồng dạng. Bất quá ta suy nghĩ trước đó nhà danh cái này những độc giả kia, cũng không có mấy người nhìn thấy một chương này à. Chương 443, giao dịch chương 443, giao dịch cho nên ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Đem thiên phủ thành cho nổ rất sao? Tôn Hàng hỏi. Mơ hồ bóng người, hoặc là nói, chị mẹ giả số 17 chậm rãi lắc đầu, không, bọn hắn với ta mà nói không quan trọng. Ta có thể hủy diệt bọn hắn, cũng có thể thả bọn họ một con đường sống. Ta căn bản cũng không để ý bất luận nhân loại nào chết sống. Ngươi mục đích chẳng lẽ là tìm ta? Báo thủ. Tôn Hàng không khỏi nhăn nhăn lông mi. Nếu như nói, hắn bản thân hy sinh có thể cứu vớt cả tòa Thiên Phủ Thành hoặc là toàn bộ Thục Châu. Đổi lại là Lão Vương, Dương Kinh, Trung Linh bọn người đến làm cái lựa chọn này mà nói, các nàng hẳn là sẽ không chút do dự hy sinh chính mình. Thậm chí đổi thành Thâm Điền Bị Hy, nàng cũng tương tự chọn hy sinh, nàng nguyện ý đến tham dự hành động lần này, đã nói lên nàng đã làm tốt rồi hy sinh giác ngộ, có thể sử dụng một cái mạng đi đổi nhiều đồ như vậy, giao dịch này tuyệt đối là có lời. Nhưng hết lần này tới lần khác, các nàng đều không có làm giao dịch này tư cách. Duy nhất có tư cách người kia là tham sống sợ chết Tôn Hàng. Tôn Hàng do dự, hắn không muốn làm anh hùng, tuyệt không nghĩ. Đó cũng không phải nói hắn đến cỡ nào sợ, đơn thuần chẳng qua là cảm thấy không có lời. Hắn rất thích thế giới này, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể cảm nhận được thế giới này. Nếu như ngay cả chính hắn đều không tồn tại, vậy còn dư lại thế giới này tươi đẹp đến mức nào, cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu. Tôn Hàng biết ý nghĩ này có lẽ sẽ đã bị rất nhiều người mang ích kỷ, nhưng đây chính là hắn chân thực ý nghĩ. Dùng ngươi một cái mạng, đổi một tòa thành, đổi sao? Chị mẹ dạ số 17 chậm rãi mở miệng nói. Tôn Hàng không có trả lời. Ngươi do dự. Chị mẹ dạ số 17 ngữ khí giống như cười mà không phải cười. Ngươi xem, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền không có đem nhân loại xem như là đồng loại của ngươi, cho nên ngươi cảm thấy vì bọn hắn hy sinh cũng không đáng giá, không phải sao? Thật giống như nhân loại chính mình, bọn hắn sẽ không vì cứu vớt một đám sắp đã bị núi lửa thôn vệ con kiến mà xông vào cháy hừng hực trong núi rừng. Ngươi thuyết pháp này ít nhiều có chút gượng ép. Tôn Hàng niết miệng, kỳ thật ngươi cầm vấn đề này đến hỏi rất nhiều người cũng đều sẽ không đáp ứng đổi. Muốn nói dùng toàn bộ thế giới bị diệt đến đổi, cái kia có lẽ đáp ứng người còn nhiều một điểm, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là một tòa thiên phủ thành, cái kia thiên phủ thành hủy cùng lắm thì chuyển sang nơi khác ở chứ sao? Hạ Châu liên bang còn lại bản đồ vẫn tính bao la, so với Thiên Phủ thành cảng thành thị phồn hoa còn có chính là. Ngươi nói đúng. Chỉ mẹ dạ số 17 nhẹ gật đầu, như vậy, trở lại ngay từ đầu vấn đề, đổi sao? Không đổi. Tôn Hàng kiên quyết lắc đầu, nhưng ta cũng không có ý định để ngươi hủy đi Thiên Phủ thành. Chỉ cần ta đem ngươi giết chết, cái kia hết thảy vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi. Chỉ cần ngươi đem ta giết chết. Nếu như ngươi có thể làm được mà nói, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, không hủy diệt Thiên Phủ thành. Chỉ mẹ dạ số 17 nói. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Ta đem ngươi giết, ngươi còn thế nào hủy diệt Thiên Phủ thành? Chỉ cần ta nguyện ý, ta hiện tại tùy thời có thể dùng để kén bạo tạc. Không chỉ Thiên Phủ thành, hơn phân nửa Thục Châu đều sẽ bị san thành bình địa. Chỉ mẹ dạ số 17 bình tĩnh nói. Ngươi đây coi như là uy hiếp. Tôn Hàng nhìn chằm chằm cái này cái bóng mơ hồ hỏi. Không tính, ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Chỉ mẹ dạ số 17 nói, tại ta ấp hoàn thành trước đó, ta đích xác một lòng muốn tìm ngươi báo thù, nhưng bây giờ, ta phát hiện ta sai rồi. Sai rồi. Ta không có cách nào giết chết ngươi, ngươi cũng không cách nào giết chết ta. Chỉ mẹ dạ số 17 nói. Vì cái gì? Ngươi đoán xem vừa rồi biến mất hình bóng kia, là ai? Là. Tôn Hàng có chút trợn tròn trong mắt. Đem đáp án giấu ở trong lòng liền tốt, đừng nói ra tới. Vậy ngươi và hình bóng kia quan hệ trong đó là cái gì? Nhân loại có một câu, gọi là lấy nó tinh hoa đi nó cặn bã, mà ta chính là những cái kia đã bị chia ra. Cặn bã? Cái kia? Hình bóng kia, hắn chính là còn dư lại tinh hoa. Tôn Hàng hỏi. Không, tinh hoa bộ phận đã bị lưu tại sở nghiên cứu bên trong. Chỉ mẹ dạ số 17 lắc đầu. Anna, đừng nhắc lại lên cái tên này. Chỉ mẹ dạ số 17 trong giọng nói mang tới một tia hận ý, ta cùng nàng từ lúc xuất hiện trên thế giới này chính là đối lập, liền như là thủy hỏa không thể tương dung. Nếu như nàng xuất hiện trước mặt ta, ta đem liền cuối cùng này một tia lý trí đều đánh mất rơi. Chỉ mẹ dạ số 17 dừng một chút, tiếp tục nói ra, ta chỉ có ở chỗ này mới có thể bảo trì lý trí. Bởi vì nơi này ta, là vừa vặn đã bị chia ra ta, còn không có đã bị cái kia vô tận thống khổ cùng căm hận dày vò đến lâm vào điên cuồng. Người có thể đem nơi này coi là ta nội tâm duy nhất một mảnh tịnh thổ. Cái kia đã tinh hoa cùng cặn bã đều đã bị tách ra đi. Đồ còn giữ lại là cái gì đâu? Tôn Hàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn đối với đáp án cực độ hiếu kỳ, nhưng lại lo lắng chân tướng sẽ khiến ba vượn chú ý, dẫn đến đoạn đối thoại này ký ức bị triệt để xóa bỏ. Càng tiếp cận chân tướng, loại này lo lắng liền càng ngày càng mãnh liệt. Còn lại chính là người. Chỉ mẹ dạ số 17 hồi đáp. Người? Người còn nhớ rõ vô danh đảo sở nghiên cứu trọng yếu nhất cái kia nghiên cứu hạng mục là cái gì không? Nguyên sơ cấp nhân loại phôi thai. Tôn Hàng hít sâu một hơi. Nhân loại phôi thai. Cái kia thanh thuộc về quỷ vật những cái kia tế bào nhân đoạn ngắn cho loại bỏ rơi. Còn lại bộ phận cũng không chính là một cái phổ phổ thông thông nhân loại nha. Đến mức cái này có phải thật vậy hay không phổ thông? Đó chính là một chuyện khác. Cho nên, người cùng Anna, kỳ thật đều là từ cái kia người trên thân tách ra đi. Đúng. Chỉ mẹ giả số 17 nói, những cái kia ăn mặc áo khoác trắng người, bọn hắn rút ra viên kia trong phôi thai hoàn mỹ nhất tế bào nhân, đem nó cắm vào một cái nhân bản thể, đến mức viên kia chỉ còn lại thấp kém tế bào nhân phôi thai. Vốn là muốn bị vô hại hóa xử lý rơi, nhưng không biết vì cái gì, hắn trốn thoát, đồng thời tại trong phòng này, đem những cái kia thấp kém tế bào nhân từ trong cơ thể của mình móc ra. Tôn Hàng chậm lại hô hấp của mình, lặng lặng nghe chỉ mẹ dạ số 17 giảng thuật. Cho nên, ngươi muốn giết chết ta, nhất định phải bỏ qua rơi chính mình 1/3 linh hồn. Chỉ mẹ dạ số 17 nói, ta đích xác muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, nhưng cũng không phải là một cái mạng đổi một tòa thành, mà là dùng ngươi 1/3 linh hồn, đem đổi lấy sự diệt vong của ta. Ngươi liền thực như vậy một lòng muốn chết. Tôn Hàng nghi ngờ nói, chỉ mẹ dạ số 17 đối với thế giới loài người uy hiếp xác thực rất lớn, nhưng nếu như nó có thể một mực đợi tại cái này một phương tịnh thổ bên trong. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta không có khả năng vẫn luôn đem ý thức dừng lại ở chỗ này. Chỉ mẹ dạ số 17 thở dài nói, nơi này là một chỗ bị phong tồn ký ức, nhưng nó là sẽ bị tiêu hao hết. Ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, nơi này đã bắt đầu phát sinh biến hóa sao? Tôn Hàng lúc này mới đột nhiên phát hiện, nơi xa bên bờ biển nguyên bản góc cạnh rõ ràng nham thạch, lúc này đã biến thành đại lượng bất quy tắc màu đen hình đa giác. Vây quanh khu dân cư gieo xuống cái kia một rừng cây thì là hôn trở thành một mảnh lúc sáng lúc tối, lấy cỡ nào loại màu vàng xanh lá làm chủ sắc điệu tạp sắc hối. Nếu là những cảnh tượng này lại phối hợp một cỗ bo mạch đã bị nướng cháy bị khét, kia liền càng hoàn mỹ. Bởi vì tế bào nhân thiếu hụt, trí nhớ của ta lại không ngừng làm nhạt mơ hồ rơi, ta lặp đi lặp lại hồi ức không chỉ có sẽ không tăng cường ấn tượng, ngược lại sẽ để cho ta càng nhanh đem đây hết thể đều quên mất. Không bao lâu, cái này một phương tịnh thổ cũng đem triệt để hóa thành hư vô, mà ta cũng đem triệt để lâm vào điên cuồng. Tôn Hàng giúp nó đem chưa nói xong nửa câu nói sau nói ra. Đúng. Chỉ mẹ dạ số 17 nói, còn sống. Hoặc là nói, ý thức tồn tại ở trên thế giới này, với ta mà nói chính là như là hình phạt giống như tra tấn. Ta hiện tại chỉ nghĩ hủy diệt chính mình, nếu như ta hủy diệt không hết chính mình, vậy ta cũng chỉ có thể hủy diệt đi hết thể ta chỗ nhìn thấy đồ vật. Muốn nghĩ quẩn. Vì cái gì không đi tìm những cái kia lợi hại quỷ vật đâu? Tôn Hàng hỏi, các nguyên sơ cấp quỷ vật ở nơi nào ta không rõ ràng, nhưng ta nghe nói, châu Nam Mỹ rừng mưa Amazon chỗ sâu nhất liền chiếm cứ một cái nguyên sơ cấp quỷ vật, ngươi có lẽ có thể đi tìm nó thử một chút. Nguyên sơ cấp quỷ vật không cách nào đem ta giết chết, coi như nhục thể hủy diệt, ta cũng sẽ tại vô tận trong luân hồi chúng sinh. Tôn Hàng cảm thấy thuyết pháp này rất là quen hay, hắn đột nhiên nhớ tới, Anna hình như cũng đúng mình nói qua cùng loại. Là bởi vì ta, đúng, duy nhất biện pháp giải quyết chính là để ngươi bỏ qua rơi 1/3 linh hồn, dạng này ta mới có thể triệt để quy về yên tĩnh. Chị mẹ dạ số 17 nói, linh hồn lại là cái gì đồ vật? Một loại đặc thù tế bào nhân sao? Tôn Hàng có chút không nghĩ ra, nếu như ta bỏ qua rơi 1/3 linh hồn, sẽ đối với ta có ảnh hưởng gì sao? Ta không cách nào trả lời ngươi những vấn đề này, bởi vì ta cũng không biết đáp án. Chị mẹ dạ số 17 nói, tại cái này hơn 100 năm bên trong, ta đi rất nhiều nơi, có nhân loại quốc gia, cũng có đã bị nhân loại vứt bỏ rơi, bọn hắn trong miệng luân hãm khu ta tiếp xúc rất nhiều người cùng bị vận. Ta tìm tới biện pháp duy nhất, chính là cái này. Nhưng vấn đề là, ta liền linh hồn là cái gì cũng không biết, ta lại muốn làm sao đi bỏ qua. Còn phải vừa vặn bỏ qua rơi 1/3 đâu. Tôn Hàng vung tay nói ngươi tìm được biện pháp, vậy cái này biện pháp ít nhất phải có một cái thao tác quá trình à. Vật kia có thể giúp ngươi làm được. Cái nào đồ vật? Cái kia phong ấn trí nhớ của ngươi, đồng thời một mực tại ngăn cản ngươi tìm về ký ức đồ vật. Ngươi nói là ba vượng. Nâng lên ba vượng, Tôn Hàng nội tâm cảnh giác hơi có chút làm dịu. Cứ việc Tôn Hàng rất đáng ghét ba vượng, nhưng từ một góc khác độ mà nói, hắn cũng rất tín nhiệm ba vượng. Hắn ngay từ đầu còn hoài nghi chỉ mẹ dạ số 17 thuyết pháp có phải hay không tại dụ dỗ tự mình tiến hành một ít nguy hiểm thao tác, nhưng nếu như giao cho ba vượng đến xử lý mà nói, cái kia chỉ mẹ dạ số 17 coi như nghĩ làm chút gì tiểu động tác, hẳn là cũng không có cách nào thành công. Ba vượng đối với chỉ mẹ dạ cùng Anna mà nói, ngoại trừ không cách nào triệt để giết chết bọn chúng bên ngoài, trên thực lực trên lệch tuyệt đối là hàng duy đả kích cấp bậc. Lui 10.000 bước giảng, ba vượng chí ít sẽ không hại chính mình. Không chỉ có sẽ không, nó còn muốn nghĩ biện pháp bảo vệ mình. Nếu như không phải cái đồ chơi này một mực tại cản trở Tôn Hàng tìm kiếm chân tướng mà nói, thứ này đơn giản chính là một chương vô địch bảo vệ tính mạng vương bài. Nếu như ngươi không nguyện ý mà nói, ta còn có thể cho giao dịch này gia tăng một cái thẻ đánh bạc. Chị mẹ dạ số 17 chậm rãi nói. Cái gì thẻ đánh bạc? Vĩnh dạng. Cái gì? Nếu như ngươi đáp ứng trao đổi, ta có thể giúp ngươi xua tan vĩnh dạng. Khoảng cách chị mẹ dạ số 17 kén lớn 40 cây số chỗ, loại cực lớn không trung tác chiến bình đài giả lâu la. Khoảng cách Tôn Hàng truyền tin của bọn hắn mất liên lạc đã qua 1 giờ lại 7 phút. Tống Nhã Dung từng lần một án lấy trên bàn phím F5 ấn phím, soát tân máy bay không người lái thời gian thực hình ảnh theo dõi, Dương Kinh. Ngươi nói, bọn hắn sẽ không phải đã bị chỉ mệ dạ số 17 cho nguyên lành nữa ta. Mất đi tín hiệu là chuyện rất bình thường, chỉ mệ dạ số 17 kén thể bản thân liền là đỉnh cấp tín hiệu là chắn. Dương Kinh ngồi trên ghế, nói mà không có biểu cảm gì nói, chúng ta hẳn là tin tưởng bọn họ. Không nên gấp, tiếp tục chờ. Dương Kinh duy trì cái này tư thế ngồi không nhúc nhích đã có hơn nửa giờ, nàng so với giả lâu la lên mỗi người đều rõ ràng. Hiện tại toàn bộ kế hoạch thành bại đều đã giao cho những cái kia tiến vào chỉ mệ dạ số 17 nội bộ người, về phần bọn hắn, duy nhất có thể làm sự tình, cũng chỉ có các loại. Không nên gấp. Ngươi để cho ta như thế nào mới có thể không đổi a? Tống Nhã Dung nắm lên kế bên chén nước, đang muốn ngửa đầu mánh liệt rót thời điểm lại phát hiện trong chén đã dốc huyết, chỉ có tại chén trên vách còn lưu lại một vòng màu nâu cà phê vết tích. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là bọn hắn thất bại, nên làm cái gì? Không có nghĩ qua, cũng không cần nghĩ. Dương Kinh thở ra một hơi, lạnh nhạt nói, thuốc sát trùng kế hoạch không có dự bị phương án, chúng ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Vậy ta cảm thấy chúng ta bây giờ có thể đem di ngôn viết xong thượng chuyển đến Thiên Su Tháp sẽ vở bên trong. Tống Nhã Dung che lấy mặt mình, vô cùng bi quan nói, ta mặc dù tiêu tiền so sánh vung tay quá chán, nhưng mấy năm này bên trong vẫn là cất không ít tiền. Ta phải đem thẻ ngân hàng của mình mật mã nói cho cha ta biết mẹ. Mặt khác, ta còn phải đi cho cô nhi viện quên một khoản tiền, hoặc là đi viện binh xây tòa nào đó hy vọng tiểu học. Ách, ngươi nói người tại sắp thời điểm chết mới nhớ tới muốn lâm thời ôm chân Phật đi tích âm đức có hữu dụng hay không à? Tống Nhã Dung nghĩ linh tinh nói xong, nhưng nàng trong tay nhưng không có bất kỳ động tác gì, đã không có lấy điện thoại cầm tay ra cho phụ mẫu gọi điện thoại, cũng không có mở ra máy tính đi viết cái gọi là gì thư. Cha mẹ của nàng liền ở tại Thiên Phụ Thành, coi như đem thẻ ngân hàng mật mã nói cho bọn hắn cũng không có cơ hội hưởng thụ con gái khoản này tiền tiết kiệm. Ngươi nói, nếu là chi mẹ dạ số 17 hiện tại đột nhiên nổ. Tống Nhã Dung quay đầu nhìn về phía Dương Kinh, ta tới kịp dùng di động chụp tấm hình ảnh chụp tiếp đó phát vòng bằng hữu sao? Tựa hồ là vì hô ứng nàng vấn đề này, còi báo động chói tai đột nhiên tại già lâu la đài chỉ huy bên trong vang lên. Kiểm tra đến chỉ mệ dạ số 17 xuất hiện cường độ cao năng lượng phản ứng. Cao bao nhiêu? Dương Kinh hai tay chống ở cái ghế lan can, đông nhiên đứng lên. Đã vượt ra khỏi thiết bị giám sát hạn mức cao nhất. Chương 444, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Chương 444, rẽ mây nhìn thấy mặt trời vượt qua hạn mức cao nhất. Dương Kinh trong nháy mắt cặp mắt trợn tròn. Xem như toàn bộ kế hoạch tối cao người phụ trách, nàng rất rõ ràng, điều này có ý vị gì? Nổ, thật muốn nổ. Tống Nhã Dung tự lẩm bẩm, ngay sau đó giống như là tựa như nhớ tới cái gì, trực tiếp ba bước cũng hai bước chạy tới đài chỉ huy bên ngoài, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra camera, nhắm ngay xa xa chỉ mệ dạ số 17. Muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết. Tống Nhã Dung một bên bên trong miệng toái toái niệm, một bên trực tiếp mở ra trực tiếp, mẹ nhà hắn dù sao cũng muốn chết rồi, lao nương ta muốn làm trên thế giới này cái thứ nhất khoảng cách gần trực tiếp vụ nổ hạt nhân người. Giờ này khắc này, chỉ mệ dạ số 17 bên ngoài thân vỏ kén đã hoàn toàn sụp đổ, toàn thân tản ra quang mang mãnh liệt, xa xa nhìn sang, phản phất như là thái dương rơi xuống trên mặt đất, liền liền mấy tháng không thấy ánh mặt trời Thiên Phụ Thành, bầu trời đều đã bị mãnh liệt này quang mang cho chiếu sáng. Lao Vu là Thiên Phụ Thành một tài xế xe taxi, bởi vì vĩnh dạ nguyên nhân, hắn đã thất nghiệp hơn mấy tháng, tin tức tốt duy nhất chính là hắn phòng thuê chủ thuê nhà tại vĩnh dạ giáng lâm về sau không bao lâu liền mất liên lạc, hắn hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì khất nợ tiền thuê nhà mà đã bị chủ thuê nhà cho đuổi ra ngoài. Căn cứ Lao Vu biết, tại mảnh này phố cũ khu chủ thuê nhà có mười mấy tòa nhà phòng ở, nhưng nàng bản thân lại không ở tại nơi này. Chủ thuê nhà một nhà tại thành Tây vùng ngoại thành mua một tòa biệt thự sang trọng, phía trước đoạn thời gian thành Tây bộ phát qua địa chấn về sau, lão Vu liền rốt cuộc đánh không thông chủ thuê nhà điện thoại. Lão Vu cũng nghĩ qua, nếu là chủ thuê nhà chết mà nói, chính mình nói không chừng liền có thể một mực ỷ lại nhà này trong phòng. Mặc dù đây chỉ là một gian ở vào lao thành khu hơn 40 bình căn phòng rất nát, nhưng dùng lão Vu thu nhập trình độ, hắn chỉ sợ đến chạy vài chục năm cho thuê mới có thể mua xuống như thế một gian phòng ốc. Nghĩ như vậy đến, tựa hồ vĩnh dạ giáng lâm cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Lão Vu sờ lên túi, xẹp xẹp trong hộp thuốc lá dấu tuyết, điếu thuốc lá cuối cùng đã tại hôm qua đã bị hắn cho rút mất. Hắn có chút bất đắc dĩ từ rối bời trên giường leo xuống, lê lấy dép lê đi tới phòng bếp, tại một đống in cứu tế vật tư trong bao bố tìm kiếm. Hắn nhớ kỹ hôm qua cư ủy hội đưa tới vật tư bên trong giống như có hai cái cơm chưa thịt đồ hộp tới, cầm cái đồ chơi này phải cùng trên lầu mở rượu thuốc lá thực phẩm phụ phẩm cửa hàng lao đầu kia đổi một bao thuốc lá tới. Tên kia hàng tồn cũng không ít, lão Vu nhìn tận mắt hắn tại toàn thành giới nghiêm dưới tình huống, tới tới lui lui từ trong tiệm mình cầm mấy bao lớn đồ vật giấu ở nhà, tất cả đều là những cái kia quý báo rượu thuốc lá. Trong khoảng thời gian này, mảnh này quảng trường cơ hồ mỗi người cũng đã có đói bụng thời điểm, liền lão nhân này không chỉ có không có chịu đói, gần 2 tháng còn mập không ít. Ha, tìm được. Tại mấy túi mì ăn liền cùng lương khô phía dưới, lão Vu lấy ra hai cái mặt ngoài bị mẹ đến mấp mô sắt lá đồ hộp tới. Đồ hộp lên nhãn hiệu cùng tin tức gần một nửa đều đã bị mài đi mất, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là 20 nhà máy xử lý thịt sinh sản kim bài cơm chưa thịt đồ hộp. Lão Vu đem đồ hộp lật qua, nhìn thoáng qua bảo đảm chất lượng kỳ, tiếp đó nhịn không được mắng một câu thô tục. Mà nó, cái này đồ hộp đều quá thời hạn nửa năm. Mặc dù đồ hộp loại vật này, quá thời hạn nửa năm như thường còn có thể ăn, nhưng này cái lao đầu nói không chừng hội nắm lấy điểm này trả giá, đem một bao thuốc lá chặt thành nửa bao. Lao đầu kia lại tinh lại móc, loại chuyện này tuyệt đối là làm ra được. Chỉ mong lao đầu kia chú ý không đến cái này bảo đảm chất lượng kỳ đi. Cái kia lao thị, không nhìn kỹ. A. Lao Vu đột nhiên phát hiện, nguyên bản đen kịt một màu phòng bếp tựa hồ sáng lên một chút. Hắn nhớ rõ ràng phòng bếp đèn điện một tháng trước liền đã hư mất a. Hắn đóng lại trong tay dùng để làm đèn tin cầm tay điện thoại, bất ngờ phát hiện, tia sáng này đúng là từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Chuyện ra sao? Là cục chỉ an xe tuần tra sao? Mẹ nhà hắn làm sao như thế phát sáng? Lão Vu có chút buồn bực đẩy ra cửa sổ, đem đầu ló ra. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Ngày, trời đã sáng. Chỉ mẹ giả số 17 độ sáng còn tại tăng lên, Tống Nhã Dung con mắt đã hoàn toàn không mở ra được, cũng may nàng còn kia điện tử nghĩa mắt kèm theo lọc ánh sáng công năng, có thể đem chỉ mẹ giả số 17 biến hóa thu hết vào mắt. Dương Kinh cũng đi tới sàn tàu phía trên, nàng quay đầu nhìn một cái sau lưng Tiên Phụ Thành. Lúc này bao phủ tại Thiên Phụ trên thành không mấy tháng lâu hắc ám, đã hoàn toàn đã bị mãnh liệt này quang mang cho xua tán đi, cả tòa thành thị giống như quay về ban ngày. Hiện tại chỉ sợ có rất nhiều người đã kích động đến muốn khóc lên đi. Dương Kinh nội tâm thầm nghĩ, bọn hắn còn tưởng rằng lĩnh giả cuối cùng tiêu tán, nhưng lại có ai có thể đoán được, đây là một đạo tượng trưng cho hủy diệt quang mang đâu. Dương Kinh thở ra một hơi dài, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống, cho dù nhắm mắt lại, nàng cũng có thể cảm nhận được cái kia cường quang xuyên thấu thật mỏng mí mắt, đưa nàng võng mạc đốt đến phát đau nhức. Cũng tốt, chỉ tại tính mạng của bọn hắn nên đón kết thúc thời điểm, trong lòng của bọn hắn là tràn đầy vui sướng cùng hy vọng. Dương Kinh sờ lên trên cổ tay đặt chế vòng tay, đây là nàng xem như Tôn Hàng trực tiếp người phụ trách biểu tượng, Tôn Hàng tên kia. Nói không chừng có thể còn sống sót ta. Hắn có thể còn sống sót sao? Dương Kinh trong lòng cũng không chắc chắn. Chỉ mẹ giả số 17 hoàn toàn bộc phát mà nói, vậy hắn vị trí chính là bộc phát hạch tâm. Coi như Tôn Hàng mạnh hơn, cũng gánh không được loại trình độ kia xung kích ta. Dương Kinh đột nhiên có chút hối hận, nàng cảm thấy mình tựa hồ có chút nói muốn cùng Tôn Hàng nói, nhưng bây giờ, nàng đã không có cơ hội đem những này nói cho Tôn Hàng. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra muốn ghi chép đoạn âm, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được, điện thoại di động của mình sẽ theo lấy chỉ mẹ dạ số 17 bộ phát cùng mình một vụ hóa thành cho tàn, trừ phi đem những này ghi âm thượng chuyển đến trên mạng bảo tồn lại, bọn chúng mới có thể đã bị lưu lại. Nhưng Dương Kinh không muốn để cho những người khác nghe được những này ghi âm, nàng chỉ nghĩ để một người nghe được đoạn này ghi âm. Được rồi. Dương Kinh nhận mệnh thả điện thoại. Nhưng vào lúc này, chỉ mẹ dạ số 17 thả ra cường quang đột nhiên thu liễm. Nguyên bản sáng tỏ như thái dương giống như kén thể tại ngắn ngủi mấy giây nội liễm đi tất cả quang mang, hóa thân thành một khối đứng sừng sững ở trên vùng hoang dã cự thạch. Chuyện gì xảy ra? Tống Nhã Dung vô cùng ngạc nhiên, có thể năng lượng hao hết rồi. Đây không có khả năng a. Dương Kinh cực nhanh đứng lên, mở mắt. Những cái kia cường quang lưu tại nàng võng mạc tàn ảnh còn tại lắc lư, nhưng nàng vẫn như cũ thấy rất rõ ràng, chỉ mẹ dạ số 17, đích đích sát sát là dập tắt. Năng lượng phản ứng không có biến mất. Phụ trách giám sát chỉ mẹ dạ số 17 trạng thái nhân viên kỹ thuật thẳng đến một khắc cuối cùng còn tại tận hết chức vụ, chỉ mẹ dạ số 17 nội bộ năng lượng phản ứng không chỉ có không có biến mất, ngược lại còn tại tăng cường. Chỉ mẹ dạ số 17 thể tích ngay tại cấp tốc thu nhỏ, kén thể mật độ tăng lên trên diện rộng. Còn tại tăng cường. Tống Nhã Dung biểu lộ cứng đờ, ta còn tưởng rằng giám sát đến chỉ mẹ dạ số 17 nội bộ tựa hồ xuất hiện sập co lại phản ứng. Ngươi biết siêu tân tinh bạo tạc quá trình sao? Dương Kinh chậm rãi nói, là một viên mặt trời gần như sinh mệnh chu kỳ cuối cùng lúc, nó hội hao hết tự thân sở hữu nhiên liệu, hạch tâm sập co lại, ngay sau đó, nó sẽ đem tất cả ngoại tầng vật chất đều cao xạ ra ngoài, biến thành hắc ám trong vũ trụ nhất là hoa mỹ một đóa nhà phiến hoa. Mà bây giờ chỉ mẹ dạ số 17, hẳn là ngay tại cái này sập co lại quá trình bên trong. Chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết ta. Tống Nhã Dung lẩm bẩm nói, Thiên Phụ Thành, cái nào đó phố cũ khu. Sáng tỏ bầu trời lại lần nữa đã bị màn đêm nơi bao bọc, trên đường những cái kia ngay tại nhảy cơn hoan hô người lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Lão Vu cũng không ngoại lệ. Và nó, làm cái gì a? Lão Vu hít sâu hai cái, mắng một câu thô tục, vô ý thức đưa tay muốn đi sở điếu thuốc lá ra, nhưng hắn lại chỉ mò đến đã bị đè ép không hộp thuốc lá. Vĩnh, Vĩnh Dạ lại trở về rồi. Có người hề vải ngồi quỳ chân trên mặt đất. Vừa mới rõ ràng trời đã sáng a, rõ ràng sáng lên a. Có người điên cuồng mà hô, nắm lấy người bên ngoài dùng sức lay động, ngươi cũng nhìn thấy đúng hay không? Các ngươi đều thấy được đúng không? Vừa mới bắt đầu ngày mới sáng lên đúng không? Tất cả mọi người thấy được a? Vì cái gì a, vì cái gì? Cái này, thời gian này lúc nào mới là cuối a? Ta không chịu nổi. Ta rốt cuộc chịu không được nhìn không thấy thái dương thời gian. Làm người tại tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong bị đè nén hồi lâu, ngẫu nhiên nhìn thấy một tia hy vọng ánh lửa, nhưng cái này tia ánh lửa cũng rất sắp tắt rồi. Sau đó lại lần nữa đánh tới cảm giác tuyệt vọng, thường thường muốn so ngay từ đầu tuyệt vọng càng thêm nặng nề, càng thêm làm cho người không thở nổi. Loại này kịch liệt cảm xúc chênh lệch để cho người ta cơ hồ sụp đổ. Không trung tắc chiến bình ải, già lâu la. Chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian? Tống Nhã Dung hướng Dương Kinh hỏi. Ta không biết. Dương Kinh lắc đầu, có lẽ mấy phút, có lẽ vài giây đồng hồ, có lẽ lập tức. Cùng ngươi cộng sự vẫn rất vui vẻ. Tống Nhã Dung hướng Dương Kinh đưa tay ra, có kiếp sau mà nói, nhớ kỹ đừng thức đêm chịu hung ác như thế, không có ta quản ngươi mà nói, ngươi thực hội độc tử. Ta muốn thực độc tử, cũng sẽ không cần cảm thụ hiện tại loại này tuyệt vọng cùng bất lực. Dương Kinh cười thảm nói. Sách, đây chính là người bình thường cả một đời đều không thấy được đại pháo hoa. Dùng thâm điển vị hy cô nàng kia lời nói mà nói, cho dù chết cũng đáng về giá vẽ nha. Điện thoại di động của ngươi còn mở trực tiếp sao? Trực tiếp lúc được phòng. Tống Nhã Dung nói, bất quá vẫn là có mười mấy vạn người thấy được vừa mới mặt trời nhỏ. Theo lý mà nói, Thiên Xu Tháp lúc này đã phải cho ta phát xử lý thông chi, bất quá ta vậy mà tin tức gì đều không có thu được. Đoán chừng trong mắt bọn hắn, ta đã là một người chết đi. Ngươi còn có cái gì tiếc nuối sao? Tiếc nuối, vậy nhưng nhiều lắm. Tống Nhã Dung nói, nếu là chi mẹ dạ số 17 có thể cho phép ta đang nói xong tất cả tiếc nuối về sau lại nổ, vậy ta đoán chừng có thể cho toàn thành các phụ lao hương thân tranh thủ đến tuyệt đối dư giả rút lui thời gian. Đáng tiếc. Dương Kinh lời nói vẫn chưa nói xong, một cỗ mãnh liệt khí lưu đột nhiên của tới, Tống Nhã Dung tay mắt lênh lẹ, bắt lại Dương Kinh cánh tay, đồng thời vài gốc sợi nấm bắn vào sàn tàu, đem thân thể của mình gắt gao đóng ở sàn tàu phía trên. Bên cạnh một nhân viên hậu cần liền không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị khí lưu hất bay ra ngoài, cũng may hắn cách sàn tàu biên giới không xa, trên đầu còn mang theo mũ giáp, cuối cùng cũng chỉ là nặng nghề mà đâm vào một môn gần phòng pháo pháo tỏa phía trên mà thôi. Mau nhìn, chị mẹ dạ. Tống Nhã Dung la lớn. Dương Kinh mở mắt, nhìn chằm chằm xa xa chị mẹ dạ số 17. Kén lớn đỉnh chóp đã nứt ra một đầu lỗ hổng, một đạo so với lúc trước mãnh liệt vô số lần trùm sáng xông thẳng tới chân trời, giống như là một thanh lợi kiếm một dạng đâm xuyên qua nặng nghề tầng mây. Quang mang ngay tại trên tầng mây quyết tán, vĩnh dạng ngay tại từng chút tiêu tán. Mây tan mưa cạnh, đỏ triệt khu minh. Tống Nhã Dung cùng Dương Khinh hai người đều ngây người, không chỉ là hai người bọn họ, tất cả chú ý chiến trường này người, toàn bộ đều ngây dại. Chỉ mệ giả số 17 không có hủy diệt đi Thiên Phụ Thành, mà là đem áp xúc vô số lần năng lượng, toàn bộ hướng phía vĩnh dạ đánh ra. Trời đã sáng. Lần này, ngày thực sáng lên. Thiên Phụ Thành, phố cũ khu. Người trên đường phố nhóm nhìn xem một lần nữa sáng lên bầu trời, không có một người dám nói chuyện. Bọn hắn sợ mình phát ra bất kỳ thanh âm, để bầu trời lại thay đổi quay về. Mỗi người đều không hẹn mà cùng nín thở. Lão Vu tại nội tâm yên lặng đếm lấy thời gian, một giây, hai giây, mười giây, nửa phút, một phút. Cái này, lần này là thật sao? Một cái tiểu mập mạp nhịn không được lên tiếng nói. Ngậm miệng. Lão Vu hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta không ngủ. Năm phút, đã năm phút. Một người đàn ông tuổi trẻ dùng thanh âm run rẩy nói, các ngươi ai còn nhớ kỹ, lần trước hừng đông, sáng lên bao lâu? Giống như liền mấy chục giây dáng vẻ. Một cái trung niên phụ nữ nói tiếp. Lúc trước ngồi sập xuống đất người kia ngửa đầu nhìn xem trong suốt bầu trời, nước mắt im lặng chảy xuôi xuống. Lão Vu dùng sức hít mũi một cái, hắn cảm giác cái mũi của mình có chút chua, lại cảm thấy ánh mắt của mình giống như cũng có chút chua. Mẹ nó, nhất định là không có thuốc hút đưa đến. Lão Vu thấp giọng lầu bầu nói, ai có thuốc lá? Cái nào hảo đại ca có thuốc lá có thể cho ta mượn đánh một ngụm? Cầm. Cái kia mở rượu thuốc lá thực phẩm phụ phẩm cửa hàng lão đầu đem một bao kiểu tử ném tới. Lão Vu luống cuống tay chân tiếp được thuốc lá, ngón tay run rẩy xé mở đóng gói, từ bên trong sờ soạn một cây ra ngậm lên miệng. Hắn cũng không châm lửa, cứ như vậy ngậm lấy điếu thuốc, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Bao lâu không thấy được dạng này ngày đi. Lao đầu bu lại, luôn cảm giác giống như cách một thế kỷ giống như. Ta cảm giác lần trước nhìn thấy ngày. Lao bu mơ hồ không do nói, đều là đời trước chuyện. Không trung tắc chiến bình ải, già lâu la. Báo cáo. Vĩnh dạ tế bào nhân phản ứng biến mất. Thục châu địa khu toàn cảnh bên trong khôi phục ban ngày. Chỉ mệ dạ số 17 tế bào nhân phản ứng ngay tại cấp tốc biến yếu. Dương Kinh, tại sao ta cảm giác tựa như là đang nằm mơ đồng dạng? Tống Nhã Dung nói, đã bị ta coi là đại địch chi mẹ dạ số 17, giúp chúng ta xử lý bao phủ Thục Châu mấy tháng lâu vĩnh dạng. Hai con quỷ vật đồng quy vô tận. Dương Kinh ngơ ngác nhìn chằm chằm xa xa cái lớn, không nói gì. Dương Kinh, ngươi có thể hay không quất ta một bạt hai? Dùng thêm chút sức. Ta cảm giác giống như là đang nằm mơ. Ba. Tiếng tát hai vang dội vang lên, nhưng Dương Kinh lại là quất vào trên mặt của mình. T. Đau quá. Chương 445,
Hướng đông về sau chương 445, hướng đông về sau. Bầu trời trong xanh xuống, Tôn Hàng ngã chồng vó nằm tại một mảnh lầy lội bên trong, một mặt đờ đẫn nhìn về phía không trung thái dương. Ánh nắng có chút chói mắt, nhưng lại thật ấm áp, đã cùng loại này ấm áp cảm giác xa cách mấy tháng lâu Thục Châu ngay tại cấp tốc ấm lên, vùng đồng ruộng bị đông cứng nước sông lại bắt đầu lại từ đầu chảy xuôi, ngưng kết tại thủy tinh màn tường cùng thành lâu mảnh ngói lên xương trắng dần dần hòa tan, bất kể là sinh hoạt tại cũ nát phố cũ khu hoặc là đắt đỏ biệt thự mọi người đều nhao nhao đi ra khỏi phòng, đi tới đã bị ánh nắng một lần nữa chiếu sáng trên đường phố. Lệnh giới nghiêm còn không có giải trừ, nhưng ở đối diện với mấy cái này trái với lệnh giới nghiêm thị dân lúc, canh giữ ở đầu đường cuối ngõ quan trị an cùng binh sĩ không có trước tiên chọn lựa biện pháp, tất cả mọi người, bao quát bọn hắn ở bên trong, đều tham lam tắm rửa tại cái này đã lâu dưới ánh mặt trời, dùng sức hô hấp lấy còn lưu lại một hơi khí lạnh không khí. Mẹ nhà hắn, ngậm lấy điếu thuốc lao vu lẩm bẩm nói, việc hơn nửa đời người, lần thứ nhất cảm thấy trời xanh mây trắng mẹ nhà hắn làm sao đẹp mắt như vậy. Đã bị màn đêm bao phủ mấy trăm ngày thành thị một lần nữa sống lại. Cảm giác như thế nào? An mặc màu trắng váy liền áo nữ hải tử đứng tại Tôn Hàng đầu đằng sau, nàng trần trụi hai chân, cứ như vậy giẫm tại ô chọc lầy lội bên trong, màu xám đen bùn điểm nhiễm đến nàng mắt cá chân cùng trên bàn chân, lại ngược lại làm nổi bật lên nàng cái kia giống như ngọc thạch giống như trắng non chân bóng làn da. Tôn Hàng đem ánh mắt hướng về sau nghiêng mắt nhìn đi, hắn cái góc độ này vừa bạn có thể nhìn thấy bị gió thổi lên váy, cái kia làm cho người huyết mạch phấn mở trắng loáng đùi như ẩn như hiện. Cảm giác gì? Đã bị rút đi 1/3 linh hồn cảm giác. Không có cảm giác gì. Tôn Hàng nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi mang theo nồng đậm bùn đất hương thơm không khí, ta thậm chí cũng không biết nó nói linh hồn chỉ thứ gì. Linh hồn chính là linh hồn, cũng không tồn tại kỹ lưỡng hơn giải thích. Anna nói, nếu như mẹ ngươi hỏi ta quả táo là cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết đây là một loại thuộc về tường vi khoa, quả táo thuộc thực vật, đồng thời cũng chỉ thay loại thực vật này trái cây. Mà trong lời này tường vi khoa thực vật trái cây các từ ngữ còn có kỹ lưỡng hơn định nghĩa, nhưng ta không có cách nào dùng phương này thức hướng ngươi giải thích linh hồn là cái gì. Linh hồn chính là linh hồn, cái từ này từ đã bị nhân loại sáng tạo ra đi vào hiện tại không thôi, nó cũng chỉ có như thế một loại giải thích. Ta còn tưởng rằng linh hồn là cùng loại quỷ hồn, oán linh một dạng đồ vật, hoặc là nói linh thể loại quỷ vật. Tôn Hằng hỏi, không phải nha. Anna nở nụ cười, hoàn toàn không giống. Vậy cái này linh hồn là một loại nào đó lực lượng tinh thần, ý thức thể? Cũng không phải. Anna mỉm cười lắc đầu. À, cái kia bỏ qua rơi 1/3 linh hồn, đối ta sẽ có ảnh hưởng gì? Không biết. Anna cười đến càng sáng lạn hơn, cũng là bởi vì không biết sẽ có ảnh hưởng, cho nên ta mới đang hỏi ngươi có cảm giác gì nha. Tôn Hàng. Tại giao dịch sau khi hoàn thành, Tôn Hàng tỉ mỉ đem chính mình từ đầu đến chân đều kiểm tra một lần, tứ chi không có khuyết tổn, đã có năng lực không có chịu ảnh hưởng, loại kia đã bị hắn xưng là thanh mạ nạ tinh thần năng lượng cũng không có phát sinh biến hóa, liền liền Tôn Hàng ký ức, bao quát những cái kia đã bị mê vụ phong tồn lên ký ức ở bên trong, cũng đều không có chút nào thiếu thốn. Hắn giống như là đối chỉ mệ dạ số 17 mở ra một chương ngân phiếu khống, tiếp đó đối phương cũng không chút nào do dự cùng lĩnh dạ đồng quy vô tận. Đây coi là không tính một trận không bốn bạn lời giao dịch. Nói đến, những người khác còn sống. Tôn Hàng hỏi, những cái kia cùng ta một vụ tiến vào chỉ mệ dạ số 17 thể nội thợ săn. Còn sống. Anna nhẹ gật đầu, chỉ có mẹ đã bị chỉ mệ dạ số 17 nuốt vào nàng bên trong tiểu thế giới, đến mức những người khác, bọn hắn một mực tại đầu kia hắc ám, không có cuối đường hành lang bên trong đi về phía trước. Vậy bọn hắn hiện tại người đâu? Đã mất đi sinh mệnh lực cùng tế bào nhân kén lớn đã triệt để khô héo, đường hành lang cũng biến mất theo. Bất quá dùng thể chất của bọn hắn, bị chôn sống mấy giờ cũng không đến mức chí mạng. Nếu như thiên phụ thành nhân viên cứu viện động tác rất nhanh mà nói, hẳn là còn kịp tại nóng hổi hải cốt bên trong đem bọn hắn cho móc ra. Nếu như động tác không đủ nhanh thì sao đây? Loại kia đến hải cốt thể tích cùng chất lượng thoái biến tới trình độ nhất định về sau, chính bọn hắn liền có thể leo ra. Anna nói, kén lớn hải cốt lên tồn tại rất nhiều lỗ hổng, không cần lo lắng hít thở không thông vấn đề. Nói thật, luôn có một loại cảm giác không chân thật. Tôn Hàng thở ra một hơi dài, ta chưa từng nghĩ tới, sự tình hội dùng loại phương thức này được giải quyết. Nàng mặc dù một lòng muốn tìm ngươi báo thù, Anna nói, nhưng nàng cũng tương tự rất yêu ngươi. Không nhìn ra. Nhưng nàng có nhiều yêu ngươi, đồng dạng liền có nhiều hận ngươi. Anna nói, tưởng tượng một cái, nếu cha mẹ của ngươi tại đem ngươi sinh ra tới về sau không bao lâu liền đem ngươi cho vứt bỏ, ngươi từ nhỏ đã muốn cùng đầu đường chó lang thang cùng với danh nước bẩn bên trong con chuột tranh đoạt đồ ăn, đồng thời còn phải nhận thụ lấy phụ mẫu di chuyển đưa cho ngươi các loại tật bệnh, tướng mạo xấu xí, thân thể tàn khuyết không đầy đủ, chỉ là muốn sống sót liền cần dùng hết tất cả khí lực. Mà những hải tử khác dễ như trở bàn tay liền có thể có được đồ vật, đối với ngươi mà nói lại là xa không thể chạm đồ vật. Ngươi hội căm hận cha mẹ của ngươi sao? Đại khái. Xe đi. Tôn Hàng có chút không xác định hồi đáp, đối với phụ mẫu loại vật này hắn hoàn toàn không có khái niệm, bởi vậy cũng rất khó đối Anna mà nói sinh ra cảm động lây cảm giác, ta thả rằng hy vọng bọn họ không có đem ta sinh ra tới. Nàng cũng giống như nhau cảm giác. Anna nói, nhưng là, chỉ có thống khổ nhân sinh, cũng đồng dạng là nhân sinh, nếu như không phải là bởi vì ngươi, nàng liền cảm thụ thống khổ tư cách đều không có. Cho nên đã bị vứt bỏ, đã bị di truyền các loại tật bệnh hải tử còn phải đi cảm tạ cái kia không phụ trách cha mẹ. Tôn Hàng nghi ngờ nói, ta hoài nghi đây là một loại vua. Đây chẳng qua là nêu ví dụ mà thôi. Anna nhẹ nói, mẹ ngươi giao phó chúng ta cũng không chỉ là đơn giản sinh mệnh mà thôi, mà là tồn tại khái niệm. Cái này xa so với gốc cặt bọn sinh vật sinh sôi hành vi càng thêm vĩ đại. Anna dừng lại sau một lát, tiếp tục nói ra, thú chi, nhân loại ở giữa tình cảm, cũng không thích hợp với chúng ta. Ta xem chỉ mệ giả số 17 đều nhanh muốn bị thống khổ tra tấn điên rồi,
loại này tồn tại thật sự có cái gì tất yếu sao? Tôn Hằng nói, nó đều một lòng muốn chết, vậy đối với nó mà nói, muốn thoát khỏi thống khổ tố cầu liền đã lớn xa hơn tồn tại tố cầu. Đã như vậy, vậy còn không như ngay từ đầu cũng không cần giáng sinh trên thế giới này, ngươi nói đúng không? Anna dùng tay đè xuống bị gió thổi lên váy, chậm rãi tại Tôn Hằng bên người ngồi xuống, nhẹ giọng niệm tụng nói, ta rất may mắn ta còn có thể cảm nhận được đau đớn, cái này khiến ta rõ ràng ta còn sống. Cái gì? Một đoạn đã bị ta đồng hóa mất ký ức. Anna hồi đáp, tựa hồ là đến từ cả người mắc bệnh nan y hài tử. Tôn Hằng đột nhiên cảm thấy, tại cái đề tài này lên tiếp tục xoắn xuýt tựa hồ không có gì tất yếu. Chị mẹ giả số 17 đã tiêu vong, nhưng chính hắn vấn đề cũng không có được giải quyết. Cứ việc chị mẹ giả số 17 tiểu thế giới cho Tôn Hằng cung cấp rất nhiều mấu chốt tin tức, nhưng Tôn Hằng biết đến đồ vật càng nhiều, tùy theo sinh ra vấn đề mới cũng liền trở nên càng nhiều. Thật giống như nhân loại thăm dò thế giới quá trình, nắm giữ tri thức càng nhiều, liền càng có thể cảm giác được một cách rõ ràng sự rốt nát của mình. Vẫn là nói về bình thường đi, cho nên viên kia phôi thai, nhưng thật ra là Tôn Hằng nói xong, đột nhiên phát hiện miệng của mình tại khép mở, nhưng là trong cổ họng lại không phát ra được thanh âm nào, mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ thấy được một cái che miệng con khỉ chính ngồi xổm ở cách đó không xa trên một tảng đá mặt. Thảo, câu này thô tục ngược lại là đã bị Tôn Hằng trách mắng miệng. Cùng nó xoắn xuýt những này, chẳng bằng ngẫm lại về sau sự tình. Anna nhàn nhạt cười, tựa hồ là đoán được Tôn Hằng không có thể nói ra miệng những lời kia, mẹ ngươi bây giờ thế nhưng là nhân loại anh hùng. Ta đối làm anh hùng không hứng thú. Tôn Hằng hướng kế bên bùn nhão bên trong nổ nước miếng, ta chỉ nghĩ làm một cái ti tiện, vì tư lợi người. Có câu nói gọi là luận việc làm không luận tâm, mặc kệ trong lòng ngươi là thế nào nghĩ, nhưng ngươi sở tác sở vi, hoàn toàn chính xác cứu được rất nhiều người. Anna nói, cho nên ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Làm anh hùng có chỗ tốt gì sao? Rất nhiều chỗ tốt. Anna hỉ hỉ cười một tiếng, chỉ cô nương xinh đẹp đều nguyện ý đối anh hùng ôm ấp yêu thương. Coi như không có chuyện này, cũng có rất nhiều cô nương xinh đẹp nguyện ý đối ta ôm ấp yêu thương. Tôn Hằng phản bác. Ngay tại hắn buồn bực Anna tại sao không trở về nói thời điểm, một cỗ khí tức quen thuộc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi đập tại khoảng cách Tôn Hằng không đến cách xa 5 mét chỗ. Tóe lên bùn nhão trong nháy mắt dán Tôn Hằng một mặt. Nha, còn sống. Lão Vương thu hồi hai cánh, đi tới Tôn Hằng bên người, kéo lại Tôn Hằng cánh tay, đem hắn từ trên mặt đất bên trong cho lôi dậy, cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân à, làm sao nằm trên mặt đất không lúc đích. Ta ở trên trời trông thấy ngươi thời điểm, còn tưởng rằng ngươi liền thừa nữa sức lực nữa nha. Công việc làm xong, nghĩ nằm mở một lát nát đều không được a. Tôn Hằng phàn nàn nói, đây chính là hiếm thấy thời tiết tốt. Hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Vương Hy Di ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, là ngươi làm sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì tại xâm nhập kén lớn nội bộ thời điểm, ngươi biến mất. Vương Hy Di nói, ta hoài nghi ngươi bỏ lại bọn ta, một người đi tìm chỉ mẹ dạ số 17 đơn đấu. Ta nhưng đánh bất quá nó. Tôn Hằng đúng bay. Dương Kinh truyền đến tin tức, nói là chỉ mẹ dạ số 17 tại đến buộc phát điểm giới hạn thời điểm, đem tất cả năng lượng kiểm chế một vụ, trực tiếp đánh phía Vĩnh Dạ, sau đó cùng Vĩnh Dạ đồng quy vu tận. Nói thật ta rất buồn bực, Vĩnh Dạ loại hiện tượng này loại quỷ vật, thật có thể dựa vào vật lý công kích thủ đoạn đến tiêu diệt sao? Loại vấn đề này đề nghị đến hỏi Dương Kinh. Tôn Hằng hồi đáp, ngươi hỏi ta, ta chỉ có thể nói cho ngươi một cái ta suy nghĩ đáp án. Dương Kinh cũng không biết, hoặc là nói, hiện tại không ai có thể giải thích ở trong đó nguyên nhân. Vương Hy Di nở nụ cười, không chỉ là Thiên Phủ Thành sở nghiên cứu điên rồi, liền ở xa ở ngoài ngàn dặm Thiên Su trong tháp đám kia người điên cũng đều điên rồi. Ách, mặc dù bọn hắn vốn là rất bị điên. Bùi lão đầu có tìm ta sao? Tôn Hằng hỏi. Tôn Hằng trên người tất cả thông tin thiết bị đều báo hỏng, liền Dương Kinh tiễn nó chiếc di động kia cũng thay đổi trở thành một cục gạch. Tôn Hằng cũng không xác định cuối cùng là chỉ mẹ dạ số 17 làm vẫn là ba vợ làm, nhưng có thể xác định một điểm là, bất kể là chỉ mẹ dạ số 17 vẫn là ba vợ, bọn chúng cũng sẽ không bồi chính mình một cái mới điện thoại. Giống như không có. Mặc dù Thiên Su Tháp bên kia ngay tại điên cuồng liên hệ chúng ta, còn có không ít nhân viên nghiên cứu đã đang bay qua trên đường tới, nhưng là cũng không có thu được đuổi lao trực tiếp thông tin. Vương Hy Di lắc đầu. Có phải hay không là tin tức quá nhiều sơ sót mất rồi? Người đang nói đùa a? Vương Hy Di có chút không nói liếc Tôn Hằng một chút, đuổi lao tin tức. Vậy khẳng định là ưu tiên cấp cao nhất, bỏ sót bất luận người nào tin tức cũng không thể bỏ sót hắn. Nếu là Bùi lão thật sự có sự tình tìm ngươi, Dương Kinh đã sớm trước tiên tin cho ta hay. Nhìn như vậy đến, đây hết thảy tựa hồ cũng tại Bùi lão đầu tính toán bên trong a. Tôn Hằng tự lẩm bẩm. Tính toán? Cái gì tính toán? Vương Hy Di không hiểu ra sao. Lại nói Bùi lão đầu bên người an ninh lực lượng như thế nào? Không phải chỉ một cái tường sắt a? Tôn Hằng đột nhiên hỏi. Ngươi muốn làm gì? Vương Hy Di lập tức cảnh giác. Không có gì, chính là muốn cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện. Các ngươi không phải gặp mặt một lần sao? Vương Hy Di nghi ngờ nói, lại nói, ngươi không phải tùy thời đều có thể liên hệ đến Bùi lão sao? Loại này đặc quyền, cả tòa Thiên Phụ Thành cũng chỉ có ngươi cùng lão sở trưởng mới có a. Không, ý của ta là, ta muốn tận mắt gặp một lần Bùi tông tuyển cái này. Tôn Hằng lắc đầu, cùng hình chiếu 3D nói chuyện tiếng. Không tính là mặt đối mặt. Vương Hy Di trầm mặc mấy giây, tiếp đó mới lắc đầu, ta nghe nói, coi như liền Thiên Su Tháp những cái kia cao tầng, đều không có gặp Bùi lão bản thân. Hắn cùng ta nói qua, tình trạng cơ thể của hắn đã chuyển biến xấu đến một cái 10 điểm trình độ hỏng bét, đã không thể thoát khỏi đối với duy sinh thiết bị ỷ lại. Tôn Hằng nói. Chiếu nói như vậy mà nói, vậy ngươi gặp hình chiếu cùng gặp bản thân có cái gì khác nhau? Vương Hy Di nghi ngờ nói, nếu như Bùi lão thực ở vào loại kia trạng thái giới mà nói, hắn cũng không cách nào từ duy sinh trong khoang thuyền đứng lên cùng mặt ngươi đối diện giao lưu à. Ta chỉ là muốn đi xác nhận một sự kiện.
Chuyện gì?
Bùi Tông Tuyển phải hay không phải thuần túy nhân loại?
Không trung tắc chiến bình ải, già lâu la.
Dương Kinh đã khôi phục ban đầu bận rộn trạng thái, cứ việc chỉ mẹ dạ số 17 cùng đỉnh dạ hai cái này siêu cấp đại phiền toái đều không giải thích được giải quyết, nhưng một loạt giải quyết tốt hậu quả công việc vẫn là cần xử lý, ngừng mấy tháng thiên phủ thành muốn khôi phục vận chuyển bình thường, cũng không phải là một câu giải trừ lệnh giới nghiêm liền có thể hoàn thành. Thuốc sát trùng kế hoạch từng cái hạng mục tổ tại hoàn thành cuối cùng một phần hành động báo cáo về sau liền sẽ đã bị giải tán, nhưng cái này cũng không hề ý vị những người này liền có thể nghỉ ngơi. Vừa vặn tương phản, ở sau đó trong một đoạn thời gian, sẽ có càng thêm nặng nề cùng bộn bật công việc đang chờ bọn hắn. Hai hại đối sách ủy ban cũng không có đã bị giải tán, ai cũng không xác định đỉnh giả có thể hay không ngóc đầu trở lại. Dựa theo thiên su tháp, chính phủ liên bang cùng thai hại đối sách ủy ban nhiều mặt thương thảo, cuối cùng quyết định một cái lúc dài vì 3 tháng quan sát kỳ tại đoạn này quan sát bên trong, từng cái thành bang tiếp viện thuộc châu thành viên sẽ lưu lại 1/3 xem như khẩn cấp lực lượng. Trừ cái đó ra, một hệ liệt dùng để ứng đối vĩnh dạ không phải dân sinh loại công trình hạng mục, phàm là tiến độ thấp hơn 70%, toàn bộ ngừng xây hoặc là chậm xây, đem có dư ra tài nguyên ưu tiên dùng để an trí những cái kia bởi vì vĩnh dạ mà trôi dạt khắp nơi dân chúng. Được rồi, tốt, ta đã biết, ta bên này đã tại an bài. Dương Khinh vừa mới quải điệu một chiếc điện thoại lại một lần nữa vang lên. Vương Hy Di,
thế nào?
Là Tôn Hàng để ngươi đến liên hệ ta sao?
Hắn có chuyện gì không?
Cái gì?
Ngươi nói hắn y định đi một chuyến Xuân Minh Thành.
Hiện tại,
chương 446, Thiên Phủ Thành cứng nhắc ấn tượng. Chương 446, Thiên Phủ Thành cứng nhắc ấn tượng. Tại Tôn Hàng yêu cầu xuống, Vương Hy Di không có nói rõ với Dương Khinh Tôn Hàng muốn đi Xuân Minh Thành nguyên nhân, nói chỉ là Tôn Hàng có chút việc tư cần phải đi Xuân Minh Thành xử lý một chút. Bởi vậy Dương Khinh cũng không có cho Tôn Hàng an bài chuyên cơ, mà là để Tôn Hàng cùng một nhóm đến tiếp viện thuộc châu thợ săn ngồi một khung máy bay cùng nhau trở về Xuân Minh Thành.
Ngươi xác định
không cần ta cùng đi với ngươi sao?
Tại lên phi cơ thời điểm, Vương Hy Di có chút lo âu nhìn xem Tôn Hàng.
Không cần.
Vậy ngươi cũng đừng chọc ra cái gì rắc rối tới.
Xem như một cái duy nhất biết Tôn Hàng mục đích thật sự người, đối với Tôn Hàng lần này Xuân Minh Thành chuyến đi, Vương Hy Di rất khó không lo lắng.
Ngươi làm sao cảm giác giống như là đã bị Dương chủ nhiệm cho đồng hóa một dạng?
Tôn Hàng trêu ghẹo nói, lại nói, ta nếu là thật chọc ra cái gì rắc rối đến, ngươi phải làm sao?
Cái kia tận lực đừng chết, ta sẽ đến cứu ngươi.
Vương Hy Di thấp giọng nói, từ Thiên Phủ Thành bay đến Xuân Minh Thành, bằng vào ta tốc độ nhanh nhất, đại khái cần 4 giờ.
Ngươi thật đúng là ý định tới cứu ta a?
Không phải vậy đâu.
Vương Hy Di trợn nhìn Tôn Hàng một chút, ngươi muốn ta làm thế nào?
Tự sát tuấn tình sao?
Tôn Hàng vốn còn muốn lại cùng Vương Hy Di trò chuyện hai câu, nhưng trong buồng phi cơ cái kia mấy tên thợ săn đã bắt đầu thúc giục, có hết hay không a?
Nhanh, phi cơ muốn cất cánh.
Lan tiến khoang máy bay đi thôi ngươi.
Vương Hy Di nhấc chân nhẹ nhàng đạp Tôn Hàng một cước, tiếp đó che kín áo choàng lùi ra.
Vì không cho người khác nhận ra mình mà dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết, nàng toàn thân trên dưới đều bọc lấy thật dày đấu đồng màu đen, liền liền trên đầu vậy đối với sừng rồng đều dùng mũ trùm cho che lên. Đến mức Tôn Hàng thì là bởi vì hình dạng cùng thân hình đều quá mức phổ thông, ngược lại là không có cái gì nhận ra độ. Rất nhiều thợ săn đều biết Thiên Phủ Thành hiện tại vương bài thợ săn có hai vị, một vị là dáng người gợi cảm nóng bỏng trên thân mọc ra lân phiến trên đầu mọc ra góc long lương, một vị khác
có cái gì đặc thù tới.
Khoang máy bay cửa rơi xuống, Tôn Hàng quay người đi tới chỗ ngồi của mình.
Nha, anh em, vừa mới cái kia là bạn gái của ngươi.
Tôn Hàng kế bên trên chỗ ngồi một cái vóc người cổng kềnh tuổi trẻ nam thợ săn, nàng làm sao không cùng ngươi cùng một chỗ quay về?
Là chút xui xẻo rút đến khẩn cấp nhân viên lá thăm nhi rồi.
Ê,
đúng vậy a.
Tôn Hàng cũng không có cùng những này thợ săn tiến hành quá nhiều giao lưu dục vọng, nếu như không phải sợ phát động Xuân Minh Thành phòng không hệ thống, hắn thậm chí nghĩ trực tiếp lợi dụng tính lưu năng lực một đường ra tốc bay qua.
Lại nói dáng người tốt như vậy bạn gái, ngươi không nhiều theo nàng đợi một thời gian ngắn.
Tuổi trẻ thợ săn hỏi, như vậy vội vã quay về làm gì?
Các ngươi không phải cũng một dạng?
Tôn Hàng nhìn thoáng qua trong buồng phi cơ mấy tên khác thợ săn, nói,
ha ha ha, chúng ta vội vã quay về đều là có nguyên nhân.
Lao Lý là lão bà của hắn sắp sinh, vội vã quay về, Xà Nha đại lao thì là không thích tiệc ăn mừng cái loại người này nhiều không khí, cho nên không hứng thú tiếp tục lưu lại nơi này, còn ngồi phía trước sắp xếp cô em gái kia.
Hắc hắc.
Tên này tuổi trẻ thợ săn đột nhiên lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười bị ổi, lặng lẽ thấp giọng. Cái này Thiên Phủ Thành đối với nàng mà nói, xem như một chỗ thương tâm chi địa, nàng là thật một giây đều không muốn ở chỗ này ở lâu.
Thế nào?
Là người liền đều có bắt quái trái tim, nguyên bản định dùng đi ngủ đến vượt qua mấy canh giờ này Tôn Hàng, lòng hiếu kỳ đã bị cái này tiểu mập mạp hơi móc ra đến rồi như vậy một chút.
Nàng vốn là cùng nàng vị hôn phu cùng đi tiếp viện thuộc châu, kết quả vị hôn phu của nàng vĩnh viễn lưu tại nơi này.
Tiểu mập mạp dùng chỉ có Tôn Hàng có thể nghe được âm lượng nói.
Nha,
người mất nghỉ ngơi.
Tôn Hàng nhẹ gật đầu, biểu thị cảm động lây.
Không không không, ngươi khả năng lý giải sai ta ý tứ, vị hôn phu của nàng không chết.
Tiểu mập mạp lắc đầu liên tục nói.
Không chết,
chỉ là đã bị tách ra.
Ách, ngươi đối Thiên Phủ Thành có cái gì cứng nhắc ấn tượng không?
Thiên Phủ người đều thích ăn cay.
Không phải,
là Thiên Phủ Thành khắp nơi trên đất phiêu linh a.
Tiểu mập mạp thấp giọng nói, nàng vị hôn phu tại Thiên Phủ Thành tìm một cái mới bạn trai, liền đem nàng cho găng, đồng thời biểu thị muốn vĩnh viễn lưu tại Thiên Phủ Thành, cũng không tiếp tục trở về.
Thảo.
Tôn Hàng nhìn về phía cô em gái kia ánh mắt bên trong nhiều một tia đồng tình.
Vậy cái này Thiên Phủ Thành đối với nàng mà nói, thật đúng là một chỗ thương tâm chi địa.
Vậy con ngươi, lão bà ngươi cũng sắp sinh,
vẫn là Thiên Phủ Thành lưu lại cho ngươi cái gì không tốt hồi ức?
Tôn Hàng ánh mắt chuyển qua cái này tiểu mập mạp trên thân. Ta chỉ là đơn thuần hoài niệm Xuân Minh thành thịt vịt nướng hương vị. Mặc dù nói Thiên Phủ thành cũng có tiệm vịt quay đi, nhưng này mùi vị chính là không trô đứng đường đi đã hiểu. An Hàng. Tôn Hàng nhẹ gật đầu. Ha, anh em xem người thật chuẩn. Tiểu mập mạp cười tiếp nhận Tôn Hàng đối với mình định nghĩa. Đã như vậy, mấy ngày nay tiệc ăn mừng người không lưu lại đến. Lưu không được một điểm. Thiên Phủ thành vật tư thiếu thốn trình độ chúng ta đều là chuyên môn, cái kia tiệc ăn mừng có thể không đem đồ hộp dự chế đồ ăn bưng lên bàn ta đều cảm tạ hắn tám đời tổ tông. Ta là thật không có trông cậy vào tiệc ăn mừng lên có thể có cái gì ăn ngon. Huống chi, ngươi cũng đã nói, Thiên Phủ người làm đồ ăn liền tốt cái kia một bụng tay, anh em phía trên cái miệng đó có thể chịu nổi, phía dưới có thể gánh vác không ngừng. Chắc không được. Thiên Phủ thành khoa hậu môn bệnh viện nhiều như vậy. Tôn Hàng nhỏ giọng thầm thì nói, mặc kệ là Thiên Phủ thành loại kia cứng nhắc ấn tượng, khoa hậu môn bệnh viện ở trong đó vai trò nhân vật đều cực kỳ trọng yếu. Lại nói anh em ngươi là có cái gì việc gấp muốn về Xuân Minh thành a? Tiểu mập mạp hướng Tôn Hàng nghe ngóng nói, ta đi tìm Bùi lão đầu trò chuyện. Tôn Hàng như là hồi đáp, Bùi lão đầu? Cái nào Bùi lão đầu? Tiểu mập mạp không hiểu ra sao, lớn tuổi. Họ Bùi. Ta làm sao không nhớ rõ Xuân Minh thành có nhân vật như vậy đâu. Bùi lão đầu? Bùi lão? Tiểu mập mạp trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, ca, anh em, nói đùa cũng không phải là như thế mở. Ta không có nói đùa. Tôn Hàng có chút im lặng, chính mình rõ ràng nói chính là lời nói thật, nhưng người khác lại không tin. May là ta, nếu là đổi lại người khác, ngươi vừa mới danh xưng kia chuyển đi, coi như Bùi lão lòng dạ rộng lớn không để ý, vậy cũng có là người sẽ đến cho ngươi mặc tiểu hại. Giản thực, ngươi vận khí coi như không tệ, gặp phải là anh em ta, ta cũng không phải là loại kia thích đâm vào người, thế nào, ngươi có phải hay không hẳn là ý tứ? Dọa dẫm bắt chẹt. Tôn Hàng trên dưới đánh giá một phen, đáy mắt trong lúc vô tình lóe lên một hơi khí lạnh để cái này tiểu mập mạp không khỏi run run một cái. Ảo giác a. Tiểu mập mạp trong lòng hơi hồi hộp một chút, làm sao cảm giác vừa mới có như vậy một máy mắt, cái tên này giống như muốn ăn chính mình giống như. Nghĩ thì nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không đem những này lại nói lối ra, tiểu mập mạp có chút cười xấu hổ hai tiếng, không phải không phải, cùng anh em chỉ đùa một chút mà thôi, ta ý tứ chính là để anh em mời ta ăn bữa cơm. Nha, bất quá nói đi thì nói lại, anh em ngươi tựa hồ không phải Xuân Minh người. Không phải. Nhìn như vậy đến ngươi đi Xuân Minh thành hẳn là đi làm việc, sách, Thiên Hạ Châu ngựa là một nhà à, vừa thu thập xong Thiên Phủ thành cục diện rồi dám, lại muốn vội vàng đi Xuân Minh thành bán cổ lực. Như vậy đi, anh em cũng không cần ngươi mời khách ăn cơm, đã ngươi không phải Xuân Minh thành, cái kia anh em nên tận một tận tình địa chủ hữu nghị, chờ máy bay sau khi rơi xuống đất, anh em đi Thiên Xu tháp đánh cái thẻ báo cáo, liền dẫn ngươi đi ăn được ăn. Tin tưởng anh em ánh mắt, có thể đã bị anh em coi trọng mặt hàng, tuyệt đối không thể chê, gọi là một cái chỗ đứng đường đi lần sau đi, ta lần này tìm Bùi tông tuyển có chút việc. Tôn Hàng từ chối nói, không phải anh em, ngươi thế nào còn níu lấy việc này không thả? Một chuyện cười giảng hai lần bậy liền không một cười. Tiểu mập mạp nụ cười trên mặt đột nhiên đọc lại, ngươi sẽ không phải không nói đùa chớ. Ngươi mới phát hiện. Ngươi là hai hại đối sách ủy ban người. Vẫn là Thiên Phủ thành quỷ vật sở nghiên cứu người. Tiểu mập mạp không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng ta vừa mới đối thoại không có dính đến cái gì bí mật nội dung à. Ta hẳn là sẽ không bị diệt khẩu à. Sẽ không. Tôn Hàng lắc đầu. Ta chính là đi tìm Bùi tông tuyển nói chuyện phiếm. Đúng. Đúng. Nói chuyện phiếm. Tiểu mập mạp đầu điểm đến giống như chống lúc lắc đồng dạng. Kia là ta mạo muội. Không nghĩ tới anh em còn trẻ như vậy thế mà liền gánh vác nặng như thế gánh. Tiền đồ bất khả hạ lượng à. Tôn Hàng cảm thấy cái này tiểu mập mạp đại khái là đối với mình sinh ra hiểu lầm gì đó, bất quá hắn cũng lười nói toạc, dù sao lấy đối phương thị giác đến xem, Tôn Hàng chân thực mục đích chỉ có thể dùng không hợp thói thường mấy cái chữ để hình dung. Ta chuẩn bị ngủ một lát, không có việc gì mà nói tận lực đừng quấy rầy ta. Tôn Hàng từ ghế trước phía sau chứa vật trong túi lấy ra một cái bịt mắt, nhìn thoáng qua túi hàng lên nói rõ, cái này bịt mắt lại còn là mang hơi nước trường nóng công năng, vẫn rất cấp cao. Ngài nghỉ ngơi thật tốt, tiểu nhân tuyệt không quấy rầy. Trong bất chi bất giác, tiểu mập mạp liền bản thân xưng hô đều từ anh em biến thành tiểu nhân. Tôn Hàng cũng không phải là thực muốn ngủ, tại đem bịt mắt đeo lên về sau, hắn liền đem ý thức đắm chìm đến thế giới tinh thần chỗ sâu, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên cái này vô cùng trống trải, nhưng cũng chất đầy rác rưởi không gian đặc thù. Những này rác rưởi phần lớn đều bắt nguồn từ những cái kia đã bị hắn thôn vệ người lây bệnh cùng quỷ hóa nhân loại ký ức, trừ cái đó ra, còn có hai đống thể tích lớn nhất núi rác thải, một tòa là một mực chôn ở đầu góc hắn chỗ sâu bị phong ấn ký ức, một tòa khác thì là đến từ con kia thần bí TV quỷ vật. Cái này hai tòa núi rác thải cùng những cái kia thuộc về nhân loại lộn xộn ký ức khác biệt, Tôn Hàng ý thức vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp cận bọn chúng, xa xa nhìn lại, bọn chúng đã bị sương mù dày đặc bao phủ lấy, mơ hồ có thể trông thấy một số người hoặc sự vật cái bóng, nhưng cơ bản đều là lấy cực nhanh tốc độ chợt lóe lên, căn bản không có cách nào từ đó thu hoạch được cái gì rõ ràng tin tức. Ngay tại Tôn Hàng ý định lại quan sát một đoạn thời gian những này hai tòa núi rác thải thời điểm, thế giới hiện thực bên trong một trận chấn động nhẹ nhẹ, đem hắn ý thức từ thế giới tinh thần bên trong cho kéo ra ngoài. Chúng ta đến. Nhìn thấy Tôn Hàng kéo bị mắt, ngồi ở bên cạnh tiểu mập mạp nhẹ nói. Tôn Hàng lúc này mới chú ý tới trong buồng phi cơ những người khác đã đi ra, chỉ có cái này tiểu mập mạp bởi vì chính mình ngồi ở cạnh lối đi nhỏ cái kia bên cạnh cái ghế chặn đường, cho nên mới lưu tại trong buồng phi cơ. Hắn cũng không dám đánh thức chính mình, chỉ dám tại chính mình lúc tỉnh lại cẩn thận từng ly từng tí nói với mình máy bay đã đến mục đích, tựa hồ là sợ Tôn Hàng có cái gì rời giường khí các loại thói hư tật xấu. Nha, cái này ngủ một giấc đến, thật là chết a. Tôn Hàng duỗi lưng một cái, đứng lên. Tại thế giới tinh thần bên trong thời gian trôi qua cảm giác sẽ trở nên đặc biệt mơ hồ, có đôi khi cảm giác chính mình tại thế giới tinh thần bên trong đắm chìm mấy trăm năm, nhưng mở mắt ra vẹn vẹn chỉ là đi qua một mấy mắt, có đôi khi tại thế giới tinh thần bên trong mô phỏng mấy lần hô khí cùng lúc hít vào động tác, phía ngoài thế giới chân thật cũng đã đi qua nhiều cái ngày đêm. Tôn Hàng đi ra khoang máy bay, chỗ này sân bay khoảng cách Ngọc Trụ rất gần, chỉ có đại khái không đến một cây số dáng vẻ. Những cái kia trước một bước xuống phi cơ thợ săn chạy tới sân bay biên giới lơ lửng xe nơi cập bến chỗ, chuẩn bị cưỡi lơ lửng chiếc xe hướng mục đích của mình điệp. Tiểu mập mạp ba chân bốn cẳng chạy tới, một bên chạy một bên thở hổn hển nói ra, tất cả mọi người là muốn đi Thiên Xu Tháp bản bộ xếp trước à, mang hộ ta một cái, mang hộ ta một cái. Tại Thiên Phủ Thành đau mất vị hôn phu cái cô nương kia quay đầu nhìn tiểu mập mạp một chút, lạnh lùng nói ra, nơi này chỉ còn lại một cố lơ lửng xe, không tính ngươi chúng ta nơi này đều đã có 6 người, ngươi cái này thể trạng, chỉ sợ là chen không được. Nói xong, tầm mắt của nàng vượt qua tiểu mập mạp, dừng lại tại Tôn Hàng trên thân, nếu là hắn mà nói, có lẽ chen một chút còn có thể lên xe. Tôn Hàng vượt qua tiểu mập mạp, đi thẳng tới lơ lửng xe nơi cập bến trước. Mập mạp, ngươi nếu không phải không chê, ngươi có thể đảo tại lơ lửng xe trên mũi xe. Một thợ săn cười đối tiểu mập mạp nói, ta có thể để lơ lửng xe tốc độ chậm một chút, chỉ cần ngươi bắt đến bền vững, hẳn là sẽ không bị quăng đi xuống. Tên này thợ săn nói xong, quay đầu nhìn về phía Tôn Hàng, vị huynh đệ kia, nhìn xem rất lạ mặt ta. Ta nhớ được chúng ta Xuân Minh Thành tiếp viện Thiên Phủ Thành thợ săn bên trong, giống như không có ngươi như thế một người a. Hắn là Thiên Phủ Thành thợ săn, là đến Thiên Xu Tháp báo cáo tình huống. Tiểu mập mạp đội vàng đi tới thay Tôn Hàng giải thích nói, a, nguyên lai là dạng này. Tên thợ săn kia nhẹ gật đầu, vậy ngươi và chúng ta ngồi một chiếc xe đi, đến mức mập mạp, ngươi nếu không phải vẫn là chờ chiếc tiếp theo đi. Nói thật, ngươi thực cái kia giảm cân, ngươi cái này thể chọn một người có thể đỉnh hai chúng ta còn nhiều thêm. Được thôi được thôi. Tiểu mập mạp một dạng sinh không thể luyến dáng vẻ khoát tay áo, ta lát nữa một cô đi. Hắn lời còn chưa nói hết, Tôn Hàng đột nhiên bay qua sân bay biên giới hàng rào, trực tiếp nhảy vào huyền không khu vực trong. Ngoa tạo. Tiểu mập mạp lập tức tuôn ra một câu chửi bậy, bước nhanh vọt tới hàng rào kế bên, hướng xuống nhìn lại. Mấy tên khác thợ săn mặc dù cũng có chút đã bị Tôn Hàng cử động cho kinh đến, nhưng bọn hắn hiển nhiên muốn càng bình tĩnh một điểm. Vừa mới cái kia trêu chọc tiểu mập mạp thợ săn khoát tay áo, mập mạp ngươi khẩn trương, cái bữa, ta dám đánh cược, cái tên này nhất định có phi hành hoặc là cái gì khác năng lực. Hắn đoán chừng nghĩ tại trước mặt chúng ta trang một tay, mới. Hắn đã rơi xuống đất. Tiểu mập mạp lẩm bẩm nói, rơi xuống đất. Tên thợ săn kia sửng sốt một chút, cái này dưới bãi đáp máy bay mới trên lệch chí ít có 1000 mét à? Nhanh như vậy, ngươi có thể nhìn ra hắn dùng năng lực gì sao? Tiểu mập mạp lắc đầu, ta dò ra đi xem thời điểm. Hắn đã đang hướng Ngọc Trụ đi tới. Chương 447, chủ não chương 447, chủ não một lần thì lạ, hai lần thì quen, Tôn Hàng lần này tới, đối với Thiên Xu trong tháp cấu tạo cùng thông hành con đường đã hết sức quen thuộc, lại thêm hắn có so với tuyệt đại đa số tại Thiên Xu tháp đi làm nghiên cứu viên còn cao quyền hạn, những cái kia kiểm an chạm gắt cùng các loại nghiệm chứng chương trình cũng ngăn không được hắn, ngắn ngủi mấy phút, Tôn Hàng liền đã xe nhẹ đường quen ngồi lên thông hướng nguyên sơ địa cùng di động quang. Di động quang dọc theo quỹ đạo phi tốc chuyến về, rất nhanh liền xuyên qua hậu thổ tầng. Đã đạt tới mục đích, nguyên sơ địa cung. Ai thiếu nữ thanh âm vang lên, xin hỏi còn có cái gì cần phục vụ sao? Tủ lạnh bên trong đồ ăn vặt cái kia bù hàng. Tôn Hàng nói, phản hồi đã thu được, đang tiến hành thẩm tra. Căn cứ hậu cần duy bảo ghi chép, 2 giờ trước bản di động khoang liền tiến hành qua bổ sung vật liệu, xin hỏi ngài còn có cái gì cái khác nhu cầu sao? Ta lần trước tới thời điểm ta nhớ được có khoản lạt điều mùi vị không tệ, vì sao lần này không có? Tôn Hàng hỏi. Ngài tốt, cái kia lạt điều xí nghiệp sản xuất bởi vì vệ sinh vấn đề nhận lấy giám thị bộ môn xử phạt, đã từ Thiên Xu Tháp vật tư mua sắm trên danh sách đã bị vạch tới. Nếu như ngài có cần mà nói, có thể tại ta chỗ này chốt đơn, ta lại phải máy bay không người lái đi phụ cận siêu thị vì ngài mua sắm. Ách, vậy cũng không cần. Di động khoang cửa khoang nhấc lên, Tôn Hàng từ bên trong đi ra. Đây là Tôn Hàng lần thứ 2 đi vào nguyên sơ địa cung, nơi này bộ dáng cùng hắn lần đầu tiên tới thời điểm hoàn toàn không có biến hóa, tụ năng lượng nham mặt ngoài lóe ra màu vỏ quýt hô hấp đèn thạch thất đỉnh chót khảm mùi vị lạnh lạnh của đèn, ấm áp lạnh lẽo hai loại nguồn sáng ở giữa vừa lúc tạo thành một loại tuyệt diệu cân bằng, giống như cái này trong thạch thất lâu dài duy trì 24 độ C nhiệt độ ổn định. Thạch thất phần cuối là một đầu hành lang thông hướng một cái đèn đốt sáng trưng đại sảnh. Lần trước Tôn Hàng chính là tại đại sảnh này cùng tường sắt tiến hành một trận thắng bại chưa định luận bàn. Nếu như là mình bây giờ, hẳn là có thể tại 20 giây bên trong giải quyết hết tường sắt ta. Có lẽ 15 giây cũng có nói. Tôn Hàng trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết cái kia kim loại hóa thân thể, tuyệt không cách biệt. Tôn Hàng xuyên qua hành lang, đi vào trong đại sảnh. Tường sắt cũng không ở chỗ này, thay vào đó là một người mặc màu đen trang phục nữ tử canh giữ ở gian kia cửa phòng, đưa lưng về phía Tôn Hàng, đứng nghiêm. Đổi cái bảo tiêu. Tôn Hàng nghi ngờ nói, người xâm nhập. Nữ tử áo đen không có xoay người, ngươi hẳn phải biết, xâm lấn nơi này, hậu quả là cái gì sao? Xâm lấn? Ta đây không tính là xâm lấn a. Tôn Hàng nhún vai, ta trực tiếp nói cho di động khoang ai ta địa phương muốn đi, tiếp đó nó liền đem ta dẫn tới nơi này. Nếu như vậy cũng là xâm lấn mà nói, ngươi cái này sợ không phải đang câu cá a. Nữ tử áo đen không có nói tiếp, mà là cực nhanh từ bên cạnh thân trong bao súng rút ra song thương, quay người liền đối với Tôn Hàng bóp cò súng. Súng? Tôn Hàng có chút khinh miệt nhìn thoáng qua trong tay đối phương vũ khí. Những viên đạn kia tại khoảng cách Tôn Hàng còn có cuối cùng nửa mét thời điểm tất cả đều ngừng lại, ngay sau đó tại lơ lửng trạng thái dưới nóng chảy thành thể lỏng, một lần nữa ngưng tụ trở thành đạn hình dạng, chỉ bất quá, những này đã bị tái tạo đạn đổi một cái phương hướng, nhao nhao bắn về phía cái kia nổ súng nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành né tránh, những viên đạn kia nhao nhao sát thân thể của nàng biên giới bay đi, chỉ có một viên bắn về phía mi tâm, đạn tại trên gương mặt của nàng hoạch xuất ra một đạo vết máu, miễn cưỡng xem như đối nàng tạo thành tổn thương. Thật có lỗi a, thủy khuôn mặt, Tôn Hằng nói. Cô gái mặc áo đen này dáng dấp nhìn rất đẹp, nhưng lại một mực lạnh mặt như một tấm bài bộ kẻ, điều này không khỏi làm Tôn Hằng nhớ tới chính mình cùng Dương Liên lần thứ nhất gặp mặt. Lần thứ nhất lúc gặp mặt lạnh lùng đến mức nào, về sau tại quan hệ sau khi đột phá liền có nhiều điên cuồng. Có sao nói vậy, loại này tương phản cảm giác vẫn là đâm thẳng kích thích. Chỉ tiếc, nữ nhân trước mắt này, Tôn Hằng hoàn toàn không có một chút hứng thú. Thân thể của nàng kết cấu có vượt qua 75 đều là cứng ngắc nhất thể, nghiêm chỉnh mà nói, ngoại trừ hình dạng bên ngoài, nàng cơ hồ cũng không thể xem như một nữ nhân. Tôn Hằng nhưng không có cơ tính luyến sắc thôi. Nữ tử áo đen dùng mu bàn tay xoa xoa gương mặt chỗ vết thương chảy ra huyết dịch, tiếp đó quả quyết ném xuống súng ngắn, giống như là một cái mạnh mẽ báo săn một dạng nhào về phía Tôn Hằng. Cùng lúc đó, xung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, Tôn Hằng cảm giác thân thể của mình tựa như là bị đông lại đồng dạng, phản ứng động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. Liên liên đại não suy nghĩ vấn đề tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cô gái áo đen này vẫn là một dị năng giả. Tôn Hằng không có tại trên người nàng cảm nhận được quỷ vật tế bào nhân khí tức, nhưng loại năng lực này đầu nguồn rất hiển nhiên chính là trước mắt tên này nữ tử áo đen. Nếu như không phải nàng tế bào nhân có rất mạnh tính bí mật mà nói, vậy cũng chỉ có dị năng giả cái này một loại giải thích. Mà lại, đối phương năng lực tựa hồ cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa hạ nhiệt độ, mà càng giống là một loại quy tắc loại quỷ vật năng lực. Quy tắc này tên là chấm nhanh. Nhiệt độ không khí sở dĩ sẽ giảm xuống, là bởi vì phần tử lúc vận động tốc độ nhận loại năng lực này ảnh hưởng biến hóa đưa đến, mà Tôn Hằng thân thể cùng tư duy năng lực trở nên chậm chạp, thì là bởi vì loại năng lực này trực tiếp thêm tại hắn trên thân. Có thể đồng thời ảnh hưởng nhục thể cùng ý thức năng lực, chắc không được nữ nhân này có thể trở thành bụi tông tuyển chó giữ nhà, đơn thuần nàng năng lực này, đặt ở đám kia cấp bậc thợ săn bên trong, cường độ cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Chỉ tiếc, trên người nàng sử dụng cứng ngắc nghĩa thể bộ vị thật sự là nhiều lắm. Nữ tử áo đen còn không có vọt tới Tôn Hằng phụ cận, nàng cứng ngắc nghĩa thể liền bắt đầu nhanh chóng giải thể, đã mất đi hai chân trèo chống ống quần trực tiếp biến thành giặt dẻo vải bóc, liên đối lấy nửa người trên của nàng đều đã mất đi cân bằng, nặng nề mà ném xuống đất, hướng về một bên trượt ra ngoài. Nàng ý đồ dùng hai tay đi tóm lấy mặt đất đến triệt tiêu mất cố này quả tính, nhưng rất nhanh, hai tay của nàng cũng không thuộc về nàng, phảng phất như là tất cả ốc vít cùng cố định món đều lập tức biến mất đồng dạng, nàng nghĩa thể xương cốt trở nên nát vụn, biến thành một đống bao khỏa tại xì liệt cao su lưu hóa ra dưới tàn toái linh kiện. Sắc bén bánh răng thậm chí trực tiếp cắt vỡ xì liệt cao su lưu hóa ra, xoay tít lăn đến Tôn Hằng bên chân. Biết rất rõ ràng ta có khống chế kim loại năng lực, còn hướng ta xông lại. Tôn Hằng nhìn xem ngã trên mặt đất giống như một bộ người trẻ nữ tử áo đen, như ngươi loại này hành vi, rất như là phim hoạt hình bên trong hô hào cận chiến đối ta có lợi, tiếp đó xông lên chịu chết tạp binh a. Nữ tử áo đen không nói gì, chỉ là vận chuyển đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Tôn Hằng trên thực tế vẫn là nâng tay, không có đem đối phương toàn thân nghĩa thể đều bị đi sạch sẽ, chí ít cho nàng bảo lưu lại nhân tạo tim phổi cùng kết nối lấy tim phổi cùng đại não hệ thống tuần hoàn. Nếu là Tôn Hằng đem bộ phận này đều cho hủy đi mà nói, không bao lâu, đầu óc của nàng liền sẽ bởi vì thiếu oxy mà tử vong. Vào đi. Bùi Tông tuyển âm thanh trong đại sảnh vang lên, cánh cửa kia cũng lặng yên không một tiếng động mở ra. Tôn Hằng nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất không cách nào hành động nữ tử áo đen, tiếp đó đi dàn kia phòng khách. Phòng khách bên trong bài trí cũng không có cái gì biến hóa, không nhốn bụi trần ghế sofa cùng bàn trà tựa như là vừa vặn bị đánh quét qua đồng dạng. Bùi Tông tuyển hình chiếu 3D đứng tại cháy hừng hực lò sưởi trong tường trước, mỉm cười nhìn đi tới Tôn Hằng. Vẫn là như lần trước một dạng. Chứa đường Coca-Cola. Bùi Tông tuyển hỏi. Ta hôm nay muốn uống băng hồng trà. Tôn Hằng không khách khí chút nào ở trên ghế salon ngồi xuống. Ta vừa mới đem ngươi bảo tiêu phá hủy, hẳn là không cái gì trở ngại à? Không có việc gì. Nàng bộ kia nghĩa thể cũng sớm đã muốn thăng cấp, chỉ bất quá nàng đối cụ nghĩa thể tình cảm tương đối sâu, cho nên một mực không chịu đổi. Vừa vặn thừa cơ hội này, xin ngươi giúp một chuyện. Bùi Tông tuyển vừa cười vừa nói, một bên cánh tay máy đã đem tăng thêm khối băng băng hồng trà bưng đến Tôn Hằng trong tay. A, tình cảm ta lại bị ngươi lợi dụng. Tôn Hằng bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, ly nữa tạ ơn. Lại nói ngươi liền không sợ ta trực tiếp đem nàng giết đi? Cái kia ngay cả thay mới nghĩa thể phiền phức đều có thể mất đi. Ta không có ở trên người của ngươi cảm nhận được sát ý. Bùi Tông tuyển hình chiếu 3D cầm lên một chén giả lập nước trà, nhẹ nhàng đung đưa. Sát ý? Ngươi làm sao cảm nhận được? Nói đúng ra, không phải cảm giác, mà là tính ra. Bùi Tông tuyển nói, làm số liệu hàng mẫu đầy đủ dồi dào, khả năng tính toán đủ cường đại thời điểm, một người cảm xúc bên trong phải trang ẩn chứa sát ý, là có thể đã bị tính ra. Vậy ngươi ngược lại là tính toán xem, ta hiện tại trong đầu đang suy nghĩ gì? Tôn Hằng uống cạn chén thứ hai băng hồng trà, hỏi. Cái này không cần tính. Vì cái gì? Bởi vì tại ngươi dựng vào chiếc phi cơ kia thời điểm, ta liền biết ngươi tìm đến ta mục đích là cái gì rồi. Vương Hy Di nói cho ngươi. Không, là ta nhìn thấy, con mắt của ta ở khắp mọi nơi. Bùi Tông tuyển nói, chiếc phi cơ kia trong buồng phi cơ camera cũng là ta tầm mắt một bộ phận. Ngươi cái này hoàn toàn không giống như là cái sắp ở ra dám lao giả họ mẹ ba. Tôn Hằng trầm giọng nói, như vậy, ngươi rốt cuộc là thứ gì đâu? Tôn Hằng thử đối Bùi Tông tuyển hình chiếu 3D sử dụng đọc tâm năng lực, thế nhưng lại chỉ đọc đến một đống số nhị phân số liệu. Đọc tâm năng lực chỉ có thể đối vật sống hoặc là có tư duy năng lực sự vật có hiệu quả, mà trước mắt toàn bộ tin tức hình ảnh chỉ là một loại số liệu chuyển vận phương thức, vừa không có chuẩn bị bản thân ý thức, cũng không có cái gì năng lực suy tư. Ngươi nói đúng, kỳ thật ta cũng sớm đã chết rồi. Hoặc là nói, Bùi Tông tuyển cái này cũng sớm đã chết rồi. Toàn bộ tin tức hình ảnh đối Tôn Hằng làm một cái mời động tác, Lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, chỉnh bức tường vách tường một phân thành hai rách ra ra. Một cái chủ sắc điệu là màu bạc trắng thế giới hiện ra tại Tôn Hàng trước mắt. Tại một cái vô cùng to lớn chậu thủy tinh bên trong, ngâm lấy thể tích có thể so với nguyên một chiếc chủ chiến xe tăng não tổ chức, phía trên dán vô số kẻ điện cực mạnh, dậm dạp chẳng chịt cái ống từ não tổ chức nội bộ dọc theo người ra ngoài, cùng chậu thủy tinh dưới đáy tiếp lời tương liên. Bốn phía vách tường là trực tiếp dùng đại lượng tinh vi thiết bị xây thành, Tôn Hàng thậm chí có thể cảm nhận được những cái kia sợi quang học nội bộ cuộn trào mãnh liệt tin tức lưu, từ bốn phương tám hướng tụ tập đến chậu thủy tinh bên trong, lại từ chậu thủy tinh bên trong truyền thâu đến các nơi. Mà tại chậu thủy tinh kế bên, bày biện một ngụm trong suốt chất liệu quan tài, một cái hình như tiểu thủy lão nhân lặng lặng nằm ở bên trong. Lão nhân này ngũ quan cùng Bùi Tông Tuyển hình chiếu 3D có mấy phần tương tự. Như ngươi thấy, chân chính Bùi Tông Tuyển cũng sớm đã chết rồi. Bùi Tông Tuyển hình chiếu 3D đi tới cố quan tài kia kế bên, bình tĩnh nhìn chăm chú lên bên trong cố kia lão nhân thi thể. Vậy bây giờ ngươi là cái gì? Ngươi có thể cho là ta là Bùi Tông Tuyển tư duy ý thức kéo dài, cũng có thể gọi là ta chủ não, Thiên Xu Tháp Hạch Tâm siêu máy tính chủ não. Bùi Tông Tuyển hình chiếu 3D nói. Tôn Hàng chú ý tới, tại Bùi Tông Tuyển chân nhân trên thi thể, dọc theo xương sọ vị trí có cắt chém qua vết tích, đạo này vết tích dọc theo đầu của hắn tạo thành một vòng tròn, tựa hồ là đem toàn bộ đầu lâu đều đánh ra. Tại thân thể của ta cơ năng gần như cực hạn, duy sinh thiết bị cũng không còn cách nào duy trì tính mạng của ta lúc, ta tiếp nhận một lần giải phẫu mổ sọ. Bùi Tông Tuyển hình chiếu 3D nói, ta lấy ra đầu góc của ta, đưa nó cùng chủ não dung hợp lại cùng nhau, mà ta bản thân cũng thay đổi trở thành một loại hoàn toàn mới sinh mệnh hình thức, ngươi có thể cho là ta là một loại số lượng sinh mạng thể, cũng có thể cho là ta là một loại mới quỷ vật. Châu thủy tinh nội thể tích khổng lồ não tổ chức chính không che giấu chút nào tản ra quỷ vật tế bào nhân khí tức. Đài này siêu máy tính, không phải nhân loại tạo a? Là nhân loại tạo, chỉ bất quá sử dụng nguyên vật liệu đến từ quỷ vật. Bùi Tông Tuyển hình chiếu 3D nói. Nói một chút. Tôn Hàng vòng quanh chậu thủy tinh vừa đi vừa hỏi. Ngươi nghe nói qua xin sao? Bùi Tông Tuyển hình chiếu 3D, hoặc là nói, chủ não hỏi. Ai cập tượng Sphinx? Đúng. Tượng Sphinx nguyên hình chính là Sphinx. Chủ nào nói, Sphinx là chân thật tồn tại, dựa theo hiện hữu quỷ vật phân loại, nó phải cùng ngươi vừa mới tiêu diệt hết chỉ mẹ dạ số 17 thuộc về đồng loại. Nói tiếp, Sphinx là hiếm thấy có độ cao trí tuệ quỷ vật, mà lại, nó đối với nhân loại cũng không có ôm ý. Chính như thần thoại Hy Lạp cổ bên trong miêu tả như thế, nó nóng lòng để cái khác sinh vật có trí khôn đến chơi đoán chữ, nó sẽ giết chết những cái kia đoán sai sinh vật có trí khôn, mà đoán đúng câu đố sinh vật có trí khôn, thì là có thể hướng nó đưa ra một cái yêu cầu. Ta còn tưởng rằng nó sẽ giống như trong chuyện thần thoại xưa đồng dạng, câu đố đã bị đoán đúng liền nhảy núi tự sát đâu. Tôn Hằng nói, xem ra thế giới chân thật bên trong Sphinx vẫn là rất lý trí nha. Chủ não chủ thể liền đến từ Sphinx, tại Ai Cập còn không có luân ham thời điểm, một thợ săn tìm được Sphinx, đồng thời thành công đoán đúng Sphinx câu đố. Chủ não nói, mà hắn nói lên điều kiện, chính là Sphinx một nửa đại não. Tại sao là một nửa? Trực tiếp toàn lấy đi không được sao? Tôn Hằng nghi ngờ nói, không ai biết tên thợ săn kia cùng Sphinx trao đổi quá trình, tóm lại, hắn chỉ đem trở về Sphinx một nửa đại não. Chủ não tiếp tục nói ra, mà Sphinx cái này một nửa đại não có năng lực là dự báo. Chương 448, Sphinx chương 448, Sphinx cho nên nói, đây hết thảy đều tại dự liệu của ngươi bên trong. Tôn Hàng nhiều hứng thú đánh giá trước mắt cái này trong bạc chi não ngươi có thể dự báo tương lai, cho nên ngươi kỳ thật không có chút nào lo lắng tiên phụ thành sau cùng kết cục. Không, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi dự báo tương lai. Bùi Tông Tuyển hình chiếu 3D lắc đầu, Sphinx dự báo năng lực liền cùng nó ra câu đố đồng dạng, đã chịu tượng lại mơ hồ, ta nhất định phải đem những tin tức này cẩn thận thăm dò, điều động đại lượng tính toán tiến hành phân tích, mới có thể có đến chút ít hữu dụng nhắc nhở. Nhắc nhở? Ta chỉ biết là ngươi rất mấu chốt, nhưng ta không biết ngươi sẽ dùng loại thủ đoạn nào giải quyết chỉ mẹ dạ số 17, ta cũng không biết ngươi cuối cùng có thể thành công hay không. Ta có thể làm, cũng chỉ có dựa theo Sphinx cho ra nhắc nhở, vô điều kiện đất là ngươi cung cấp tận khả năng nhiều tài nguyên. Ngươi có thể cho là ta là đang đánh cược, bất quá bây giờ xem ra, đoán đúng. Cái kia, cái này Sphinx dự báo năng lực có sai lầm sao? Tôn Hằng hỏi. Cho tới bây giờ, không có. Chủ nào nói, nó có thể làm cho ta tại vô số lựa chọn bên trong tìm tới cái kia tối ưu giải. Mặc dù có chút tuyển hạng từ ngay lập tức thị giác đến xem không nhất định là tốt nhất, nhưng theo lấy thời gian trôi qua, Sphinx tiên đoán một lần lại một lần chứng minh, nó là đúng. Ngươi tựa hồ rất ỷ lại nó năng lực a. Liền không sợ nó còn bảo lưu lấy một bộ phận bản thân ý thức, hoặc là lại nhận một nửa khác đại não không chế từ xa, tại thời khắc mấu chốt đâm lưng ngươi một đao sao? Tôn Hàng hỏi ngược lại. Nếu như Sphinx muốn hủy diệt nhân loại, nó đã từng có rất nhiều lần cơ hội. Chủ nào nói, nhưng nó không có làm như vậy. Cái kia để cho ta đi vô danh ở trên đảo tiến hành thăng giai thí luyện, cũng là Sphinx tiên đoán nội dung. Tôn Hàng híp mắt lại, mục đích làm như vậy là cái gì? Sphinx tiên đoán rất mơ hồ, ta chỉ biết là ta muốn làm như thế, nhưng lại không biết tại sao muốn làm như thế. Chủ não 10 điểm nhân tính hóa thở dài một hơi, mà lại, Sphinx từng tại trong dự ngôn đã cảnh cáo ta, để cho ta không muốn truy đến cùng lai lịch của ngươi, không phải vậy mà nói liền sẽ dẫn tới hoàn toàn không thể nghịch hậu quả nghiêm trọng. Hoàn toàn không thể nghịch hậu quả nghiêm trọng. Chẳng lẽ lại là chỉ dùng dự báo năng lực đến thăm dò trên người mình những bí mật kia, tiếp đó đã bị ba vượn phát giác về sau trở tay xóa bỏ. Nhìn như vậy đến, cái này Sphinx tựa hồ cũng không phải ba vượn đối thủ. Tôn Hàng đột nhiên cảm thấy, tại đối mặt nguyên sơ cấp quỷ vật thời điểm, ba vượn nói không chừng đều có lực đánh một trận. Ta biết ngươi rất hiếu kỳ liên quan tới vô danh ở trên đảo phát sinh qua sự tình, nhưng này chút tư liệu không phải ta không muốn cho ngươi xem, mà là bọn chúng dùng một loại vô cùng quỷ dị hình thức, từ nơi này trên thế giới đã bị xóa sạch. thậm chí liền người biết chuyện ký ức đều bị suy tạc. Chủ Nam nói, không nói gạt ngươi, ta, hoặc là nói, Bùi Tông Tuyển đã từng chính là kế hoạch kia chủ yếu người tham dự một trong, vô danh đảo sở nghiên cứu là tại sự điều khiển của ta tu kiến, cùng sai bợ gì ạ liên bang đàm phán tổng cộng có 17 lần ta có mặt 15 lần. Nhưng ngươi bây giờ hỏi ta, kế hoạch kia nội dung cặn kẽ, ta tới tương quan ký ức lại là hoàn toàn trống không. Tôn Hàng nhẹ gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Ngươi vừa mới đang thử đọc đến suy nghĩ của ta, đúng không? Bùi Tông Tuyển hình chiếu 3D ôn hòa cười nói, đọc được thứ gì sao? Như lời ngươi nói như thế, trống rỗng. Đúng thế. Mà lại, đây là ta tại cùng chủ não hoàn toàn dung hợp về sau, ta mới ý thức tới trong trí nhớ của ta tồn tại như thế một chỗ trống không. Mà đối với kế hoạch này cái khác người tham dự mà nói, bọn hắn đã triệt triệt để lãng quên rơi mất vô danh đảo cùng kế hoạch này tồn tại, thật giống như kế hoạch này chưa từng có đã bị đưa ra qua đồng dạng. Chủ não nói, ta đã từng thử cùng bọn hắn tiến hành câu thông, muốn thông qua một chút từ mấu chốt câu lên bọn hắn hồi ức. Nhưng mỗi khi ta đề cập cùng chuyện này có liên quan tin tức lúc, bọn hắn liền sẽ sa vào đến một loại đờ đẫn trạng thái bên trong, tựa hồ hoàn toàn mất đi đối tin tức năng lực phân tích. Loại trạng thái này chỉ cần chuyển đổi chủ đề liền có thể khôi phục. Rất hiển nhiên, vô danh đảo tồn tại nhận lấy che đậy đến mức che đậy nguyên nhân, không ai biết. Không đúng sao? Tôn Hàng nghi ngờ nói, nếu như nói nâng lên vô danh đảo những người khác liền sẽ biến thành đồ đần, vậy lần này thằng giai thí luyện là thế nào tiến hành? Cái kia vô danh đảo sở nghiên cứu bản thiết kế, lúc trước mấy lần lên đảo hành động lại là chuyện gì xảy ra? Nếu như loại này che đậy hiệu quả mạnh như vậy mà nói, cái này vô danh đảo hẳn là một cái cấm từ mới đúng, liền lấy đều không cách nào đã bị nhắc lên a. Che đậy hiệu quả chỉ cực hạn tại năm đó trực tiếp tham dự kế hoạch cái kia một thế hệ. Tại bọn hắn qua đời về sau, loại này che đậy hiệu quả liền trên diện rộng suy yếu. Những tài liệu kia cũng không phải là năm đó để lại bản thảo, mà là ta mượn nhờ Sphinx năng lực sao chép được hàng gái. Đến mức cái kia mấy lần lên đảo hành động, cũng là vì nghiệm chứng tiên đoán bên trong một chút nội dung mà làm ra thăm dò. Chủ não nói, thăm dò đến cái gì? Tôn Hằng hỏi. Chủ não cũng không trả lời thẳng hắn vấn đề, mà là phối hợp nói ra, tại ngươi xuất hiện về sau, tên của ngươi liền tại mới tiên đoán bên trong liên tiếp xuất hiện. Mà ở trong đó một đầu trong lời tiên đoán, xin để cho ta đem ngươi đưa lên vô danh đảo, đồng thời, còn nhất định phải dựa theo đủ số lượng tế phẩm cùng ngươi cùng nhau lên đảo. Cho nên nói, những thợ săn kia, bọn hắn tại trong kế hoạch, ngay từ đầu chính là muốn bị hy sinh rơi. Đúng, bọn hắn là tế phẩm. Chủ nào nói, cái này rất vô nhân đạo, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Kéo dài nhân loại văn minh với ta mà nói là ưu tiên cấp cao nhất mục tiêu, vì cái mục tiêu này, bất kỳ cái gì cá nhân cũng có thể bị hy sinh rơi, bao quát chính ta. Nói đến tế phẩm, Tôn Hàng đột nhiên nghĩ đến những thợ săn kia nhóm sau cùng hạ tràng. Bọn hắn đã bị Anna hấp thu hết tất cả cảm xúc, trở thành tỉnh lại Anna cuối cùng một cây dâm dạng. Từ góc độ này nhìn lại mà nói, bọn họ đích xác cùng tế phẩm không có gì khác biệt. Chỉ là, tại sao muốn tỉnh lại Anna đâu? Anna lại cùng nhân loại văn minh kéo dài có quan hệ gì đâu? Tôn Hàng cùng Anna tiếp xúc qua rất nhiều lần, hắn có thể xác định, Anna trong lòng tuyệt đối không tồn tại cái gì thiện ác quan niệm, đối với nàng mà nói, nhân loại chết sống không quan trọng, nàng quan tâm cũng chỉ có ta. Tôn Hàng mênh kinh. Hắn đột nhiên ý thức được nơi mấu chốt. Mình mới là đem hai cái này liên hệ đến cùng nhau mối quan hệ. Chính mình không muốn nhân loại văn minh thế giới đã bị quỷ vật chỗ hủy diệt, chỉ cần mình kiên trì ý nghĩ này, như vậy Anna có lẽ liền sẽ đứng ở nhân loại trận doanh bên này tới. Cái này chẳng lẽ chính là Sphinx tiên đoán đưa cho ra biện pháp giải quyết? Trừ cái đó ra, còn có một đầu tiên đoán, là ta mấy chục năm qua một mực không cách nào tiến hành phân tích. Ta nghĩ, đầu này tiên đoán có lẽ không phải cho ta, mà là để lại cho ngươi. Chủ não nói. Ồ, có thể để cho ta xem một chút không? Một đài người máy im lặng trượt đến Tôn Hàng trước mặt, người máy chỗ ngực có một đầu đại khái rộng chừng một ngón tay khe hở, nương theo lấy một trận nhỏ vụn tiếng vang, một chương giấy A4 từ đầu này trong khe hở đã bị phun ra. Giấy A4 lên là một bức bắt chước bút chỉ phát họa chân dung, phía trên vẽ lấy ba con viên hầu, một cái che miệng, một cái che mắt, còn có một cái bịt lấy lỗ tai. Tiên đoán. Tôn Hàng nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng, cái này sợ không phải cảnh cáo a. Ngươi biết tranh này là vật gì sao? Chủ não hỏi. Con khỉ. Tôn Hàng hồi đáp. Đúng, con khỉ. Nhưng cái này ba con khỉ còn có một cái tên khác, gọi là ba không khỉ. Chủ não giải thích nói, cái này điển cố xuất từ Luận Ngữ bên trong Khổng Tử đối đệ tử Nhan Nguyên nói qua một câu, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động. Mà đời sau đám thợ thủ công thì là căn cứ đoạn văn này, chế tạo ra được xưng là ba không khỉ pho tượng. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động. Đây có bốn câu nói a. Vì cái gì làm thành pho tượng cũng chỉ có ba con viên hầu đâu? Ngươi ngẫm lại xem, vì cái gì ba không khỉ là dùng pho tượng hình thức bày biện ra tới đâu? Bởi vì pho tượng không thể động. Tôn Hàng lập tức phản ứng lại, cái kia trừ cái đó ra, ba không khỉ lai lịch còn có cái gì thuyết pháp sao? Bùi Tông tuyển hình chiếu 3D lắc đầu, ta cơ hồ đem nhân loại văn minh hiện có tất cả cùng nó có liên quan tư liệu đều điều tra, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Ta thử dùng nó làm mục tiêu sử dụng Sphinx dự báo năng lực, nhưng lại bị cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Ngươi có thể tại trên mạng tra được Xuân Minh Thành tại 26 năm trước, phát sinh qua một lần đại mất điện. Lần kia đại mất điện chính là Thiên Xu Tháp vì sửa gấp chủ não đưa đến. Bùi Tông tuyển hình chiếu mang theo Tôn Hàng đi tới chậu thủy tinh mặt sau. Từ góc độ này có thể nhìn thấy, ngay tại chậu thủy tinh bên trong não tổ chức nhận qua 10 điểm tổn thương nghiêm trọng, mặt ngoài có đại lượng khép lại về sau lưu lại ban vết, tại ở gần đấy bộ vị, thậm chí còn lưu lại một bộ phận đã bị thành than tổ chức, xuyên thấu qua mặt ngoài trong suốt niêm mạc, có thể nhìn thấy một chút chôn ở não nội bộ tổ chức nhân tạo khí giới, một cây tụ hợp vật chất liệu ống mềm thay thế. Mạch máu giống như là mạch điện lên bay tuyến đồng dạng, đem thành than tổ chức hai bên hoàn hảo tổ chức nối liền với nhau. Nương theo lấy trong bạc chi não có chút rung động, giống như là huyết dịch một dạng đồ vật tại ống mềm bên trong lưu động, một chút tinh mịn bọt khí thỉnh thoảng từ não tổ chức trong khe hở xuất hiện, thăng lên đến chậu thủy tinh đỉnh. Cái này đều có thể sửa tốt. Tôn Hàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, kỹ thuật thực châu bỏ a. Vì sửa gấp chủ não, chúng ta bỏ ra giá cả to lớn. Bùi Tông tuyển hình chiếu 3D trên mặt lộ ra một tia bi thương thần sắc, nhưng dù cho như thế, chủ não cũng không thể khôi phục lại ban đầu trạng thái. Nếu như đơn thuần dựa theo tính lực mà tính mà nói, hiện tại chủ não đại khái cũng chỉ có nhận phản vệ trước 60% tính năng. Vậy ngươi đem đầu này tiên đoán đưa cho ta xem, liền không sợ lại gặp chịu một lần phản vệ? Tôn Hàng hỏi. Đây cũng là tiên đoán một bộ phận. Chủ não hồi đáp, xin nói cho ta, đầu này tiên đoán chính là vì ngươi mà lưu. Cái gì vì ta mà lưu? Cái này thuần túy chính là ba vượn mẹ nhà hắn đang cảnh cáo ta để cho ta không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tôn Hàng trong lòng căm giận mà thầm nghĩ. Hắn tiện tay đem tấm kia phát họa họa xé thành mảnh nhỏ, nhét trở về người máy ngực cái khe này bên trong, tiếp đó vỗ tay một cái, cho nên nói, ngươi cũng không có cách nào trả lời ta những vấn đề kia rồi. Có một ít vấn đề, ta không cách nào trả lời. Chủ não 10 điểm thành khẩn nói, mà có một ít vấn đề, ta không thể trả lời. Đây cũng là Sphinx tiên đoán. Chủ não không có lên tiếng, xem như chấp nhận. Nếu ta đem Sphinx một nửa khác đại não cũng cầm về, tại thu được hoàn chỉnh Sphinx đại não về sau, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng được loại kia phản vệ sao? Tôn Hàng vừa dứt lời, vây quanh trong bạc chi não những thiết bị kia liền bắt đầu phát ra dày đặc tiếng ông ông. Đây là thiết bị nội bộ làm lạnh hệ thống quạt điên cuồng chuyển động tiếng vang, nóng hổi làm lạnh dịch thuật ống đồng nhanh chóng lưu động, đến hàng vạn mà tính đèn chỉ thị dùng một loại cực cao tần suất lóe ra. Ngay tại Tôn Hàng coi là những thiết bị này muốn lúc nổ, hết thảy đều yên lặng xuống. Thế nào? Vừa mới, ta thu được một đầu mới tiên đoán. Chủ não nói, ta thấy được. Mênh mông vô bờ sa mạc. Sa mạc? Ai Cập? Tôn Hàng khẽ miệng giật một cái, xin đã dự báo đến ta muốn đi tìm nó. Lại nói ngươi có trong sa mạc nhìn thấy kim tự tháp sao? Còn có cái kia mang tính tiêu chí tượng Sphinx? Không có. Bùi Tông tuyển hình chiếu 3D lắc đầu. Liên cái dấu hiệu vật đều không có, chỉ có mênh mông vô tận sa mạc. Đây là Sphinx không muốn bị ta tìm tới sao? Cũng thế, lấy đi còn lại một nửa đại não, nó hẳn là liền không có cách nào việc, xuất phát từ bản năng cầu sinh, nó hẳn là cũng không nguyện ý đã bị ta tìm tới. Kỳ thật, ta vẫn luôn có thể cảm giác được Sphinx đại khái phạm vi hoạt động. Chủ não đột nhiên nói, trong lời tiên đoán xuất hiện sa mạc, hẳn là có ám chỉ gì khác. Ồ, còn có định vị công năng. Sphinx hiện tại ở đâu? Nó một mực tại Ai Cập, Sudan cùng Libya cái này tam quốc địa điểm cũ một vùng du đãng, đến mức chính xác định vị thì là không cách nào xác định. Ai Cập, Sudan, Libya. Tôn Hàng nhớ lại một cái châu Phi địa đồ, cái này ba quốc gia ở vào châu Phi đại lục góc đông bắc, diện tích không sai biệt lắm chiếm toàn bộ châu Phi đại lục 1/6 diện tích. Cái này định vị sai lầm giá trị, không khỏi cũng có chút quá lớn. Nói thật, ta không đề nghị ngươi đến đó. Chủ nào nói, mặc dù Thiên Su Tháp một mực tại bí mật tiến hành đối luân hãm khu thăm dò hành động, nhưng chúng ta chưa hề đi qua xa xôi như thế chỗ, đối nơi đó tình huống cũng hoàn toàn không biết gì cả. Vệ tinh đâu? Kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ, chẳng lẽ liền vệ tinh cũng bay không đến trong luân hãm khu hình ảnh sao? Có thể đập tới, nhưng là vệ tinh đập tới đều là luân hãm khu chưa luân hãm khu trước đó hình ảnh. Chủ nào nói, đây là bởi vì quy tắc loại quỷ vật ngưng lúc hình bóng tồn tại, nó có thể bay nhiều hết thể nhằm vào luân hãm khu quan trắc hành vi, để luân hãm khu ở vào một cái không cách nào đã bị thăm dò trạng thái. Chơi xấu đúng không? Thật sự là khuôn mặt cũng không cần. Tôn Hàng có chút khó chịu nói, không có cách nào, muốn thu hoạch được trong luân hãm khu chân thực tin tức, cũng chỉ có một biện pháp. Chủ nào nói, mắt thấy mới là thật. Chương 449, không phải đạn lạc chương 449, không phải đạn lạc nhưng ta cũng không đề nghị ngươi ở thời điểm này tiến về Ai Cập. Bùi Tông tuyển hình chiếu 3D thở dài một tiếng nói, xem như ta người thỉnh cầu, ta hy vọng trong tương lai trong một khoảng thời gian, ngươi có thể lưu tại Hạ Châu. Vì cái gì? Tôn Hàng nghi ngờ nói, ngươi hẳn phải biết mà cản thành phát sinh sự tình a. Tử vong cực quang. Không sai. Xin tiên đoán bên trong nâng lên Hạ Châu liên bang trong tương lai trong một đoạn thời gian, sẽ gặp to lớn biến cố. Bùi Tông tuyển hình chiếu 3D đi tới chính hắn quan tài bên cạnh, cách trong suốt nắp quan tài túi đầu nhìn chăm chú lên thi thể của mình, ta thấy được một người ở trên không bên trong giẫm lên tơ thép chậm rãi tiến lên người. Một cước đặc không, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng. Đây cũng là ngươi tại tiên đoán bên trong nhìn thấy. Tôn Hàng hỏi. Bùi Tông tuyển hình chiếu 3D yên lặng nhẹ gật đầu. Cái kia tiên đoán bên trong lại xuất hiện tạc vàng, là có ý gì? Tôn Hàng lại hỏi. Cái kia mang ý nghĩa ta. Không cách nào ngăn cản ngươi. Chủ não mô phỏng ra hình chiếu 3D cực kỳ chân thực. Tôn Hàng thậm chí có thể tại Bùi Tông tuyển đáy mắt nhìn thấy một tia thật sâu bất đắc dĩ cùng bi thương. Ta muốn làm sao mới có thể xác định, ngươi mục đích thực sự không phải là vì để cho ta giúp ngươi đi đem còn lại cái kia một nửa Sphinx đại não tìm trở về đâu? Tôn Hàng đi tới trong suốt quan tài khác một bên, ngồi sụp xuống, quan sát tỉ mỉ lấy bảo tồn ở bên trong thi thể. Dù sao ngươi đã không phải là lần thứ nhất tính toán ta. Thi thể trải qua hết sức đặc thù chống phân hủy xử lý, cũng chưa từng xuất hiện mục nát vết tích, liền thi ban đều không có, nhìn qua liền phảng phất người ở bên trong còn sống, chẳng qua là ngủ thiếp đi mà thôi. Ngươi có thể đọc đến suy nghĩ của ta. Ta sẽ không đối ngươi có bất kỳ giữ lại. Chủ nào nói, thậm chí, ngươi có thể đem ta nuốt chửng lấy rơi. Có sao nói vậy, tại biết Sphinx cái này một nửa đại não năng lực về sau, Tôn Hàng đối với cái đồ chơi này đích thật là có điểm tâm động, nhưng nghĩ lại vậy thì liền thứ này cũng đấu không lại ba vượng, cái kia vừa mới nhắc lên hứng thú liền lập tức đã bị tưới tắt hơn phân nửa. Nhưng ta có một cái yêu cầu, tại ngươi thôn phệ hết ta về sau, ngươi nhất định phải gánh vác lên chức trách của ta. Chủ nào nói, ngươi muốn dẫn dắt lấy nhân loại văn minh, tại đầu này tơ thép trên, tiếp tục đi tới đích. Không hứng thú. Tôn Hàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ngươi đối quyền lực không có hứng thú sao? Bùi Tông tuyển hình chiếu nhìn thẳng Tôn Hàng. Không có. Tôn Hàng mười điểm quả quyết lắc đầu, quyền lực loại vật này, đối ta hấp dẫn thực không lớn. Vậy ngươi muốn nhất đổ vật là cái gì? Chủ não lại hỏi. Ta muốn làm rõ ràng ta qua hướng. Tôn Hàng dùng ngón tay chỉ trán của mình, cùng với tìm về ta đã từng những điều kia ký ức. Ta từng tại Sphinx trong dự ngôn thấy qua một đoạn hình tượng, nhưng ta không biết có nên hay không giao nó cho ngươi. Có ý tứ gì? Cái kia đoạn hình tượng cùng ngươi có quan hệ, mà lại cùng ngươi có cực kỳ mật thiết liên quan. Chủ nào nói, nhưng nếu như ta giao nó cho ngươi, liền rất có thể sẽ dẫn tới phản vệ. Liền như là 26 năm trước như thế. Phản vệ hậu quả là cái gì? Chủ não triệt để tổn hại, thiên su tháp hoàn toàn ngừng, liên tiếp cả tòa Xuân Minh thành đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ có chủ não tính toán năng lực có thể cân đối khổng lồ như thế thành thị, một khi chủ não đứng máy, sẽ có vô số kể sự cố phát sinh ở thành thị mỗi một nơi nhỏ lánh. Chủ não nói, ngươi không có gạt ta. Tôn Hàng hơi nghi hoặc một chút, nếu quả thật sẽ gặp phải phản vệ, vậy ngươi khi nhìn đến cái kia đoạn hình tượng lúc hẳn là liền đã bị phản vệ qua, cùng ngươi có cho hay không ta xem lại có quan hệ thế nào. Ngươi có đọc đến ta tư duy năng lực, ta không cần thiết lựa ngươi. Bùi Tông tuyển hình chiếu đi tới Tôn Hàng trước mặt, tại ta đem chuyện này lúc nói cho ngươi biết, ta liền biết ta không có cách nào ngăn cản ngươi. Ngươi muốn nhìn cũng được, nhưng có một cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Ngươi cắn nuốt hết Lucas, cho nên ngươi bây giờ thể nội sinh mệnh lực cơ hồ liên tục không ngừng. Ta hy vọng tại ta hướng ngươi biểu hiện giai đoạn này tiên đoán thời điểm, ngươi có thể tiếp tục làm chủ não rót vào sinh mệnh lực, dùng bảo đảm chủ não sẽ không bởi vì phản vệ mà tử vong. Rót vào sinh mệnh lực có thể triệt tiêu loại kia phản vệ hiệu quả. Lần trước phản vệ là chủ não sinh vật thể kết cấu tế bào tại một loại không biết lực lượng hạ bắt đầu cấp tốc điều vòng, chỉ cần tế bào mọc thêm tốc độ có thể vượt qua điều vòng tốc độ, vậy liền có thể đem phản vệ mang tới nguy hại xuống đến thấp nhất. Chủ não nói. Vậy còn chờ gì? Tôn Hàng bước nhanh đi tới chậu thủy tinh trước, đem bàn tay phải khoác lên bạc trên vách đá. Cái kia đoạn tiên đoán nội dung đâu? Ngươi trực tiếp đọc đến suy nghĩ của ta là được. Chủ não nói. Một giây sau, Tôn Hàng ý thức liền chìm vào một cái giống như mộng cảnh giống như thế giới bên trong. Kia là một gian cũ nát, âm u, ở mức lầu nhỏ, trong không khí tràn ngập một tia nhàn nhạt gỗ mục nát bụi. Trong lầu các duy nhất nguồn sáng là một chiếc cầm trong tay thức khẩn cấp đèn chiếu sáng, nhưng đèn chiếu sáng lượng điện đã thấy đáy, phát ra quang mang cực kỳ yếu ớt, còn không bằng từ cái kia phiến đã bị báo chí dán tới cực kỳ chặt chẽ cửa sổ nhỏ bên trong lộ ra tới ánh nắng muốn phát sáng. Lầu các trên sàn nhà chất đống nhiều cái túi nhựa, bên trong chất đầy mì ăn liền cái chén không. Một chương cũ nát nệm cao su liền trải tại trên sàn nhà, vừa lên một đài tiểu cũ quạt điện chậm rãi lắc đầu, mỗi chuyển động nửa vòng, dì xét ổ trục liền sẽ phát ra rợn người kéo kẹt tiếng. Tôn Hàng phát hiện chính mình thay vào đến người nào đó chủ thị giác bên trong, mà cái này hiện tại chính ngồi xổm ở nệm cao su kế bên, ăn như hổ đói ăn một bát cũng còn không có hoàn toàn ngâm nợ mì ăn liền. Mì ăn liền không có ngâm nợ là bởi vì nước nóng ấm còn lại điểm này nước đã không có gì nhiệt độ, không biết vì cái gì, ý nghĩ này một cách tự nhiên xuất hiện ở Tôn Hàng trong đầu. Hẳn là đi dưới lầu đánh ấm nước nóng. Hiện tại một bình nước nóng thế mà muốn 8 mao tiền. Cái này tâm cũng quá đen tối. Tiền cũng nhanh tiêu hết, phải nghĩ biện pháp thay cái công việc. Việc cấp bách là làm đến một chương thẻ căn cước. Mặc kệ thẻ căn cước lên ảnh chụp cùng tuổi tác có thể hay không đối đầu số. Chỉ có thẻ căn cước mới có thể đi tìm một phần công việc nghiêm túc, cũng không trở thành mỗi ngày chỉ có thể ăn mì ăn liền. Một chút loạn thành một đoàn suy nghĩ cũng một đạo tràn vào Tôn Hàng não hải, cái này khiến Tôn Hàng ý thức không khỏi một cái giật mình. Cái này chủ thị giác tựa hồ cũng không phải là người khác, chính là chính hắn, mất trí nhớ trước đó Tôn Hàng. Nguyên lai ta lúc đầu là ở tại nơi này dạng trong lầu các sao? Không đợi Tôn Hàng nhớ lại càng nhiều chi tiết, lầu các bên ngoài đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, ngay sau đó chính là chói tai tiếng còi cảnh sát cùng đủ loại tiếng gào. Có tiếng nổ từ đằng xa truyền đến, xen lẫn ở trong đó tựa hồ còn có công trình kiến trúc sụp đổ âm thanh. Bình, tiếng súng vang lên, dưới lầu truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân, có người phá tan cửa, đội bắt chạy ra ngoài. Sau đó chính là huyết đục bị xé nứt âm thanh, cứ việc Tôn Hàng không có tận mắt nhìn thấy cái kia đi ra ngoài người bị xé nứt, nhưng hắn vẫn như cũ có thể xác định, kia là một loại nào đó dã thú lợi chảo đem huyết đục chi khu vỡ ra tới âm thanh. Tôn Hàng đứng lên, trong trí nhớ hắn tựa hồ giống như là muốn mở ra cái kia phiến đã bị báo chí dán lên cửa sổ, cũng không có chờ hắn đi đến bên giường. Cái này phiến 20cm vuông cửa sổ nhỏ liền cùng chung quanh tường gỗ một đạo đã bị đâm đến vỡ nát, một đầu hình thù kỳ quái cự thú đụng thủng lầu các tường tấm, đem Tôn Hàng té nhào vào trên mặt đất. Đầu này cự thú có sơn dương đầu, châu rừng thân thể, linh trưởng loại tứ chi, toàn thân trên dưới đều sinh trưởng bộ lông màu xanh, một đầu mọc đầy lân phiến, cái đuôi chỉ là nhẹ nhàng tạo động hai lần, liền thành không sau lưng tất cả sự vật, những cái kia túi rác, nền cao su cùng cũ nát quạt điện trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ, nửa mảnh kim loại phiến lá rầm rầm bay tới, loạt một tiếng đóng đinh vào khoảng cách Tôn Hàng đầu chỉ có không đến 2 thốn khoảng cách một sàn nhà bên trong. Cự thú đầu lâu vừa mới giơ lên, mà ở lồng ngực của nó chỗ, nhưng lại có một cái khác mở càng thêm dữ tợn thú mặt, tại nhìn chằm chằm bị áp chế lại Tôn Hàng, cái này thú mặt mọc ra một trường cơ hồ cùng cự thú thân thể rộng bằng nhau miệng to như chậu máu, răng môi biên giới còn mang theo đã bị huyết nhục cắt bã. Cái này cự thú tuyệt đối có thể đã bị phân loại đến chỉ mẹ dạ bên trong, bất quá Tôn Hàng, cái tên này còn có một cái phía chính phủ ban cho tên khoa học, thao thiết phân thân. Nguyên lai thao thiết là dài cái dạng này a. Ý nghĩ này tại Tôn Hàng trong đầu chợt lóe lên, sau đó, thao thiết phân thân ngực tấm kia miệng lớn liền trực tiếp cắn đứt Tôn Hàng cổ. Tử vong là một loại rất kỳ diệu cảm thụ, nhất là cảm nhận được sinh mệnh lực một chút xíu từ thân thể tàn phế bên trong trôi qua, bốn phía bắt đầu trở nên càng ngày càng đen, càng ngày càng lạnh, nhưng từ chính mình chỗ cổ phun ra ngoài huyết dịch lại nóng hổi muốn chết, nhỏ xuống tại Tôn Hàng trên da, để hắn cảm giác giống như bị xích hồng nham tương cho nhỏ giọt đồng dạng, loại kia thiêu đốt cảm giác đau để sắp chết thân thể mãnh liệt co quắp. Một cỗ mang theo dày đặc mùi máu tươi không khí tràn vào Tôn Hàng lồng ngực, Tôn Hàng cảm giác thân thể của mình tựa hồ là đang hòa tan, những cái kia đã mất đi cố định hình thái huyết đục giống như là một loại nào đó động vật nguyên thể đồng dạng, bò lên trên thao thiết phân thân thân thể, dần dần xông vào thao thiết phân thân da lông. Tôn Hàng lúc này mới chú ý tới, thao thiết ngực tấm kia nhìn như hung ác thú mặt, ánh mắt bên trong chạy ra cảm xúc lại là e ngại. Nó đang sợ, nó từ vừa mới bắt đầu ngay tại sợ sệt. Nhưng nó cũng không có lựa chọn thoát đi Tôn Hàng, mà là tùy ý Tôn Hàng huyết đục rót vào thân thể của mình. Thợ săn cùng con mồi ở giữa thân phận tựa hồ thay đổi đi qua, nó không giống như là tại đi săn Tôn Hàng, mà giống như là chủ động đưa tới cửa, cung cấp Tôn Hàng ăn. Tôn Hàng tầm mắt bắt đầu vặn mèo, hắn ý thức được đầu của mình cũng hòa tan trở thành loại kia núc nhích huyết nục, chậm rãi bò tới thao thiết trên thân, từ lông tóc trong khe hở trôi vào. Tôn Hàng cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi hắn ý thức từ ngơ ngơ ngác ngác khôi phục thanh minh thời điểm, thao thiết phân thân đã biến mất, đã mất đi nguyên một mặt tường lấu cắt trở nên trước nay chưa từng có thoải mái, từ góc độ này nhìn ra ngoài, nhận nghiêm trọng phá hư đường đi nhìn một cái không sót gì. Cả con đường thật giống như bị hỏa lực tẩy lễ đồng dạng, có gần 1/3 phòng ốc đều biến thành phế tích, nhân loại thi hải càng là khắp nơi có thể thấy được, đường xi măng mặt ra bị nẻ trong khe hở thấm đầy dòng máu đỏ sớm. Tôn Hàng có chút ngượng hoạt động một chút tứ chi của mình, hắn tại trong lầu các nhìn chung quanh một vòng, cũng không có tìm được thao thiết phân thân lưu lại vết tích, liền liền vết máu đều không có, hắn nhớ rõ ràng thao thiết phân thân cắn đứt cổ của mình, máu của mình phun khắp nơi đều là. Nhưng dưới chân một sàn nhà ngoại trừ những cái kia quanh năm suốt tháng tích lũy được ngoan cố vết bẩn bên ngoài, dấu vết gì đều không có. Nếu như không phải lầu các hướng phía đường cái kia mặt tường hoàn toàn biến mất mà nói, Tôn Hàng thậm chí đều muốn hoài nghi vừa mới hết thảy nói không chừng chỉ là một trận ác mộng. Hô, đây chính là ngày đó thao thiết phân thân tập kích nhân loại khu cư trú tình cảnh a. Tôn Hàng đã từng hướng Dương Khinh muốn qua sự kiện lần này hồ sơ, nhưng hồ sơ bên trong bí mật mang theo hình ảnh tư liệu cũng chỉ có sự kiện kết thúc sau quét dọn hiện trường cái kia một bộ phận, đến mức tập kích quá trình màn hình giám sát thì là hoàn toàn không có tồn tại. Thao thiết phân thân xuất hiện trước 4 phút, đầu kia đường đi hệ thống theo dõi liền tê liệt, mãi cho đến thao thiết phân thân khí tức hoàn toàn biến mất 2 giờ về sau, hệ thống theo dõi mới khôi phục bình thường. Nhân viên kỹ thuật tiến hành nhiều lần kiểm tra, cũng không có tra được trục trặc nguyên nhân. Đây là Dương Khinh nguyên thoại. Trước mắt con đường này cùng Tôn Hàng tại hình ảnh trong tư liệu nhìn thấy đầu kia đường đi rất tương tự. Nhưng này con đường bên trong kiến trúc tổn hại trình độ còn muốn nghiêm trọng hơn một chút. Chí ít có một nửa trở lên phòng ốc đều bị hủy diệt. Đợi lát nữa, đây có phải hay không mang ý nghĩa tập kích còn chưa kết thúc? Tôn Hàng rất muốn tránh tại trong lầu các lại quan sát một trận, nhưng hắn hiện tại chỉ là một cái ngôi thứ nhất người đứng xem, cũng không có cách nào khống chế chủ thị giác hành vi, cũng không có cách nào làm ra bất luận cái gì ngạch bên ngoài động tác. Tôn Hàng dọc theo còn thừa lại một nửa cầu thang bò xuống lầu các, phòng này lầu một cũng không có đụng phải cái gì nghiêm trọng phá hư, thao thiết phân thân tựa hồ là trực tiếp từ đối diện nóc nhà nhảy qua tới, một đầu va vào trong lầu các. Lầu một cửa lớn mở rộng lấy, cổng có một vũng máu thịt mơ hồ đổ vật, rơi vào bên trên con kia giày Tôn Hàng khá quen, chủ thuê nhà hôm qua còn cùng chính mình khoe khoang qua. Đây là con của hắn từ Xuân Minh Thành mang về cấp cao bằng tên, một đôi giày liền có thể chống đỡ Tôn Hàng 4 tháng tiền thuê. Giày này chất lượng tựa hồ không ra thế nào đất, giày mặt cùng đế giày đã tách rời, giày miệng giống như là một há to mồm, im lặng đối cách đó không xa bãi kia thịt nát. Con của ngươi sợ không phải mua phải hàng giả. Tôn Hàng nói thầm trong lòng nói, hoặc là chính là ngươi đang cùng ngươi thổi châu bò. Tôn Hàng đi tới trên đường, hắn đang định xác nhận một chút hàng xóm láng giềng còn có hay không người sống, mấy tên đầy bụi đất quan trị an liền từ một chỗ đổ sụp phế tích đằng sau lượn quanh ra. Cái này mấy tên quan trị an khi nhìn đến Tôn Hàng cũng không có biểu hiện ra nhìn thấy người sống sót về sau vốn có thần sắc, mà là toát ra cực kỳ sợ hãi biểu lộ, trong đó một tên quan trị an lúc này rút súng lục ra, đối Tôn Hàng bóp lấy cò súng. Tôn Hàng cảm giác đầu mặt bên tựa hồ đã bị trùng điệp đục một quyền, một cỗ to lớn lực trùng kích đem hắn hất tung ở mặt đất, sau đó tầm mắt liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Mẹ nhà hắn, nguyên lai không phải là lạc.